Chương 150, vị đại ca kia, xin dừng bước. Chương 150, vị đại ca kia, xin dừng bước. Chu Viên Triều cũng cảm thấy cái này hai con lợn rừng bán được trên trấn tương đối phù hợp, lập tức sẽ đồng ý xuống tới. Được, kia buổi chiều chúng ta liền đi trên trấn đem cái này hai đầu lợn rừng cho bán đi đi. Hiện tại bọn hắn một năm nộp lên cho trong thôn số lượng đều đã nộp đủ rồi, những này con mồi không cần lại giao cho trong thôn. Chu Văn Sơn nói, đi, đại ca đi vẫn là ta đi cùng. Chu Văn Hải lắc đầu, đừng nhìn ta, vẫn là ngươi đi theo cha cùng đi chứ, ta xuống đất làm việc. Chu Văn Sơn khen, đại ca giác ngộ chính là cao, vậy ta liền theo cha cùng đi. Hắn đi theo đi qua, có thể giúp lấy xe đẩy tử, khí lực cũng lớn, có thể để cho lão ba buông lòng một chút, dù sao cái này hai đầu lợn rừng quả thật có chút lớn. Đại đội bên trong con lửa cũng không tốt, ba ngày hai đầu mượn. Lần trước mới cho mượn không mấy ngày, dù sao cũng phải chậm mấy ngày lại đi mượn. Trên xe ba gác trải lên cũ lạnh tịch, Chu Văn Sơn đem hai đầu lợn rừng ném lên, sau đó lại buộc chặt. Rửa tay một cái ăn cơm, mới vừa ra lò tim heo xào một cái, riêng này gan heo heo bụng liền đủ bọn hắn ăn mấy ngày. Những này nội tạng bọn hắn không có chuẩn bị cầm đi bán, liền giữ lại mình ăn. Chu Viên Triều lại cắt một điểm heo hơi liều, ném cho Bạch Tinh cùng Hắc Tinh, hai con trai trai chó săn ngoắc ngoắc cái đuôi dành trước sợ sau bắt đầu ăn. Nhìn xem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh ăn đến vui sướng bộ dáng, Chu Văn Sơn cười nói, Bạch Tinh Hắc Tinh đi theo nhà chúng ta có lộc ăn, lấy hậu thiên trời đều có thịt ăn. Chu Viên Triều nói, đây chính là chó săn, trong nhà có lên núi săn thú, bạc đại ai cũng sẽ không thua lỗ cái này chó săn, ngươi lưu năng thúc nhà hai đầu chó săn không có lớn lên thời điểm, chính là đánh tới một con thỏ, cũng biết phân cho đại hắc cùng đại hoàng nửa cái, ở trên núi, chó săn đối thợ săn trợ giúp nhưng quá lớn. Nói xong về sau lại nhìn Chu Văn Sơn một chút, cười nói, đoán chừng điểm này ngươi là trải nghiệm không tới. Chu Văn Sơn bĩu môi, cha, ta cũng biết. Không nói những cái khác, Chu Văn Sơn cũng không phải không có mọc ra mắt, liền hôm nay Lưu Năng Thúc chuyện tới nói, nếu như không có đại hắc cùng đại hoàng ở một bên quay rối hai con lợn rừng, liền Lưu Năng Thúc bỏ lên trên gốc cây kia, thật không nhất định có thể tại hai con lợn rừng điên cuồng công kích đến kiên trì bao lâu. Đến lúc đó liền xem như Chu Văn Sơn có thể đụng tới Lưu Năng, có thể thời gian cũng không kịp, lại nói, Chu Văn Sơn cũng là nghe được đại hắc cùng đại hoàng gọi tiếng mới chạy tới. Từ điểm đó tới nói, đại hắc cùng đại hoàng lần này cũng coi là gián tiếp cứu được Lưu Năng một cái mạng. Chu Viên Triều nhìn thoáng qua Trần Uyển, nói với Chu Văn Sơn, ban đêm ngươi cầm một cái heo bụng cùng gan heo còn có tim heo cho tiểu Uyển cha mẹ đưa qua, hiện tại trời nóng, ăn không hết liền muốn hư mất. Trần Uyển trên tay một trận, trong mắt cười nhẹ nhàng nói, tạ ơn cha mẹ. Trong mấy tháng này, Văn Sơn cùng công công bà đối bọn hắn nhà trợ giúp, nàng đều nhìn ở trong mắt đâu. Cái này cũng nói rõ người trong nhà đối nàng coi trọng, đổi một nhà, ai biết như thế giúp một cái chuyển xuống năm phần tử xấu gia đình. Chờ sau này, nàng nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính công công bà. Ăn cơm xong về sau, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người lôi kéo xe ba gác đi trên trấn quốc doanh tiệm cơm đem cái này hai đầu lợn rừng bán đi. Cũng không cần lo lắng cái này trên trấn quốc doanh tiệm cơm thu không dưới cái này hai đầu không sai biệt lắm nặng 700 cân lợn rừng. Liền xem như lại đến vài đầu, bọn hắn cũng chiếu thu không lầm. Dù sao bọn hắn thu lại những này thịt rừng loại thịt, mình trong tiệm cơm dùng không hết, còn có thượng cấp hạ đạt thu mua nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, hoàn toàn có thể đưa trước đi. Càng thu nhiều, nói rõ bọn hắn cái này tiệm cơm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu càng xuất sắc. Nói không chừng cái này tiệm cơm người phụ trách còn có thể vì vậy mà thăng chức đâu. Chu Văn Sơn đem xe bên trên cầu vai một lưng, đã không có con lửa, vậy liền tự mình tới đi. Dù sao hắn kình cũng không thể so với con lửa kình nhỏ, lôi kéo cũng phù hợp. Chu Văn Sơn tay vịn tay lái, dưới đùi bên hông hơi dùng lực một chút, cái này nặng nghề xe ba gác liền bắt đầu chuyển động. Chu Viên Triều tại phía sau đem xe đẩy, Văn Sơn, được không, muốn hay không để ngươi đại ca cũng cùng đi. Chu Văn Hải nhìn xem xe ba gác thai đều xẹp xuống, cũng hỏi, Văn Sơn nếu là phí sức, ta cũng đi theo đi qua. Chu Văn Sơn nói, không cần, không tốn sức, đại ca vẫn là trong nhà đi, ta cùng cha hai người đi là được rồi. Chu Văn Sơn lôi kéo hai đầu lợn rừng, là thật không có cảm giác được phí sức, đi đường tốc độ cùng bình thường không sai biệt lắm. Chu Viên Triều vốn đang tại đẩy xe ba gác, nhưng là sau đó phát hiện hắn một điểm lực cũng không dùng được. Xe ba gác tiến lên tốc độ đều so với hắn đi đường tốc độ nhanh. Chu Viên Triều cười lắc đầu, dứt khoát liền thả tay, cũng không đẩy, liền theo xe ba gác đi. Chu Văn Sơn tốc độ cũng không chậm, một giờ nhiều một ít, hai người liền đi tới trên trấn. Trên xe ba gác hai đầu lớn lợn rừng rất làm người khác chú ý, có một ít người nhìn thấy trên xe lợn rừng sau, đều vây xem đến đây. Cái này xe ba gác kéo một con lợn rừng đều đã không sai biệt lắm đầy, một cái khác ít hơn một chút lợn rừng hoàn toàn chính là chồng chất tại lớn lợn rừng phía trên. Không chói chặt, một chút liền sẽ rớt xuống xe đi. Ồ, lão đệ, cái này hai đầu lợn rừng thật là lớn a, ở trên núi đánh a, thật lợi hại a, dạng này lớn lợn rừng cũng không tốt đánh. Đây là kéo đến trên trấn bán đi, là bán được trên trấn quốc doanh tiệm cơm a, vẫn là hợp tác xã cung ứng tiếp thị a, ta xem một chút có thể hay không đi mua một ít thịt ăn. Chu Văn Sơn không quan tâm những chuyện đó, một mực túi đầu kéo xe, giống một đầu thật thà chất phát con lừa nhỏ. Chu Viên Triều nâng đầu hướng về phía bốn phía cười cười, là bán được quốc doanh tiệm cơm, ngài mấy vị nếu như muốn mua cái này thịt heo rừng nói không ngại muộn cùng đi trong tiệm cơm hỏi một chút. Cách đó không xa, có một người trẻ tuổi nhìn thấy bọn hắn đi về sau, vội vã hướng một đầu trong ngõ nhỏ đi đến. Chu Văn Sơn lôi kéo xe, đi vào quốc doanh tiệm cơm. Bây giờ không phải là ăn cơm điểm, trong tiệm cơm người cũng đều trống không, nhìn thấy hai người bọn họ lôi kéo lợn rừng tới, không cần Chu Viên Triều đi bên trong gọi người, đã có trong tiệm cơm nhân viên đi vào đem Lưu quản lý cho kêu đi ra. Mang theo kính mắt Lưu quản lý nhìn thấy Chu Viên Triều, trên mặt một chút liền lộ ra nụ cười, lấy thuốc lá ra đưa cho Chu Viên Triều một chi, lại nhìn một chút trên xe ba gác hai con lợn rừng, trên mặt động dung, ưu à, Viên Triều, lại làm đến hai đầu lớn lợn rừng, lợi hại à. Chu Viên Triều cười ha ha, cũng không có giải thích, nhận lấy điếu thuốc đến, may mắn mà thôi, làm sao, cái này hai đầu lợn rừng thu xuống dưới sao. Lưu quản lý nở nụ cười, đó còn cần phải nói đi quay đầu đối trong tiệm cơm nhân viên nói, nhanh đi cầm cái cân tới. 10 phút sau, trọng lượng xưng ra, hai con lợn rừng cộng lại khoảng chừng tháng 6 năm 9 năm cân, đây là thả máu, đi nội tạm trọng lượng. Lưu quản lý sảng khoái thanh toán 245 khối cho Chu Viên Triều, đến, Viên Triều, 245 khối tiền, đếm xem. Chu Viên Triều tiếp nhận tiền đến, cười ha ha, số cái gì à, ta còn không tin được ngươi à, đều liên hệ như thế lâu, nhìn ngươi gần nhất có việc mừng à, hồng quang đầy mặt. Lưu quản lý nở nụ cười, Viên Triều, nhãn lực không tệ à, trong nhà hài tử cho thêm cái tiểu tốt tử, mấy ngày nay cũng không vui vẻ đi. Chu Viên Triều động dùng, cả kinh nói, đây chính là đại hỷ sự à, trước kia cũng không có nghe ngươi nói đến qua. Lưu quản lý cười nói, liền trước mấy ngày chuyện, trước đó cũng không có lộ ra. Chu Viên Triều từ trong túi lại lấy ra đến 5 khối tiền, vậy ta theo cái phần tử, đây coi như là ta đối hải tử chúc phúc. Lưu quản lý bộ nói, không cần, không cần, Viên Triều, ngươi tâm ý đến thế là được, ngươi trong khoảng thời gian này đánh như thế nhiều đồ vật đều bán được ta chỗ này, cũng giúp ta không ít việc đâu. Chu Viên Triều không cho cự tuyệt, nhét vào trên tay hắn, cười nói, một mã thì một mã, sau này chờ nhà ta tôn nhi xuất sinh về sau, ngươi trả lại trở về chính là. Lưu quản lý lúc này mới nhận lấy, cười nói, vậy được à, Viên Triều, ngươi tiểu tôn tử lúc nào xuất sinh à? Chu Viên Triều cười nói, còn sớm đâu, đến lúc đó cùng ngươi nói. Lưu quản lý nói, vậy cũng không muốn quên, đến lúc đó cháu của ta trăng tròn thời điểm, ngươi đến uống tiệc đầy tháng. Được, nhất định tới. Hai người rời đi quốc doanh tiệm cơm, lại đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua vài món đồ, ăn muối lại mua 10 cân. Gần nhất trong nhà muối dùng tương đối nhanh, bởi vì xử lý những con sói kia ra, còn có thịt muối đều không thể rời đi muối, rõ ràng liền nhiều mua một điểm. Trứng gà bánh ngọt cũng mua 2 cân, thả trong nhà ăn. Dù sao trong nhà có hai cái người phụ nữ có thai đầu, bình thường không đến giờ cơm thời điểm, có đôi khi cũng biết đói, đến lúc đó có thể ăn chút điểm tâm dưới nệm bụng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong nhà đồ ăn vặt trên cơ bản chưa từng thiếu. Tiên Liên Tử vừa rồi bán thịt heo bên trong cầm. Rời đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị về sau, hai người liền chuẩn bị về nhà. Không có đi ra khỏi bao xa, Chu Văn Sơn liền thấy có hai người hướng bọn hắn đi tới, một cái không sai biệt lắm 30 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, một cái khác trẻ tuổi một chút, hẹn 20 tuổi khoảng chừng. Vị đại ca kia, xin dừng bước. Tên kia 30 tuổi khoảng chừng người hướng Chu Viên Triều hô. Chương 151, nhà buôn. Chương 151, nhà buôn. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn nghe được có người gọi bọn họ, nghi ngờ dừng bước, nhìn xem đối diện người tới. Chu Viên Triều không làm rõ được đối phương ý đồ đến, cũng không biết hai người kia, nhưng nhìn đối phương cũng giống là có cái gì ác ý bộ dáng. Chu Văn Sơn một tay vịn xe, đứng tại Chu Viên Triều phía sau. Người kia cười ha hả đi tới, lấy ra một bao cắp nhĩ tân, rút ra một chi đưa cho Chu Viên Triều, vị đại ca kia, rút điếu thuốc. Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, thuốc lá nhận lấy, cắp nhĩ tân, thuốc lá này cũng không tiện nghi. Người kia cười nói, cũng không có đắt cỡ nào, chỉ là 3 mao tiền một hộp. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, không có mặt bộ rồ, cái này bức cách không gắn nổi tới. Bất quá, đầu năm nay, điều kiện gia đình đồng dạng người, nhưng rút không dậy nổi cái này 3 mao tiền một hộp khói. Liền xem như Chu Viên Triều, hiện tại cũng chỉ rút 1 mao nhiều đại sinh sinh. Chu Viên Triều điểm ứ hút một hơi, không có cảm giác được so đại sinh sinh tốt rút đến đi đâu, lại một hộp có thể mua đại sinh sinh 2 hộp, lập tức cảm giác thuốc lá này là hoàn đại đầu mới rút, vị huynh đệ kia, ngươi gọi ta là có cái gì chuyện sao? Tên nam tử kia tự giới thiệu, mở cửa thấy núi nói, vị đại ca kia, ta gọi Lưu Ninh, bình thường thu một chút vật tư cái gì đi trong thành bán, hôm nay nhìn thấy đại ca lôi kéo hai đầu lợn rừng đến trên trấn, liền biết đại ca khẳng định là cái rất lợi hại thợ săn, cho nên muốn tới đây cùng ngài nhận thức một chút. Chu Viên Triều vừa nghe liền hiểu, vị này mặc dù không phải làm chợ đen buôn bán, nhưng là cũng kém không nhiều à, đều là không được cho phép. Chu Văn Sơn tò mò nhìn cái này gọi Lưu Ninh, đây chính là sớm nhất nhà buôn đi, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Cái này thời đại thật đúng là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Nếu như cái này gọi Lưu Ninh nhà buôn có thể an ổn qua đến 5 năm sau, chí ít có thể phú giáp một phương đi. Chu Viên Triều nghe được Lưu Ninh giới thiệu, nhíu mày một cái, vị tiểu huynh đệ này, ngươi ý tứ ta đã biết, nhưng là có chút thật có lỗi, ta cùng ta trên trấn Lưu quản lý nhận biết, ta đồ vật đều là bán được chỗ của hắn. Lưu Ninh trên mặt vẫn là cười ha hả, không có bất kỳ cái gì không thoải mái, không có việc gì, kết giao bằng hữu, không làm được mua bán cũng không có quan hệ, nói không chừng sau này còn có cơ hội liên hệ đâu, sau này đến trên trấn có việc cần hỗ trợ nói tới tìm ta cũng được, ta liền ở phía sau ngõ hẻm này tận cùng bên trong nhất một nhà. Lưu Ninh nhìn xem thoải mái đem ngọn nguồn đều giao ra, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm, muốn kết bạn một chút. Chu Viên Triều nói, đi, tiểu huynh đệ kia, người ý tứ ta đã biết, sau này có cơ hội lại nói. Lưu Ninh cũng không miễn cưỡng, chợt lấy người, đem đường tránh ra, vậy vị này đại ca, ngài trước mau lên. Nhìn xem vẫn rất lễ phép, Chu Văn Sơn không khỏi nhìn thoáng qua Lưu Ninh, Lưu Ninh hướng về phía hắn gật đầu cười. Tốt một cái tiếu diện hổ, Chu Văn Sơn trong lòng thầm đủ đạo, như thế cười đại đa số không phải cái gì người tốt, phim truyền hình bên trong diễn. Đi. Chu Viên Triều hô một tiếng, ngay cả tên đều không có để cho. Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, cha, tới. Lưu Ninh nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, ánh mắt híp lại. Phía sau tên kia người trẻ tuổi đi tới, Lưu ca, muốn hay không hỏi thăm một chút hai người kia nội tình. Lưu Ninh lắc lắc đầu nói, không cần, ta cảm giác hai người này không đơn giản, không nên tùy tiện trêu chọc, nhìn xem sau này biết đánh nhau hay không quan hệ đi. Tên kia người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, hai người kia chỗ đó không đơn giản. Không phải liền là hai cái bình thường thợ săn sao? Lưu Ninh gõ một cái đầu của hắn, nghe ngươi vẫn là nghe ta. Lưu ca, nghe ngươi, đương nhiên là nghe ngươi. Liền thế làm theo lời ta bảo, đừng làm loạn. A, ta đã biết. Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều trên đường đi tới, Chu Văn Sơn nghĩ đến vừa rồi cái kia Lưu Ninh, cha, những này làm nhà buôn lá gan đều như thế lớn sao? Trên đường cái liền dám dạng này đem chúng ta gọi lại. Chu Viên Triều quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi thế nào biết hắn là nhà buôn? Chu Văn Sơn chớp mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn muốn từ chúng ta trong tay mua đồ, sau đó bán được trong thành, đây không phải nhà buôn là cái gì? Vẫn là chợ đen người ở bên trong. Chu Viên Triều nói, không cần phải để ý đến những này, sau này ít cùng bọn hắn liên hệ là được rồi. Chu Văn Sơn đàng hoàng gật đầu đồng ý, cha, ta đã biết. Về đến nhà về sau, trong nhà đã bắt đầu làm cơm tối. Hai người đi tới đi trên trấn đến lúc này một lần, không sai biệt lắm dùng nhanh 5 giờ, lúc về đến nhà, thời gian đã không còn sớm. Chu Viên Triều đem tiền còn lại giao cho Lưu Thúy Hoa, tiểu tài mê Lưu Thúy Hoa vui vẻ đem tiền thu lại. Hôm nay trong nhà lại nhiều hơn 200 khối tiền, hiện tại thời gian thật sự là vượt qua cả thuận. Ăn xong cơm tối, Lưu Thúy Hoa liền đem chuẩn bị xong lợn rừng nội tạng đặt ở một cái trong giỏ sách, đưa cho Chu Văn Sơn. Văn Sơn, những vật này, ngươi nhanh đi cho ngươi cha vợ nhà đưa đi. Chu Văn Sơn tiếp nhận rổ, được rồi, mẹ, ta cái này đi. Trần Uyển cũng đứng lên, Văn Sơn chờ một chút, ta cũng cùng đi với ngươi đi. Chu Văn Sơn do dự một chút, Trần Uyển vội vàng làm nũng nói, Văn Sơn, ta không sao, ngươi liền để ta đi cùng đi. Lưu Thúy Hoa ở một bên nhìn hai người một chút, cười ha hả nói, Tiểu Uyển muốn đi, liền thế đi thôi, trên đường đi chậm một chút là được rồi. Trần Uyển mắt sáng rực lên, ta ơn mẹ, mẹ thật tốt. Sau đó một mặt ý cười nhìn xem Chu Văn Sơn, ngươi nhìn, mẹ đều đồng ý. Chu Văn Sơn cười thầm một tiếng, cái kia còn chờ cái gì? Đi thôi. Trần Uyển reo hò một tiếng, tới. Nàng thế nhưng là có chút thời gian đều chưa từng có đi xem qua ba mẹ, còn có trong nhà ba cái tiểu bất điểm. Trên đường, Trần Uyển kéo Chu Văn Sơn cánh tay, trong lòng dị thường vui vẻ, trong miệng không ngừng ngâm nga bài hát. Chu Văn Sơn nghe cũng là một loại hưởng thụ, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem kia thủ ta cùng tổ quốc của ta cho nàng. Lấy nàng dâu tiếng nói điều kiện, tin tưởng sẽ không bôi nhọ cái này thủ kinh điển, nhất định có thể đem bài hát này cho diễn dịch rất tốt. Chương 152, Trần Chí Quốc thỉnh cầu chương 152, Trần Chí Quốc thỉnh cầu Chu Văn Sơn trong lòng suy nghĩ bài hát này chuyện, bất chi bất giác đến hai người liền đi tới chuồng bò nơi này. Hiện tại đã không sai biệt lắm 8 giờ tối tả hữu, thường ngày thời gian này bọn hắn tới thời điểm, Trần Bắc Văn bọn hắn đều đã nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay bọn họ chạy tới, Chu Văn Sơn xa xa liền nghe đến Trần Bắc Văn cùng Trần Chí Quân tiếng nói chuyện của bọn họ, còn kèm theo Tư Viễn Tư Minh cùng Tư Âm tiếng cười đùa, xem ra bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi. Đèn đuốc không có giấy lên, chung quanh đom đóm tại lóe lên phát ra mùi quang, đem chuồng bò nơi này cho nổi bật lên nhiều một tia thần bí. Mà Tư Viễn bọn hắn đang tại vui vẻ đuổi theo đom đóm, nghe ba đứa hài tử tiếng cười, Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện tâm tình cũng khá hơn. Cũng làm khó cha vợ người một nhà này. Tại dạng này dưới điều kiện, ba đứa hài tử qua còn như thế vui vẻ, chắc hẳn cũng là hao tốn không ít tâm tư cùng tinh lực. Đối với bọn nhỏ tới nói, không còn có so có được một cái khoái hoạt tuổi thơ càng trọng yếu hơn. Chu Văn Sơn nắm lấy Trần Luyện tay, còn không có đi đến chỗ gần, liền nhẹ giọng hô lên, "Tư Viễn, Tư Minh, Tư Âm." Ba đứa hài tử sửng sốt một chút, theo sau nghe được là Chu Văn Sơn thanh âm, mừng rỡ kêu lên, "Ra ra, mãi mãi, ba ba, mụ mụ, là cô phụ đến đây." Ba đứa hài tử hướng Chu Văn Sơn bên này chạy tới, Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã bọn hắn cũng theo sau đứng dậy, hô, chậm một chút, chớ làm rớt. Theo sau bọn nhỏ tiếng hoan hô truyền đến, cô cũng cùng cô phụ cùng đi. Cô bụng phình lên, bên trong là đệ đệ muội muội sao? Trương Thư Nhã hướng về phía trước đón, nhìn thấy Trần Uyển nâng cao bụng, đưa tay giúp đỡ đi qua, ngươi cũng mang hài tử đâu, đêm hôm khuya khoắt còn tới cái gì à, có việc để Văn Sơn đến là được rồi à. Trần Uyển cười nói, mẹ, ta liền muốn thừa dịp trong bụng hài tử tháng không lớn thời điểm nhiều tới thăm các ngươi một chút, không phải, tiếp qua mấy tháng, ta đoán chừng nghĩ đến cũng khó khăn. Trương Thư Nhã nhìn một chút Trần Uyển bụng, vừa mừng rỡ vừa lo lắng, nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, như có điều suy nghĩ nói, Tiểu Uyển à, ngươi cái này trong bụng đều có thể là song bào thai à, lại là đầu một thai, khẳng định không rất, nếu có điều kiện, tốt nhất đi bệnh viện bên trong sinh đi. Trương Thư Nhã nói lời này cũng là đang nhắc nhở Chu Văn Sơn, đến sinh con thời điểm tận lực đi bệnh viện bên trong sinh. Nàng nói lời này cũng không phải không có lý do. Tại cái này nông thôn bên trong, rất nhiều phụ nữ sinh con đều là trong nhà sinh, mời cái bà đỡ, sau đó sinh tử từ mệnh. Khó sinh cũng không ít. Nàng trong thành không có chuyện xuống trước đó, liền nghe nói qua rất nhiều người ta vì tiết kiệm tiền, không cho nàng dâu đi bệnh viện bên trong sinh con, ngay tại trong nhà sinh, nhưng có không ít một thi hai mệnh, hoặc là đi mẫu lưu tử. Cái niên đại này, thật là có không ít hài tử vừa ra đời liền không có mẹ nó. Cũng không trách Trương Thư Nhã lo lắng. Chu Văn Sơn cười ha ha, mẹ, ngài cứ yên tâm đi chờ Tiểu Uyển nhanh sinh thời điểm, chúng ta liền sớm ở đến bệnh viện nơi đó chờ sinh, chắc chắn sẽ không để Tiểu Uyển ra một chút việc. Trương Thư Nhã nghe được về sau, tâm để xuống, vừa cười vừa nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn, hé miệng cười một tiếng, giờ khắc này, Chu Văn Sơn tựa như ở trong mắt nàng thấy được sáng lạn tinh quang. Chu Văn Sơn đem trong giỏ sách đồ vật đưa cho Trương Thư Nhã, mẹ, nơi này là một bộ lợn rừng nội tạng cái gì, mẹ ta để chúng ta đưa tới, ngày mai xảo đến ăn hết. Trương Thư Nhã cũng không có khách khí với hắn, cười ha hả tiếp nhận đi, tốt, thay chúng ta cùng cha mẹ ngươi nói tiếng cảm ơn, tạ đợi lát nữa ta đem rổ đưa cho Tiểu Uyển. Nói xong cũng lôi kéo Trần Uyển đi về một bên, Trần Uyển hai cái tẩu tử cũng vây quanh, nhìn thấy Trần Uyển tới, các nàng cũng rất vui vẻ, cười cùng Trần Uyển trò chuyện lên nàng trong bụng hài tử chuyện. Chu Văn Sơn đi hướng Trần Bắc Văn, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong gói, "Cha, rút ư?" Trần Bắc Văn cười ha hả thuốc lá nhận lấy. Chu Văn Sơn có ánh mắt xuất ra diêm đốt, lại cho Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc hai cái đại cứu ca phát khói. Cha, gần nhất nơi này côn trùng cái gì ít một chút sao? Gần nhất trời nóng lực, con muỗi cũng nhiều bắt đầu, nhất là chuồn bò nơi này hoàn cảnh không tốt, con muỗi nhất là hơn nhiều. Vài ngày trước thời điểm, Trần Bắc Văn trên người bọn họ bị con muỗi đinh thật nhiều bao, ban đêm đều ngủ không tốt cảm giác. Đại nhân còn tốt, cắn răng nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng là hài tử nhưng bị không được, ba đứa hài tử hùng hăng khóc hông ngứa. Chu Văn Sơn biết sau này mới phát hiện mình có chút lơ là sơ suất, lập tức từ trong nhà cầm khu trùng khu muỗi thuốc tới. Bây giờ nhìn lại hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Trần Bắc Văn hút một hơi thuốc, nhìn xem cái này con rể, cười ha hả nói, "Văn Sơn, ngươi lấy tới thuốc rất có tác dụng, nơi này còn muỗi ít hơn nhiều." Trần Bắc Văn bọn hắn hiện tại cùng Chu Văn Sơn ở chung càng lâu đối với hắn càng là hài lòng. Nhất là Chu Văn Sơn cái này 2-3 tháng, thể trọng cũng chậm chậm gia tăng đi lên, nhìn xem cũng tráng thật rất nhiều, từ một cái gầy yếu thanh niên biến thành một cái khỏe mạnh đẹp trai tráng trai trẻ. Người cũng xuất khí, còn đem mình nữ nhi chiếu cố rất tốt. Hiện tại hai người đứng chung một chỗ, nhìn xem liền rất sướng. Chu Văn Sơn cười nói, có tác dụng là được, dược dụng xong, tùy thời cùng ta nói một tiếng, cha, trong nhà có cái gì thiếu sao? Thiếu cái gì đồ vật trực tiếp cùng ta nói là được, ngàn bạn không cần khách khí. Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Bắc Văn vẫn như cũ thân hình gầy gò, ân cần nói, không riêng gì Trần Bắc Văn, liền ngay cả Trần Chí Quân bọn hắn những này đại nhân cũng kém không nhiều, trên mặt làn da cũng thô ráp bắt đầu, mỗi ngày xuống đất phơi nắng, cũng đen không ít, nhìn qua đi, lại so với Chu Văn Sơn còn muốn như cái hộ nông dân nhà. Ngược lại là Tư Viện ba người bọn hắn hải tử ngược lại là nuôi đến tinh tế. Nghe được Chu Văn Sơn, Trần Chí Quân vô vô bờ vai của hắn, "Muội phu, đến lúc đó chúng ta thật thiếu cái gì đồ vật, biết lái miệng tìm người hỗ trợ." Trần Chí Quốc nhìn Chu Văn Sơn một chút, chậm rãi nói, "Muội phu, nói đến đây cái, có thể thật đúng là có việc cần ngươi giúp một chút." Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua Trần Chí Quốc, cái này nhị cứu ca bình thường không nói nhiều, nhìn qua cảm giác là loại kia ngực có khe rãnh người, "Nhị ca, có việc ngươi nói thẳng chính là." Trần Bắc Văn chau mày một cái, "Chí Quốc, ngươi nói chính là cái gì chuyện?" Trần Chí Quân cũng kinh ngạc nhìn xem người đệ đệ này của mình. Chí Quốc bình thường cũng không phải cái không có phân tấp người ai. Trần Chí Quốc nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cha, đại ca, các ngươi nghe ta nói." Trần Bắc Văn trầm giọng nói, "Được, vậy ngươi nói." Trong thanh âm có chút tức giận, hắn là không nghĩ tùy tiện phiền phức Chu Văn Sơn cái này con rể. Trần Chí Quốc nở nụ cười, cũng không có để ý, lúc đầu hắn nhắc lên chuyện này, cũng không có thương lượng với Trần Bắc Văn, nhưng là vừa rồi nhớ lại, nhưng lại không thể không xách. Trần Chí Quốc nhẹ nhàng nói, "Cha, đại ca, hiện tại thế nhưng là tháng 8 phần, tiếp qua hơn một tháng, liền muốn thu lúa nước chờ dẹp xong lúa nước, thời tiết không sai biệt lắm liền muốn lạnh xuống tới." Chương 153, hở nhỏ áo đông chương 153, hở nhỏ áo đông nghe được Trần Chí Quốc, Trần Bắc Văn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, Chu Văn Sơn đầu góc chuyển nhanh, đã kịp phản ứng, là trong nhà chăn mền không đủ sao? Trần Chí Quốc gật gật đầu, thở dài, đúng vậy a, trong nhà chăn mền còn thiếu rất nhiều. Trần Bắc Văn cầm điếu thuốc tay run một cái, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc ấy chuyển xuống thời điểm, nơi này đã không có như vậy lạnh. Tháng tư phần thời tiết, ba ngày có đôi khi cũng có hơn 10 độ, mang tới chăn mền mặc dù không phải rất dày, nhưng là đã đầy đủ ứng đối. Nhưng là nếu như đến mùa đông Trần Bắc Văn tay run một chút, hắn hiện tại ban ngày xuống đất làm việc, trở về sau mẹ cơm nước xong xuôi liền muốn đi ngủ, có thời gian rảnh cũng đang suy nghĩ đến kinh thành bên trong những cái kia con quấn, nghĩ đến thế nào mới có thể mau chóng sửa lại án xử sai rời đi nơi này, ngược lại là không để ý đến nơi này mùa đông thời tiết vấn đề. Đây chính là một cái vấn đề lớn à, đây là Đông Bắc, nơi này mùa đông một chút tuyết, liên tục hạ cái 10 ngày nửa tháng, tuyết lớn không có quá gối đóng đều là bình thường. Lại thêm bọn hắn ở thế nhưng là chuồng bò, mùa hè nóng, mùa đông lạnh, nếu như không có thích hợp giữ ấm biện pháp, bọn hắn muốn thế nào sống qua mùa đông này? Trần Bắc Văn nhìn xem Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, lần này có thể thật cần ngươi hỗ trợ cho chuẩn bị nhiều hơn một chút giày chăn mền, không phải mùa đông này cũng không tốt qua. Mặc dù bây giờ thời tiết còn rất nóng bức, nhưng là cái này Đông Bắc thời tiết nói lạnh liền lạnh. Đến lúc tháng 10, buổi tối nhiệt độ xuống đến 0 độ cũng có thể. Mà chuẩn bị chăn đông cái gì cũng cần thời gian, không phải nói muốn mua liền có thể mua được." Chu Văn Sơn cũng coi trọng, nghiêm mặt nói, "Cha, việc này liền giao cho ta đi, ta mấy ngày nay liền đi nghĩ một chút biện pháp. Nơi này không thể so với phương Nam, đông cùng vải đông là rất hút hàng vật tư, đều muốn bằng phiếu mua sắm. Mua đông cần đông phiếu, mua vải đông cần vải phiếu. Mà lại mua đông cần bằng đông phiếu đến chỉ định cửa hàng mua sắm, còn thường xuyên biết tồn tại thiếu hàng tình huống. Mặc dù còn có hơn 2 tháng thời gian thời tiết có thể mới có thể lạnh xuống đến, nhưng là chăn đông loại này qua mùa đông đồ vật, bọn hắn vẫn là phải chuẩn bị sớm. Dù sao, liền xem như Chu Văn Sơn trong nhà, cái này chăn đông cũng không có dư thừa. Hôm qua Chu Văn Sơn còn nghe được lão mụ cùng đại tẩu đang thương lượng tìm thời tiết tốt, đem trong nhà đệm chăn đều hủy đi tắm một cái phơi nắng đâu. Hắn đến lúc đó đi huyện thành nhìn xem có thể hay không mua được, nếu như mua không được, hắn còn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Chu Văn Sơn trong đầu hiện lên một bóng người, nếu quả như thật mua không được, vậy thì tìm hắn thử một chút. Dù sao, mình cha vợ nhà loại tình huống này, ba lượng giường chăn đông cũng không đủ. Nghe được Chu Văn Sơn như thế để bụng, Trần Bắc Văn trong lòng bất an cũng buông ra một nửa, "Được, Văn Sơn, nơi này chúng ta ra ngoài cũng không tiện, những chuyện này liền làm phiền ngươi, ngươi chờ một chút, ta đem tiền đưa cho ngươi." Nói xong, Trần Bắc Văn liền muốn về chuồng bò lấy tiền, Chu Văn Sơn lại thế nào có thể sẽ thu số tiền này, hiện tại hắn cùng Trần Luyện trên thân hai người cũng không phải không có tiền. Mà lại, Trần Bắc Văn bọn hắn nơi này có thể còn lại bao nhiêu tiền? Đoán chừng tiền cho bọn hắn về sau, không dùng đến 2 tháng liền phải cạn lương thực. Chu Văn Sơn vội vàng ngăn lại Trần Bắc Văn, "Cha, không cần đưa tiền, ta cùng Tiểu Huyền trên người có tiền, ngài nơi này tiền trước giữ lại mình dùng chờ sau này rồi nói sau." Trần Bắc Văn lắc đầu, "Không được, cha mẹ ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể ngay cả mua chăn mền tiền đều để bọn hắn ra." Trần Bắc Văn coi là Chu Văn Sơn là muốn hỏi Chu Biên Triều cùng Lưu Thúy Hoa lấy tiền, vội vàng từ chối. Chu Văn Sơn dở khóc dở cười, "Cha, không cần hỏi cha ta bọn hắn lấy tiền, là ta cùng chính Tiểu Huyền tiền." Trần Bắc Văn một mặt hoài nghi, "Các ngươi vợ chồng trẻ trên thân có thể có bao nhiêu tiền?" Cũng không trách hắn hoài nghi, chuyển xuống trước đó, bọn hắn một nhà cũng không có phân ra đâu, Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc hai người tiền lương trên cơ bản đều giao cho bọn hắn đảm bảo. Mình chỉ để lại đến 10 đồng tiền, mua gói thuốc lá, bình thường lại có cái xã giao, cho hải tử mua chút đồ ăn vặt, liền trên cơ bản không có. Mà Văn Sơn hiện tại cũng không có phân ra đâu, trên thân có thể có bao nhiêu tiền. Chu Văn Sơn nói, nếu như ngài không tin, ngài có thể hỏi một chút Tiểu Huyền, tiền của chúng ta đều để nàng cho chồng coi đâu. Nói xong, sợ Trần Bắc Văn không tin, Chu Văn Sơn liền đem ở một bên nói chuyện trời đất Trần Huyền hô tới, Tiểu Huyền, ngươi đến một chút. Không thể không nói, Chu Văn Sơn mặc dù tuổi tác so Trần Huyền còn muốn nhỏ một tuổi, nhưng là cái này âm thanh Tiểu Huyền kia kêu là thật thuận miệng. Bình thường hai người cùng một chỗ vất vả bận rộn thời điểm, Trần Huyền ngay cả ca ca đều không có ít hô. Trần Huyền đang cùng Trần Thư Nhã còn có hai cái tẩu tử nói chuyện tiếng, các nàng dù sao đều là sinh qua hải tử người, đều đang dạy Trần Huyền bình thường hẳn là chú ý một số việc hạng. Nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, nghe được Chu Văn Sơn đang kêu nàng, Trần Huyền đồng ý một tiếng, đi tới, Văn Sơn thế nào rồi? Trần Huyền theo bản năng đi đến Chu Văn Sơn bên người, đưa tay dắt lấy ống tay áo của hắn. Chu Văn Sơn cúi đầu nói với Trần Huyền, Tiểu Huyền, ngươi cùng cha nói một chút, chúng ta có phải hay không có tiền? Trần Huyền mở mịt gật gật đầu, mặc dù không biết thế nào chuyện, nhưng là Văn Sơn đã hỏi, nàng liền nói thực ra, đúng à, chúng ta không sai biệt lắm có 300 khối tiền đi, Văn Sơn đều giao cho ta đặt vào đâu, cha, ngươi phải dùng tiền sao? Ta trước cho mượn ngươi a. Chu Văn Sơn kém chút bật cười, thật là một cái tốt nàng dâu, sau này nhất định có thể làm quản gia tốt bà. Ngay cả cho mình lão ba dùng tiền đều nói là mượn. Trần Bắc Văn khỏe miệng run lên, mặc dù hắn cũng không nghĩ lấy phải tốn khuê nữ của mình tiền, nhưng là thế nào cảm giác cái này trước kia ấm áp nhỏ áo đông có chút hở rồi. Bất quá, Trần Bắc Văn nghe được Trần Huyền nói về sau, liền không có đi trong phòng lấy tiền. Dù sao hắn biết mình khuê nữ sẽ không nói dối nói lừa hắn, nghe được Văn Sơn đem tiền đều giao cho Trần Huyền đảm bảo, Trần Bắc Văn trong lòng một trận vui mừng, có thích hay không một người, chỉ nhìn tiền của hắn trong cái nào đặt vào liền biết. Kỳ thật tiền của bọn hắn cũng không nhiều, chỉ còn lại hơn 50 khối tiền. Cái này bình thường cả một nhà người, ăn cơm cái gì chi tiêu cũng không ít, dù sao tăng thêm hải tử có 9 người đâu. Đây là Văn Sơn thỉnh thoảng đưa vài thứ tới, để bọn hắn tiết kiệm không ít chi tiêu, không phải, căn bản không thừa nổi tới này sao nhiều. Cái này mua chăn đông phải tốn tiền cũng không ít, không đề cập tới bài đông, hiện tại đông liền cần một khối nhiều một cân. Ở chỗ này, một giường chăn đông không kém muốn thêm 10 cân đông mới đủ. Liền xem như Trần Bắc Văn đem tiền toàn bộ đều lấy ra, cũng không quá đủ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có 3 nhà, 9 nhân khẩu a, nơi này mùa đông, một nhà một giường chăn đông cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Văn cũng không kiên trì, sờ soạn một chút Trần Huyền đầu, yêu thương nói, "Vậy được, cha lần này liền mượn các ngươi một chút tiền chờ sau này sẽ trả lại cho ngươi." Trần Huyền cười vui vẻ, vì chính mình có thể trợ giúp lao ba mà vui vẻ, "Cha, đêm đó biết chúng ta trở về sau, để Văn Sơn đưa tới cho ngươi a." Trần Bắc Văn cười, "Không cần, tiền này để Văn Sơn hỗ trợ đi mua vài thứ." Trần Huyền nghi ngờ nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, "Mua cái gì đồ vật ta?" Chu Văn Sơn thân mật một giọng nói, "Chờ trở về lại cùng ngươi nói." Chương 154, mua đông chương 154, mua đông lại Hàn Huyền một hồi. Chu Văn Sơn liền chuẩn bị mang theo Trần Huyền về nhà, hai người chuẩn bị ngủ sớm một chút. Ngồi xổm người xuống đem Tư Viễn ba đứa hải tử kêu đến, "Tư Viễn, Tư Minh còn có nhỏ Tư Âm, trong nhà đường đều đã ăn xong sao?" "Ăn xong nói cô phụ lại đi cho các ngươi mua." Trần Tư Âm nhãn tỉnh sáng lên, nho nhỏ tiến về phía trước một bước, rỗi ra một cái tay, đáng yêu khoa tay, "Cô phụ, đường còn có 6 cái, ta cùng ca ca đều không ăn, giữ lại cho đệ đệ muội muội ăn." Nghe được Tư Âm đồng ngôn đồng ngữ, Chu Văn Sơn trong lòng vậy mà một hồi lâu cảm động. Nở nụ cười, "Dạng này à, kia cô phụ lại cho Tư Âm cùng ca ca nhiều mua một chút đường có thể chứ? Bất quá, đệ đệ muội muội hiện tại còn không thể ăn kẹo, các ngươi trước tiên có thể ăn chờ đệ đệ muội muội có thể ăn kẹo thời điểm, ngươi lại lưu cho bọn hắn ăn được sao?" Trần Tư Âm nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút, "Vậy được rồi, sau này chúng ta có ăn ngon, lại lưu cho đệ đệ muội muội." Trần Tư Viễn cùng Trần Tư Minh cũng ở một bên ồn ào, "Cô phụ, còn có ta sau này cũng muốn mang theo đệ đệ muội muội chơi, bảo vệ bọn hắn không được người khác bắt nạt." Người một nhà đều cười nhìn xem ba đứa hải tử nói chuyện với Chu Văn Sơn, đứa bé hiểu chuyện luôn luôn để gia trưởng cảm thấy vui vẻ cùng thích. Chu Văn Sơn cùng Trần Bắc Văn còn có Trương Tư Nhã bắt chuyện qua về sau, liền mang theo Trần Huyền trở về. Trước khi đi, Chu Văn Sơn giống như thấy được Trần Bắc Văn muốn nói lại thôi biểu lộ, chỉ cho là hắn là lo lắng chăn đông chuyện, liền an ủi một chút Trần Bắc Văn, "Cha, yên tâm đi, ta ngày mai liền đi trên trấn còn có huyện thành đi xem một chút, còn có như vậy lâu đâu, không có vấn đề." Trên đường, Trần Huyền tay kéo lấy Chu Văn Sơn tay, đúng điệu giống như nói, "Văn Sơn, vừa rồi ngươi cùng ta cha nói cái gì à? Muốn mua cái gì đồ đâu?" Chu Văn Sơn cúi đầu nhìn nàng một cái, đưa tay ôm bờ vai của nàng, thanh âm cho nàng một loại đáng tin cảm giác, nhẹ nói, "Ừm, muốn mua qua mùa đông chăn mền, chúng ta nơi này mùa đông tới sớm, cha mẹ ngươi cùng ca tẩu mang chăn mền đều không đủ, phải sớm làm chuẩn bị mới được." Trần Uyển trong tay siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối, hiện tại nàng cũng không phải là cái kia cái gì cũng không hiểu, không dành thế sự tiểu cô nương, biết cái này chăn đông mang ý nghĩa cái gì, có thể mua được sao? Chu Văn Sơn nâng đầu sờ lên đầu của nàng, "Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề, ngươi tin tưởng ta." Trần Uyển gật gật đầu, "Ừm, ta tin tưởng ngươi, Văn Sơn, ngươi mấy ngày nay liền đi xem một chút đi, đem tiền đều mang lên, dùng nhiều ít tiền cũng không có quan hệ." Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển dáng vẻ khẩn trương, cười nói, "Được, ta ngày mai liền đi, được đi." Trần Uyển nhìn xem hắn, "Văn Sơn, lần này ngươi liền tốn nhiều chút tâm đi." Chu Văn Sơn mang trên mặt nụ cười, nhẹ nhõm nói, "Nàng dâu, ngươi không muốn như thế khẩn trương, cái này chăn đông vẫn có thể mua được." Trần Uyển nhẹ nhàng ừ một tiếng, về đến nhà, rửa mặt đi ngủ. Chu Văn Sơn khó được không có đối Trần Uyển động thủ động chân, chỉ là ôm nàng, trong lòng suy nghĩ ngày mai đi huyện thành mua chăn đông chuyện. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn ăn xong điểm tâm sau, đã tìm được Chu Viên Triều, "Cha, ta hôm nay muốn tới huyện thành." Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, gặp hắn một mặt nghiêm mặt, là muốn mua cái gì đồ vật sao? Chu Văn Sơn đem Trần Bắc Văn trong nhà chưa từng có đông chăn đông chuyện nói một lần, Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, "Vậy ngươi hôm nay đi xem một chút đi, tiểu huyện trong nhà trên lệch mấy đầu chăn mền đâu, cũng không quá tốt làm, dạng này, hôm nay ngươi đi huyện thành, ta đến lúc đó cũng giúp ngươi hỏi một chút." Siêu tán Chu Văn Sơn nghe được lão ba nói như vậy, lập tức vui vẻ nói, "Tạ ơn cha, vậy ta hiện tại liền đi huyện thành." Chu Viên Triều phất phất tay, đi thôi, nhớ kỹ cầm theo tiền, bây giờ trong nhà cũng không có vải phiếu cùng đồng phiếu, ngươi đi trước cửa hàng bách hóa cổng nơi đó nhìn xem cái kia phiếu con buôn có hay không tại, nếu như tại nói ngươi trước đi qua mua một chút đồng phiếu cùng vải phiếu." Chu Văn Sơn vô bố túi, "Cha, ta đã biết, ta cũng là như thế nghĩ, tiền ta đều mang tới." Đêm qua thời điểm, Trần Uyển liền đem trong nhà tiền đưa cho hắn 200 khối, để hắn mua chăn đông dùng. Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp một đường lái về phía huyện thành. Trong lòng cảm thán, cũng chỉ có hiện tại mới có thể cảm nhận được suy nghĩ nhiều mua mấy giường chăn bông có bao nhiêu khó khăn chờ sau này, chỉ cần có tiền, cái gì đồ vật mua không được. Liền xem như để trong nhà chăn bông chất thành núi, một ngày đóng một giường đều dễ như trở bàn tay. Đi trước cửa hàng bách hóa đi, nhìn xem phiếu con buôn có hay không tại, không phải nói coi như trên người hắn có tiền, cũng không mua được cái gì đồ vật. Ai? Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp đi thẳng tới cửa hàng bách hóa nơi này, còn không có dừng xe liền thấy cái kia phiếu con buôn quả nhiên còn tại cửa hàng bách hóa cổng cách đó không xa. Đường dường như chạy, đi đến phiếu con buôn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Có vài phiếu cùng đồng phiếu sao?" Phiếu con buôn hiển nhiên không có nhận ra hắn, "Muốn bao nhiêu?" Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, "100 thước vài phiếu, 60 cân đồng phiếu." Đêm qua hắn liền hỏi qua, làm một giường hai người chăn đông ước chừng cần 14 thước vài đồng, cha vợ cùng đại cứu ca nhị cứu ca ba nhà, mỗi nhà ít nhất phải chuẩn bị hai giường chăn đông, không phải nói mùa đông có thể sẽ gánh không được. Cái này 6 giường chăn đông liền cần 84 thước, còn lại vài đồng vừa vặn có thể dùng đến cho hài tử làm tã. Dù sao sau này dùng bày nhiều chỗ đâu, cái này vài phiếu nhiều mua một chút cũng không có quan hệ. Phiếu con buôn nhìn hắn một cái, "Đi, tiểu huynh đệ, nơi này không tiện, chúng ta đi bên cạnh giao dịch." Chu Văn Sơn nhìn qua Chu Viên Triều cùng hắn giao dịch, biết là muốn đi bên cạnh cái kia trong hẻm nhỏ, lập tức đáp ứng nói, "Đi." Đi đến trong ngõ nhỏ, phiếu con buôn từ trong ngực xuất ra một chồng ngân phiếu định mức, "Ta tìm xem, vài phiếu cùng đồng phiếu không nhất định đủ, ngươi muốn như thế nhiều vài phiếu cùng đồng phiếu làm cái gì?" Chu Văn Sơn cười cười, "Hữu dụng." Nghe được câu trả lời này, phiếu con buôn nâng đầu nhìn hắn một cái, cười, "Ôi, chàng trai trẻ tử vẫn rất cẩn thận." 2 phút sau, phiếu con buôn mở miệng, "Vài phiếu chỉ có 80 thước, đồng phiếu cũng liền còn lại 20 cân." Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, "Như thế, ta muốn lấy hết, vài phiếu cùng đồng phiếu thời điểm nào có?" Phiếu con buôn nhìn hắn một cái, nhắc nhở hắn một câu, "Vài phiếu đồng phiếu 2-3 ngày sau không sai biệt lắm liền có, chỉ là ngươi chỉ có cái này phiếu cũng vô dụng thôi, vài còn dễ nói, nhưng là huyện ta bên trong đồng trong cửa hàng đồng cũng không nhiều." Chu Văn Sơn không nghĩ tới cái này phiếu con buôn lại còn sẽ như thế hảo tâm, "Ta đã biết, tạ ơn." "Vài phiếu 1 mao tiền một thước, đồng phiếu 3 mao tiền một cân, tổng cộng 14 khối tiền, ngươi toàn bộ đều muốn sao?" Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Đều muốn, còn lại qua mấy ngày lại tới tìm ngươi mua." "Được, chỉ là tốt nhất 5 ngày về sau lại tới." Hai người một tay giao tiền, một tay giao phiếu. Chu Văn Sơn hoa 14 khối tiền, mua 80 thước vải phiếu cùng 20 cân đồng phiếu. Nhưng là những này ngân phiếu định mức còn thiếu rất nhiều, nhất là đồng phiếu còn thiếu được nhiều, chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày lại đến mua. Còn tốt thời gian bây giờ còn sớm, còn kịp. Chu Văn Sơn quay người đi vào cửa hàng bách hóa, mua một cân đại bạch thỏ sữa đường, một cân hoa quả đường, những này bánh kẹo là đưa cho Tư Viễn Tư Minh cùng Tư Âm bọn hắn ăn. 2 cân đường hoa 2 khối nhiều, Chu Văn Sơn hiện tại cũng không quan tâm chút tiền đấy. Sau đó đem 80 thước vải phiếu toàn bộ đều mua vải đông, 40 thước vải bân nghiêng, 40 thước mua vải trắng. Vải trắng là trong chăn đông, vải bân nghiêng là chăn đông mặt ngoài. Lần này Chu Văn Sơn cũng không có nhiều mua những vật khác, đem đông vải trói tại xe đạp ghế sau, 2 cân đường liền đặt ở trong bọc, đẩy bắt nguồn từ chạy liền hướng trong huyện đông cửa hàng cưỡi đi. Hắn mau mau đến xem cái này đông trong cửa hàng đến cùng là cái gì tình huống, nghe phiếu con buôn nói nơi này đông cũng không nhiều, cũng không biết là thật là giả. Chương 155, Trần Uyển Họa chương 155, Trần Uyển Họa cái này đông cửa hàng cũng là thuộc về cửa hàng bách hóa. Chỉ là bông tính đặc thù, chiếm không gian, còn dễ dàng đem sợi bông làm khắp nơi đều là, cho nên mới đơn độc làm một cái nhà kho, chuyên môn làm một gian đông cửa hàng. Đông cửa hàng cách cửa hàng bách hóa cũng không xa, Chu Văn Sơn cưới xe đạp 3 năm phút đã đến. Đông trong cửa hàng chỉ bán một vật, đó chính là đông. Cái này cửa hàng trên cửa sổ đều dính lấy một tia màu trắng sợi đông. Như thế trời nóng, cũng không có mấy người đến mua đông, cho nên cái này trong cửa hàng cũng không có cái gì khách nhân. Chu Văn Sơn đi vào, bên trong hai cái có chút mập mạp nhân viên mậu dịch đang ở bên trong nói chuyện hiếm. Nhìn thấy Chu Văn Sơn tiến đến, một nhân viên mậu dịch đứng lên, "Đồng chí, ngươi là đến mua đông đi, ngươi muốn bao nhiêu à?" Chu Văn Sơn xem xét có hy vọng, cười nói, "Vị đại tỷ này, ta mua 20 cân đông." "20 cân đông?" Vị kia nhân viên mậu dịch cả kinh nói, "Hiện tại mua như thế nhiều đông làm cái gì?" Chu Văn Sơn lông mày lơ đãng nhíu một chút, chẳng lẽ hắn đến mua cái đông còn muốn cho người kiểm tra một lần hay sao? Trên mặt hắn bất động thanh sắc, trong đầu linh quang lóe lên, vừa cười vừa nói, "Vị đại tỷ này, nàng dâu nhà ta mùa đông muốn sinh con, trong nhà hiện tại chăn mền không đủ dùng, muốn cho hải tử làm áo đông, làm chăn mền, những này đều phải sớm chuẩn bị bắt đầu." Nhân viên mậu dịch nói, "Nguyên lai là dạng này à, chỉ là 20 cân đông không có, chỉ có thể bán cho người 5 cân." Chu Văn Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, tên kia phiếu con buôn quả nhiên không có lừa hắn, hắn cầm đông phiếu cùng tiền đều không phải là muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu. Chu Văn Sơn cười lớn một tiếng, hỏi vị đại tỷ này, "Đây là thế nào chuyện, ta muốn mua 20 cân đông, ta đông phiếu cùng tiền đều mang đâu?" Kia nhân viên mậu dịch cũng thở dài một hơi, "Vị đồng chí này, không phải ta không nghĩ bán cho ngươi, là trong huyện đông vải đứng đông cũng không nhiều, lãnh đạo xuống chỉ thị, tạm thời hắn mua, mỗi gia đình nhiều nhất chỉ có thể mua 5 cân đông, nếu không ngươi mua trước 5 cân trở về, có thể qua một thời gian ngắn đông liền có." Chu Văn Sơn bất đắc dĩ, "Được, vậy phiền phức đại tỷ, vậy ta trước hết mua 5 cân đi. Hiện tại đông đều là hạn lượng cung ứng, bởi vì muốn bảo hộ lương thực cung ứng, cho nên đông trồng diện tích không thể mở rộng, điều này sẽ đưa đến trong nước sản lượng có hạn, hàng năm đều muốn từ vào miệng số lượng lớn đông. Nhưng là vẫn như cũ không đủ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đông trong cửa hàng không có đông bán tình huống. Cho dù là hiện tại bọn hắn hạnh phúc đồn, đến mùa đông thời điểm, cũng sẽ có loại kia người một nhà đóng một giường chăn mền, đi ra ngoài thay phiên xuyên áo đông chuyện." Thanh toán phiếu cùng tiền, Chu Văn Sơn vừa định đi ra ngoài, trong lòng hơi động, quay đầu lại hỏi nói, "Đại tỷ, ngài biết hiện trong cái nào có thể mua được đông sao?" Cái này nhân viên mậu dịch cũng là dễ nói chuyện, nghe được Chu Văn Sơn, suy nghĩ một chút, "Ngươi có thể đến thành phố đông cửa hàng nhìn xem bên kia đông giống như nhiều một ít." "Thành phố đông cửa hàng?" "Tốt, ta tại đại tỷ." Chu Văn Sơn nghe được đáp án này, trong lòng suy nghĩ, nếu không đi vào thành phố một chuyến. Đương nhiên, hôm nay là không còn kịp rồi, bọn hắn nơi này đi vào thành phố xa xôi, ngồi xe một chiều đều cần 3-4 tiếng lộ trình, mà lại hiện tại thành thị ở giữa xe cũng không nhiều. Còn nữa, liền xem như hắn muốn đi thành phố mùa đông, cũng muốn trước cùng người trong nhà nói một chút mới được. Không phải, đến ban đêm chưa có về nhà, người trong nhà khẳng định gấp. 5 cân chăn đông thật chặt áp xúc tại một cái sạch sẽ bao vải phục bên trong, sau đó bị Chu Văn Sơn cột vào tự hành ghế sau bên trên. Về nhà, Chu Văn Sơn cũng không có cái gì tâm tình tại huyện thành hạ cái quán. Mua 20 cái bánh bao thịt, Chu Văn Sơn chuẩn bị trên đường ăn 2 cái, còn lại về nhà phân một phần. Một bên cưới xe đạp, Chu Văn Sơn trong lòng cũng suy nghĩ đi vào thành phố mua bông chuyện, ngày mai để đại ca hoặc là lao ba đi đại đội trưởng trong nhà mở chứng minh. Còn như chính hắn đi, vẫn là thôi đi, vạn nhất nếu là đụng tới Triệu Tú Hoa đâu. Đi vào thành phố mua đông nói không chừng muốn ở trong thành phố ở lại một đêm đâu, cùng ngày có thể hay không trở về đều không nhất định. Bây giờ tại bên ngoài rừng chân đều cần trong thôn chứng minh, không phải nói chỉ có thể ngủ ngoài trời đường cái. Chu Văn Sơn liếc nhìn trong huyện bến xe, vặn một cái tay lái, hướng bến xe cưỡi đi. Hắn còn không biết đi vào thành phố số tàu thời gian đâu, đi trước hỏi một chút lại nói, dạng này trong lòng cũng nắm chắc. Đến huyện bến xe, Chu Văn Sơn đi qua hỏi một chút người bán vé, "Ngươi tốt, đồng chí, ta hỏi một chút đi thị chúng ta bên trong xe tuyến một ngày có mấy chuyến?" "Một ngày 2 chuyến, buổi sáng 10 điểm một chuyến, buổi chiều 2 điểm một chuyến." Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, kia từ thành phố trở về đâu? Cũng giống như vậy, buổi sáng 10 điểm, buổi chiều 2 điểm. Rời đi bến xe, Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp hướng trong nhà đuổi. Nếu như đi thành phố, khẳng định phải ở nơi đó bên trên cả đêm. Buổi sáng 10 điểm ô tô đến thành phố, không sai biệt lắm cũng liền buổi chiều 2 điểm, còn muốn đi bông cửa hàng mua đồ, khẳng định không có cách nào gấp trở về. Về đến nhà xem xét, đều không ai ở nhà, hẳn là đều đi trong đất đi làm việc. Đem xe bên trên mua bài, còn có bông cầm tiến mình trong phòng. Còn có đường cùng bánh bao cũng chia một chút, lấy ra 9 cái bánh bao, đường cũng chia một nửa chờ lúc buổi tối, đem những này đồ vật cho Tư Viễn mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa được qua. Còn lại đặt vào mình ăn. Nhìn xem thời gian còn sớm, Chu Văn Sơn cũng không có chuẩn bị đi trong đất đợi lát nữa trong nhà đem cơm cho làm tốt là được rồi, dù sao hiện tại trong đất cũng không kém một mình hắn làm việc. Đứng tại trong phòng bàn bắt tiên phía trước, Chu Văn Sơn ngắm nghĩa Trần Luyện dùng rõ ràng giấy luyện tập quốc họa, bên cạnh trên ghế có mấy bức vẽ qua họa tác, cũng đều là Trần Luyện luyện tập lúc tiện tay vẽ. Mặc dù Chu Văn Sơn cũng không hiểu nhiều vẽ tốt xấu, nhưng là tùy tiện cầm lên một tấm, nhìn qua cũng cảm giác được rất dễ chịu, vẽ sơn thủy, vẽ nhân vật, cảm giác đều họa sống đồng dạng. Chu Văn Sơn nhìn xem trong tay họa, liếc mắt liền nhìn ra tới là lão mụ tại cầm cây gậy đuổi theo hắn đánh chẳng cảnh. Chu Văn Sơn nhìn thật lâu, nở nụ cười, sau đó lại lấy ra đến một tấm tranh phong cảnh, đây là thôn của hắn phụ cận trường Bạch Sơn, là hắn thường xuyên lên núi săn thú địa phương. Còn có vẽ Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cùng một chỗ đùa giỡn dáng vẻ. Chu Văn Sơn buông xuống trong tay họa, nhỏ giọng cười nói, không nghĩ tới nàng dâu vẽ vậy mà như thế tốt, loại trình độ này họa qua chút năm hẳn là đều có thể làm triển lắm đi, vẽ ở cái này rõ ràng trên giấy có chút đáng tiếc. Đem những này họa đều nhìn một lần, Chu Văn Sơn người ngoài nghề này cũng có thể cảm giác được vẽ không tầm thường, trong miệng chợt nói, xem ra ta còn thực sự là nhặt được một cái bảo bối a. Nhìn một hồi họa về sau, Chu Văn Sơn liền đi nấu cơm. Chờ cơm nhanh làm xong, mọi người cũng từ trong đất trở về. Chu Viên Triều rửa tay một cái, hỏi: "Văn Sơn, làm sao? Đông mua đến sao?" Chu Văn Sơn nói: "Trong huyện Đông cửa hàng hiện tại hạn mua sắm, hôm nay chỉ mua đến 5 cân, ta chuẩn bị ngày mai đi vào thành phố mua." Chương 156, đi An Hóa thị. Chương 156, đi An Hóa thị. Nghe được Chu Văn Sơn dự định, Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, cũng được, đi trước thành phố nhìn kỹ hắn nói, có thể mua được tốt nhất, không được liền lại có nghĩ những biện pháp khác. Chu Văn Sơn gật đầu: "Cha, ta cũng là như thế nghĩ, đi vào thành phố nói ngày mai về không được, không đổi kịp xe, để đại ca đi giúp ta mở một phong thư giới thiệu đi, ta ngày mai có thể muốn ở tại nhà khách bên trong." Chu Văn Hải ở một bên nghe được, nói: "Ta rửa tay một cái liền đi." Chu Văn Sơn nhếch miệng cười nói: "Ta ơn ca." Chu Văn Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Một chút chuyện nhỏ, còn cùng ca như thế khách khí." Nói xong cũng trực tiếp đi ra. Trần Huyền đi tới, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Văn Sơn: "Văn Sơn, ngươi cũng mệt mỏi đi, đi nghỉ trước một cái đi." Vừa rồi nói nàng đều nghe được, vì mình phụ mẫu qua mùa đông chăn đông, Văn Sơn hôm nay đi huyện thành, ngày mai còn muốn đi thành phố. Chu Văn Sơn méo một cái Trần Huyền khuôn mặt: "Thịt, xúc cảm khá tốt, ta không mệt, ta trong thành mua bánh bao còn có đường, đợi lát nữa ta đi qua bên kia một chuyến." "Đúng, cha mẹ ngươi bọn hắn tan tầm sao?" "Bọn hắn nơi này làm xong việc trở về, nhưng là không có nghĩa là Trần Huyền cha mẹ cũng làm xong." Trần Huyền suy nghĩ một chút: "Mẹ ta mang theo Tư Viễn bọn hắn trở về, cũng hẳn là nấu cơm đi đi." Chu Văn Sơn nói: "Kia vừa vặn, ta hiện tại đem bánh bao đưa qua, trong nhà ta cũng lưu lại, đợi lát nữa ngươi cũng ăn hai cái." Hắn tại huyện thành mua 20 cái bánh bao, mình ăn hai cái, còn thừa lại 18 cái đâu. Vừa vặn một nhà 9 cái bánh bao. Trần Huyền nói: "Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh đi." Chu Văn Sơn: "Tốt, ta một hồi liền trở về." Rất nhanh, Chu Văn Sơn đã đến chuồng bò nơi này, đem bánh bao cùng đường giao cho Trương Tư Nhã, lại cho Tư Viễn cùng Tư Minh Tư Âm phân biệt cầm hai viên đường. Tại bọn hắn vui vẻ trong tiếng cười, Chu Văn Sơn cùng bọn hắn chơi một hồi liền về nhà. Chu Văn Sơn vừa trở về, Chu Văn Hải cũng chân sau đi theo trở về. Lấy ra một trang giấy, phía trên che kín trong thôn quan dấu: "Văn Sơn, ngươi muốn thư giới thiệu mở ra, ngày mai đi vào thành phố, cũng đừng quên mang lên." Chu Văn Sơn đưa tay nhận lấy: "Đại ca, ta đã biết." Mở ra xem, một tấm bình thường giấy viết thư, trên đó viết thư giới thiệu ba chữ, phía dưới viết tên của hắn chờ tin tức, phía dưới cùng đóng dấu chồng trong thôn quan dấu. Lại là một thời đại đặc sắc sản phẩm, Chu Văn Sơn tò mò nhìn mấy lần, theo sau giao cho Trần Huyền: "Nàng dâu, cái này thư giới thiệu, ngươi giúp ta thả bắt đầu, ngày mai nhớ kỹ cho ta." Trần Huyền tiếp nhận thư giới thiệu: "Tốt, ta hiện tại trước hết đi cất kỹ." Lúc ăn cơm, Chu Văn Sơn đem nóng qua bánh bao lấy ra: "Ta từ trong huyện thành mua bánh bao, mẹ, tẩu tử các ngươi ăn cái này." Nói đem một cái bánh bao đưa cho Trần Huyền: "Nàng dâu, ngươi cũng ăn bánh bao." "Ừm, ngươi cũng ăn." Cơm sau, Chu Viên Triều đem Chu Văn Sơn kêu đi ra: "Văn Sơn, ngươi bông phiếu đủ chưa?" Chu Văn Sơn lắc đầu: "Hôm nay cái kia phiếu con buồn chỉ có 20 cân bông phiếu, tại huyện thành mua 5 cân đồng, bây giờ còn có 15 cân bông phiếu, cái kia phiếu con buồn nói qua mấy ngày có thể mới có bông phiếu, nhưng là ta nghĩ đi trước thành phố nhìn một chút lại nói, vạn nhất thành phố đông cũng cần trường, vậy ta cũng chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp." Chu Viên Triều gật gật đầu: "Được, ngươi đi qua nhìn xem cũng được, ta lúc đầu nghĩ đến muốn hay không để ngươi ca cùng đi với ngươi thành phố, dù sao như vậy nhiều đông cũng không tốt lưng, nếu là chỉ có 15 cân đông liền không cho ca của ngươi đi theo. Mặc dù chỉ có mấy chục cân đông, nhưng là thể tích lại không nhỏ, một người lưng vẫn là rất phiền phức, cho nên Chu Viên Triều mới có ý nghĩ này." Theo sau, Chu Viên Triều lại dặn dò một chút hắn đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý một số biệt hạng, tiền giấy cùng thư giới thiệu muốn thả tốt, không muốn mất, còn có không nên tùy tiện tin tưởng kẻ không quen biết. Chu Văn Sơn gật gật đầu: "Cha, ta đã biết, trong lòng ta số, lại nói, ta cũng cùng đi với ngươi qua huyện thành nhiều lần, không, yên tâm đi, ta biết cẩn thận." Trở lại trong phòng, Chu Văn Sơn cùng Trần Huyền dựa chân lên giường. Trần Huyền chủ động cuộn mình đến Chu Văn Sơn trong ngực: "Văn Sơn, ngươi ngày mai đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận a." Chu Văn Sơn tự nhiên hôn nàng một bụng: "Nàng dâu, ta biết cẩn thận, ngược lại là ngươi, trời tối ngày mai không có ta tại bên cạnh ngươi, ta sợ ngươi ngủ không yên à." Trần Huyền lườm hắn một cái: "Rất là đáng yêu, đường xú Mỹ, mới sẽ không đâu, ngươi không ở nhà, nói không chừng ta còn có thể ngủ tốt hơn đâu." Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói: "Mạnh miệng, đến, để cho ta nếm thử." Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau, Chu Văn Sơn liền mang theo tiền giấy còn có thư giới thiệu, còn có một cái dùng để chở bông bao phục đi tới cách đó không xa bên đường. Nơi này mỗi ngày sáng sớm 7 giờ rưỡi tả hữu có một chuyến xe là đi huyện thành. Chu Văn Sơn hôm nay liền chuẩn bị ngồi chiếc xe này đi huyện thành, đến huyện thành bến xe cũng không đến 9 giờ, ở nơi đó đẳng cấp không nhiều 1 giờ liền tốt. Tích tích một tiếng ô tô tiếng kèn truyền đến, Chu Văn Sơn nâng đầu xem xét, nơi xa chậm rãi tới một cỗ cũ nát bên trong ba xe. Đây chính là đi huyện thành bến xe chuyến kia xe. Chu Văn Sơn vẫy tay một cái, ô tô liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa ngừng lại, lên xe giao 3 mao tiền mua vé, tìm cái gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi một hồi. Người trên xe không nhiều, Chu Văn Sơn theo một trận ầm ầm âm thanh liền chậm rãi tiến vào ngủ nông bên trong. Đêm qua cùng cô vợ trẻ nói chuyện phiếm nói chuyện hơi trễ, hắn còn chưa ngủ đủ đâu. Khánh An huyện bến xe đến a, đều xuống xe. Người bán vé lớn giọng truyền đến Chu Văn Sơn trong tai, Chu Văn Sơn bỗng nhiên mở mắt ra, bến xe đến rồi. Nâng lên cổ tay xem xét thời gian, vừa vặn 9 điểm. Không sai, bởi vì hắn muốn đi thành phố mua đồ, Chu Viên Triều đem đồng hồ đeo tay đưa cho hắn đeo, sợ hắn bỏ lỡ đánh xe thời gian. Xuống xe trực tiếp mua đi An Hóa thị vé xe, một khối 5 mao tiền. Nhìn xem thời gian còn sớm, Chu Văn Sơn chạy chậm đến đi tiệm cơm mua 3 cái bánh bao trên đường ăn. Bởi vì nơi này đến An Hóa thị không sai biệt lắm cần hơn 3 giờ, đến An Hóa thị thời điểm không kém muốn thêm một điểm nhiều, qua lâu rồi hắn bình thường ăn cơm giờ cơm. Mua xong bánh bao trở về sau, không có chờ bao lâu, xe liền hoảng hoảng du du mở. Chu Văn Sơn nhiều hứng thú nhìn một hồi ngoài cửa sổ, còn là lần đầu tiên rời đi Khánh Dương huyện đi bên ngoài đâu. Nhìn một hồi về sau, Chu Văn Sơn đã cảm thấy không thú vị, ven đường ngoại trừ lúa nước, cây cối, chính là cũ nát phòng ở cùng thôn xóm, còn có xa như vậy chỗ núi xanh, cũng không có cái gì để mắt. Ngủ tiếp một hồi. Người trẻ tuổi có thể ngủ, Chu Văn Sơn chỉ chốc lát sau công phu liền dựa vào lấy cửa sổ xe lại ngủ tiếp đi. Chờ tỉnh nữa tới thời điểm, đã 11 giờ rưỡi, ăn cơm chưa giờ cơm đến. Chương 157, lấy lòng đông, ở nhà khách. Chương 157, lấy lòng đông, ở nhà khách. Chu Văn Sơn xoa xoa con mắt nhìn một chút, trên xe hiện tại có không ít người đang ăn đồ vật. Một tay cầm màn thầu hoặc bánh cao lương, tay kia cầm ấm nước, ăn hai cái lương khô uống một ngụm nước, trong xe tràn ngập nhai đồ vật ra cạch miệng âm thanh. Chu Văn Sơn cũng lấy ra mua 3 cái bánh bao thịt bắt đầu ăn. 3 cái bánh bao hiện tại lấy ra còn có chút nóng hổi, ăn xong về sau, uống 2 ngụm nước, bối rối cũng không có. Ô tô trên đường còn tại một cái trạm nghỉ điểm dừng một chút, để mọi người đi nhà vệ sinh cái gì. Chu Văn Sơn ngồi không nhúc đích, thật tốt, không có như thế đi tiểu nhiều lần. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, ô tô đến An Hóa thị. Chu Văn Sơn theo đám người xuống xe, lần đầu tiên tới An Hóa thị, hắn cũng không biết đông cửa hàng ở nơi nào. Ngay tại nhà ga bên cạnh tìm tới một vị mang theo hồng tụ trương bác gái, Chu Văn Sơn rất có lễ phép, "Vị này a gì, ngài tốt, ta muốn đi đông cửa hàng mua đông, xin hỏi hẳn là thế nào đi?" Hồng tụ trương bác gái nhìn lại, là một cái có lễ phép xuất khí chàng trai trẻ tử, nhiệt tâm cho hắn chỉ đường, "Chàng trai trẻ tử, ngươi muốn đi mua đông à? A Di cùng ngươi nói, ngươi từ con đường này đi đến ngọn nguồn, đến một cái đinh tự giao lộ lại hướng rẽ phải, không sai biệt lắm đi cái 500m tả hữu, tại tay phải của ngươi bên cạnh liền có thể thấy được." Mang hồng tụ trương bác gái cho chỉ đường vẫn rất cẩn thận, Chu Văn Sơn một chút liền nghe đã hiểu, "Được rồi, A Di, ta ơn à, ta hiện tại liền đi qua." Hồng tụ trương bác gái nói, "Chàng trai trẻ tử nhanh lên đi thôi, mấy ngày qua mua đông không ít." Chu Văn Sơn nghe xong, đội bằng nói, "Được rồi, ta đã biết, tạ ơn A Di." Chu Văn Sơn thuận hồng tụ trương bác gái chỉ phương hướng, một đường chạy chậm, chỉ dùng hơn 10 phút liền đi tới đông cửa hàng. Thành phố đông cửa hàng muốn so trong huyện lớn hơn nhiều, đến mua đông người cũng nhiều. Chu Văn Sơn đến thời điểm, cửa hàng cổng bên trong đã có hơn 10 người ở ngoài cửa mặt xếp hàng. Hắn gãi đầu một cái, không có cách nào, đứng tại đội ngũ phía sau cũng xếp hàng tới. Làm một có tố chất thanh niên, hắn đương nhiên sẽ không làm chen ngang ra tắt chuyện như vậy. Cũng may phía trước xếp hàng người cũng không nhiều, hẳn là không dùng đến một hồi liền có thể xếp hắn. Một bên xếp hàng một bên bệnh hai nghe người phía trước nói chuyện. "Vị này Lao ca, nhà ngươi là nơi nào, là An Hóa thị bên trong sao?" "Không phải, ta không phải An Hóa, ta là Hứa Bình huyện, trong huyện chúng ta đông cửa hàng hiện tại không có đông, bọn hắn để cho ta tới thành phố nhìn xem." "A, dạng này a, hiện tại như thế trời nóng, ngươi mua đông làm cái gì a?" "Trong nhà thêm hài tử, dù sao cũng phải cho hài tử làm kiện áo đông, người lớn trong nhà áo đông cũng không đủ, đông phiếu đều toàn nhiều năm, lúc này mới tới mua, hiện tại trong huyện mua không được đông, ta lo lắng đến trời lạnh thời điểm cũng mua không được, vậy coi như liền thiệt toái." "Đúng vậy a, hàng năm đông đều khan hiếm, đoán chừng năm nay cũng kém không nhiều." Chu Văn Sơn nghe mọi người nói chuyện, yên lặng xếp hàng. Bên trong truyền đến nhân viên mậu dịch nói chuyện lớn tiếng thanh âm, "Không được, một cái hộ khẩu vốn chỉ có thể mua 10 cân đông, không thể nhiều mua, ngươi cái này hộ khẩu bản mấy ngày trước đã mua qua, không thể mua nữa." Chu Văn Sơn nói, "Tốt ra hỏa, cái này thành phố đông cửa hàng cũng hạn mua nha." Tại trước mặt hắn xếp hàng chính là một cùng Chu Biên Triều tuổi không sai biệt lắm trung niên nhân, nghe được Chu Văn Sơn nói chuyện, quay đầu nhìn hắn một cái, "Ta cái này đông hạn mua là chuyện rất bình thường, không hiếm lạ." Không đầy một lát, một cái 30 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi than thở từ đông trong cửa hàng đi tới, hai tay trống không, xem xét chính là không có mua được đông. Chu Văn Sơn cũng có chút lo lắng, trong thành phố cũng chỉ có thể mua 10 cân đông. Sớm biết, hắn liền từ trong thôn nhiều mượn mấy cái hộ khẩu bản đến đây, người trong thôn sẽ rất ít đến trong thành phố mua đông. Bất quá, qua mấy ngày sẽ còn lại tới một chuyến, đến lúc đó cũng nói cũng không muộn, dù sao hắn trên người bây giờ cũng chỉ có 15 cân đông phiếu. Không đến nửa giờ, liền đến phiên Chu Văn Sơn, Chu Văn Sơn đem hộ khẩu bản cùng đông phiếu còn có tiền đưa tới, "Đồng chí, 10 cân đông." Bên trong nhân viên mậu dịch có mấy cái, một người là phụ trách đăng ký, tiếp nhận hộ khẩu bản về sau, đảo một bản thật dày đăng ký bản, trong miệng lẩm bẩm nói, "Khánh An huyện, Khánh Dương trấn, những ngày này thật nhiều phía dưới huyện trấn tới mua đông a, tiếp tục như vậy, ta thị đông vải đứng đông cũng nhanh không đủ." Bên cạnh nàng nhân viên mậu dịch vỗ nhẹ nàng một chút, "Nói mỏ cái gì đâu?" "A a," kia phụ trách đăng ký nhân viên mậu dịch kịp phản ứng, ngậm miệng không nói. Chu Văn Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, mấy ngày nữa lấy tới bông phiếu về sau, có thể mua được đông sao? Rất nhanh, Chu Văn Sơn lấy được 10 cân đông, con đông ra cửa hàng. Hôm nay về Khánh Sao xe đã không có, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, hắn hiện tại liền chuẩn bị đi tìm một cái nhà khách ở lại, ngày mai lại gặp phải ngõ 10 điểm xe trở về. Lân cận cách đó không xa liền có một cái lữ quán, Chu Văn Sơn trên đường tới liền thấy. Liền ở tại nơi đó liền tốt. Cầm thư giới thiệu, có 10 cân đông, Chu Văn Sơn liền đi tới cái này quốc doanh thanh niên lữ quán. Cầm trên tay thư giới thiệu giao cho quầy hàng sau phục vụ viên, Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, "Vị đồng chí này, ta muốn dừng chân, xin giúp ta mở gian phòng." Phục vụ viên lấy tới thư giới thiệu nhìn một chút, có 8 người ở giữa trên dưới trải, 3 mao tiền một đêm, phòng 4 người 5 mao, giữa 2 người 8 mao, ngươi ở loại nào? Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận hỏi, có hay không phòng một người. Thật sự là hắn không quen cùng khác người xa lạ ở một cái phòng, hắn tình nguyện dùng nhiều ít tiền. Phục vụ viên nhìn hắn một cái, không tình nguyện nói, phòng một người một khối năm một đêm, ngươi ở sao?
Ở, liền cái này.
Chu Văn Sơn không chút do dự nói, mới một khối năm mao tiền, cũng không phải không có tiền, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn để cho mình chịu tội, đương nhiên muốn lựa chọn phòng một người. Phục vụ viên mở tốt gian phòng, trả tiền, đem hắn dẫn tới một căn phòng cổng, cho hắn một cái chìa khóa, đây là chìa khóa, mình mở cửa đi vào đi, có việc nói đến quầy hàng tìm ta. Nói xong cũng thản nhiên đi. Chu Văn Sơn cầm chìa khóa, nhìn một chút, đem gian phòng mở ra. Kẹt kẹt theo cửa phòng bị đẩy ra, một trận khó nghe tiếng ma sát truyền đến. Chu Văn Sơn đi vào xem xét, tường ra đều đã chóc ra hơn phân nửa, gian phòng tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, mà lại gian phòng kia còn không có phòng vệ sinh riêng, nếu như muốn đi nhà vệ sinh, muốn đi phía ngoài nhà vệ sinh công cộng. Chu Văn Sơn lắc đầu, đây là điều kiện tốt nhất phòng một người, nếu như là phòng bốn người, hoặc là tám người ở giữa, kia được thành cái gì dạng. Đem con đông để qua một bên, Chu Văn Sơn tại trên giường này ngồi một hồi, nhìn xem màu trắng vải thô ga giường cùng bị trùm, hắn liền không nhịn được nhớ nhà, nghĩ nàng dâu. Vẫn là trong nhà dễ chịu, ban đêm lúc ngủ có thể ôm nàng dâu. Chương 158, các ngươi ở chỗ này chơi nhà tròi đây. Chương 158, các ngươi ở chỗ này chơi nhà tròi đây. Chu Văn Sơn trong phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó cầm lên chìa khóa liền ra cửa. Trong phòng không có cái gì tốt đợi, thật vất vả tới một lần An Hóa thị, còn không bằng ra ngoài dạo chơi, nhìn xem cùng huyện thành có cái gì không giống. Đợi buổi tối ăn được cơm tối trở lại cũng không muộn. Chu Văn Sơn cứ như vậy chẳng có mục đích đi dạo, cái này An Hóa thị so với bọn hắn Khánh Sao huyện thành nhỏ lớn không ít, hắn đi hơn một giờ, thấy được không ít quốc doanh tiệm cơm cùng các loại cửa hàng. Người trên đường phố cũng nhiều, so huyện thành náo nhiệt nhiều. Cứ như vậy đi dạo, Chu Văn Sơn cảm giác còn rất có ý tứ, trên đường người phần lớn mặc nhan sắc kiểu dáng đơn điệu quần áo, nam nhân không phải màu xanh quân đội quân trang, chính là màu đen các loại màu xanh đậm tiểu áo tôn trung sơn làm chủ. Nữ quần áo ngược lại là tịnh lệ một chút, hắn còn chứng kiến có người mặc nát hoa nhỏ váy cùng sóng điểm váy. Chu Văn Sơn lúc ấy liền tâm động, cái này váy nếu như xuyên trên người Trần Luyện, khẳng định nhìn rất đẹp. Bất quá bây giờ Trần Luyện đã mang thai, loại này váy xuyên không được, không phải nói hắn nói không chừng ngay lập tức đi liền đi thành phố cửa hàng bách hóa nhìn xem có hay không dạng này váy bán. Thẳng đến sắc trời đen lại, bên đường đèn đường phát sáng lên, mở nhạt ánh đèn đem bên đường chiếu sáng, Chu Văn Sơn mới nhớ tới muốn tìm cái địa phương ăn cơm. Nơi này đã cách hắn ở lữ quán có chút xa, Chu Văn Sơn nhìn thấy một cái trong tiệm cơm lại có bán rau hẹ hộp, lúc này hứng thú, nếu không, cơm tối liền ăn cái này tốt. Đi đến trong tiệm cơm đầu, Chu Văn Sơn nhìn xem bên ngoài sắp đến kim hoàng, bên trong lộ ra rau hẹ trứng gà nhân bánh rau hẹ hộp, một trận mùi thơm nước mũi mà đến, hắn nước bọt đều nhanh chảy ra. Đồng chí, đến ba cái rau hẹ hộp. Cái này rau hẹ hộp cái không nhỏ, so bánh bao còn muốn lớn cái một điểm, hắn đoán chừng mình ăn ba cái hẳn là còn kém không nhiều lắm. Rau hẹ hộp 2 mao 5 chia tiền một cái, ba cái 7 mao 5 phân. Chu Văn Sơn móc ra một khối tiền đi qua, bên trong nhân viên mậu dịch tìm cho hắn 2 mao 5 chia tiền, sau đó dùng ra giấy bọc giấy ba cái rau hẹ hộp cho hắn. Cầm thơm ngào ngạt rau hẹ hộp một bên ăn, một bên chậm rãi chuẩn bị từ mặt khác một con đường đi dạo về lữ quán. Hắn phương hướng cảm giác cực mạnh, liền xem như kia không người trường Bạch Sơn bên trong cũng sẽ không dễ dàng lạc đường, huống chi là tại thành thị này bên trong. Chỉ trong chốc lát, trên tay rau hẹ hộp liền đã ăn xong, người cũng ở một cái. Lấy ra ấm nước uống 2 ngụm nước, Chu Văn Sơn hài lòng chuẩn bị đi trở về. Nâng lên cổ tay nhìn một chút thời gian, đã là 7 giờ tối nhiều. Mặc dù ban đêm có đèn đường, nhưng là người đi trên đường cũng so ban ngày thưa thớt rất nhiều. Dù sao đường này đèn cũng chỉ là một chút đại lộ mới có, mà lại đèn chân không ánh sáng cũng chiếu không được bao lớn phạm vi. Phần lớn trong hẻm nhỏ đều là một mảnh đen kịt, mọi người ban đêm đi ra ngoài cũng muốn mang đèn tin mới được. Tương đối mà nói, ban đêm vẫn là rất nguy hiểm, nhất là độc thân cô nương, ban đêm rất ít một người đi ra ngoài. Chu Văn Sơn một người đương nhiên không sợ, hắn sờ lên bên người bao vải, bên trong chứa một chút hòn đá nhỏ. Đi xa nhà, trên người hắn không tốt mang theo phi đao. Mặc dù bây giờ cũng không có nói không để mang những vật này, nhưng là nếu để cho công an nhìn thấy, cũng có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao những cục đá này, hắn muốn mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu, cũng sẽ không có người chú ý, mà lại những này hòn đá nhỏ trên tay hắn uy lực cũng không nhỏ, đầy đủ hắn phòng thân. Tối thiểu liền trên người hắn mang những này hòn đá nhỏ, nếu như gặp phải người không đeo thương, mấy chục người là không gần được hắn thân. Chu Văn Sơn nhìn xem cũng không có cái gì tốt đi dạo, liền muốn về sớm một chút đi ngủ. Dưới chân bộ pháp tăng tốc, hướng lữ quán đi đến. Đi tới nửa đường thời điểm, Chu Văn Sơn bỗng nhiên dừng bước. Hướng một đầu đen nhánh trong ngõ nhỏ nhìn lại, hắn nhíu mày một cái, trong cái ngõ kia có người, tựa như là có người đang đánh nhau, hoặc là nói là có người tại bị ẩu đả. Chu Văn Sơn không nghĩ xen vào việc của người khác, hiện tại cái này đánh nhau ẩu đả quá bình thường, mỗi ngày đều có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, căn bản không còn được. Ngẫm lại bọn hắn Khánh An huyện thành liền biết, hắn mới đi mấy lần, lại đụng phải 2 lần tiểu lưu manh, tại trên trấn cũng đụng phải 1 lần giặc cướp. Đang muốn nâng chân liền đi, trong ngõ nhỏ truyền đến thanh âm để hắn lưu lại bước chân. Ha ha, Lưu Ninh, nghe nói ngươi gần nhất rất phách lối à? Ngươi mua bán tại ngươi trong huyện thành làm một chút không tốt sao? Nhất định phải làm đến trong thành phố đến, có phải hay không coi là đất này không có người đang làm? Ngươi qua giới biết không? Thanh âm phách lối bá đạo. Một đường thở hổn hển thanh âm vang lên. Trương Cường, lần này ta Lưu Ninh nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt ta một người khiêng, các ngươi thả ta 2 cái này tiểu huynh đệ một ngựa, ta nguyện ý cầm 1 vạn khối tiền làm bồi thường. Chu Văn Sơn nhướng mày, Lưu Ninh, là trước mấy ngày hắn tại trên trấn đụng phải cái kia làm nhà buôn Lưu Ninh sao?
Nếu như là nói vậy thật là ngay thẳng vừa vặn, thế mà tại cái này An Hóa thị lại đủ phải. Chỉ là làm bọn hắn một chuyến này cũng quá nguy hiểm đi, động một chút lại chém chém giết giết, giống như mấy chục năm sau phim truyền hình bên trong diễn cái chủng loại kia lưu manh đồng dạng. Chu Văn Sơn dừng bước lại, vểnh hai lên nghe. Nghe được Lưu Ninh, tên kia gọi Trương Cường cười ha ha, nhìn không ra, rất có tiền, làm một chuyến này rất lâu đi, chỉ là có một số việc không phải có tiền liền có thể giải quyết, phá hư quy củ liền phải bị trừng phạt. Dạng này, ta nghĩ cái điều hòa biện pháp, ngươi cầm 1 vạn đồng tiền cho ta những huynh đệ này phân một phần, sau đó lấy thêm 1 vạn cho ta bồi tội, cuối cùng nhất. Trương Cường nói trong lời nói âm tàn bắt đầu, ngươi Lưu Ninh tự đoạn một tay, sau đó trong đêm cút cho ta ra An Hóa, cũng cam đoan sau này không còn đến An Hóa, làm sao, ta điều kiện này ngươi tiếp nhận sao? Chu Văn Sơn ở bên ngoài nghe đều sửng sốt một chút, ta ít đi, điên rồi, thật cùng Lưu Manh tàn nhẫn trình độ không sai biệt lắm. Nam mơ, Trương Cường ngươi đừng khinh người quá đáng, không phải, mấy người chúng ta cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Đúng, ta cũng không tin các ngươi không sợ, đến, ai sợ chết ai là cháu trai. Đi theo Lưu Ninh phía sau hai người nghe được Trương Cường điều kiện, lập tức máu đứng chán, tức giận đến không đánh một chỗ đến, trừng trong mắt nhìn xem Trương Cường cái này một bọn người. Cái này hoàn toàn chính là tại đục nhã bọn hắn à, tiền còn chưa tính, lại còn để Lưu Ninh tự đoạn một tay. Nghe được Lưu Ninh hai cái tiểu đệ gầm thét, Trương Cường mắt biết ai ngờ, con mắt chăm chú nhìn xem Lưu Ninh, "Lưu Ninh, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, hòa hay chiến, tất cả ngươi một ý niệm, nếu là đánh, ta tin tưởng ngươi cũng là biết hậu quả." Lưu Ninh con mắt nhìn chòng chọc vào Trương Cường, da mặt không ngừng run rẩy, đưa tay ngăn lại phía sau hai cái người hầu phẫn nộ tiếng giống, chật vật nói, "Được, Trương Cường, ta đồng ý ngươi, hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn." Lưu Ninh chỉ có thể cược Trương Cường nói chuyện có thể chắc chắn, dù sao đánh nhau nói bọn hắn không có phần thắng chút nào. Mình ba người mỗi người chỉ dẫn theo một cây truy thủ, mà đối phương chừng mười mấy người, không ít nhân thủ sách khảm đao. Không được, Lưu ca, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đúng vậy à, Lưu ca, cùng lắm thì 18 cuối năm lại là một đầu hảo hán, ta nếu là một chút nhíu mày chính là cậu đương dưỡng. Lưu Ninh một tiếng gầm thét, ngậm miệng. Hai tên tiểu đệ lập tức không nói, Lưu Ninh tay run run từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, xuất ra một cây đốt, một điếu thuốc vòng phun ra, "Trương Cường, điều kiện của ngươi ta đều đồng ý, chỉ là muốn để ta hai cái này huynh đệ rời đi trước, không phải, vậy chúng ta liền đánh một trận, nhìn xem ba người chúng ta người có thể hay không kéo mấy cái cùng chúng ta chôn cùng." Trương Cường do dự một chút, ngươi lời đầu tiên nhất định một tay, lại đem tiền lưu lại, ta liền để bọn hắn mang ngươi rời đi, ta giữ lời nói, gạt người nói chết cả nhà, lần này được đi. Lưu Ninh thuốc lá hướng trên mặt đất ném một cái, chân dùng sức tại khói bên trên hung hăng giẫm mạnh, con mắt đỏ ngầu trừng mắt Trương Cường, được, ta liền tin ngươi một lần. Nói xong, cầm lên sắc bén truy thủ, liền chuẩn bị hướng mình cánh tay trái bung đi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. "U, các ngươi ở chỗ này chơi nhà tròi đâu?" Chương 159, vị huynh đệ kia, ta nhận thua. Chương 159, vị huynh đệ kia, ta nhận thua. Một đường hững hờ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Lưu Ninh ngây ngẩn cả người, dừng tay lại công chính muốn chặt đứt cánh tay động tác. Trương Cường mấy người cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một thân ảnh cao lớn từ ngõ hẻm bên ngoài chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, tại cách bọn họ có hơn 10 mét địa phương ngừng lại. Nơi xa đèn đường lờ mờ ánh đèn đem hắn bóng người kéo rất dài, nhìn qua rất có một phần sắc thái thần bí. Trên mặt dùng một cái khăn lông che khuất cái mũi miệng, chỉ lộ ra đến con mắt. Trương Cường nhíu mày một cái, không nghĩ phức tạp, vị huynh đệ kia, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi vẫn là không muốn trộn rộn lên tốt. Lưu Ninh lúc đầu coi là chuyện sẽ có chuyện cơ, kết quả xem xét, tới chỉ là một người, trong lòng thất vọng một chút, mở miệng nói ra, vị tiểu huynh đệ này, kia rời đi nơi này không an toàn. Người tới chính là Chu Văn Sơn, hắn dùng trong bọc một cái khăn lông đem mặt mình cho bưng kín, những người này đều không nhìn thấy hắn lớn lên cái dạng gì. Phía trước hắn ở bên ngoài nghe một hồi, nhìn thấy tình thế phát triển đến loại trình độ này, Lưu Ninh đều muốn ở chỗ này lưu lại một đầu cánh tay. Nhất thời không nhịn được, liền đơn giản đem mặt cho che một chút, sau đó liền đi ra. Buổi tối hôm nay, hắn lại muốn làm một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, rút đao tương trợ người tốt. Chu Văn Sơn trong tay nắm lấy một thanh hòn đá nhỏ, đứng ở đằng xa, thanh âm không nhanh không chậm nói, vị này gọi Trương Cường đúng không, không bằng ngươi bán ta một bộ mặt, cái này gọi Lưu Ninh bồi ngươi 1 vạn khối tiền được, làm gì còn muốn người ta cánh tay, ngươi đây không phải quá phận sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cánh tay không có một đầu, kia chẳng phải thành tàn phế sao? Sau này cái kia thế nào làm việc, thế nào kiếm tiền, đi nhà xí thế nào xử lý cái này hẳn là đáng thương, đúng không? Vợ con hắn có bao nhiêu khổ sở, ngươi đây không phải nghiệp chứ sao? Nghe ta khuyên, thả người một con đường sống, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, chém chém giết giết nhiều không tốt, tốt thương tốt lượng không được sao? Chu Văn Sơn một trận nghĩ linh tinh, Lưu Ninh ngậm, Trương Cường cũng ngậm. Trương Cường hít một hơi hơi lạnh, nhìn hai bên một chút, nắm thật chặt trong tay khảm đao, nhìn hắn chỉ có một người, để ngươi đi, ngươi không đi đúng không? Liền thế không cần đi, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì người, khẩu khí vậy mà như thế lớn, tiểu hổ, tiểu báo hai người các ngươi đem người này cho lưu lại. Lưu Ninh kêu to, tiểu huynh đệ, chạy mau. Hắn nghe thanh âm liền biết người tới tuổi tác không lớn, không cần thiết bởi vì chính mình làm cho đối phương chọc phiền phức. Biết Cường ca. Từ Trương Cường cái này người đó bên trong đi ra đến hai cái tay cầm khảm đao hắn tử, trong tay giơ khảm đao liền hướng Chu Văn Sơn phóng đi, tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Chu Văn Sơn nhìn xem xông tới hai người, lắc đầu, đều cái gì niên đại, vẫn là chém chém giết giết. Tay phải không đội không chậm xuất ra 2 viên hòn đá nhỏ, đưa tay hất lên, 2 viên cục đá bắn ra. Mục tiêu không có chạy người tới yếu hại, mà là bọn hắn cầm đao cánh tay. Leng keng. Cái này tiểu hổ tiểu báo trên tay khảm đao gần như đồng thời không cầm nổi, rơi xuống đất. cách bọn hắn gần, có thể nghe được răng rắc hai tiếng giòn vang, những cục đá này đánh tới cánh tay của bọn hắn, đem cánh tay đánh gãy xương thanh âm. Lập tức, cái này hai tên gọi tiểu hổ tiểu báo hai tên hán tử kêu lên một tiếng đau đớn, tay che lấy cánh tay, trên mặt một trận kịch liệt co rúm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức chảy xuống. Hai người cũng không dám lại hướng về phía trước, che lấy cánh tay hướng lùi lại mấy bước, cường ca cẩn thận, người này không thích hợp. Lưu Ninh cùng hắn phía sau hai tên tiểu đệ, trong mắt nổ bắn ra ngạc nhiên và mang, chẳng lẽ bọn hắn đây là tuyệt sử phùng sinh rồi? Trần Cường trong mắt con ngươi co rụt lại, hắn đều không nhìn thấy xảy ra cái gì, chỉ thấy mình hai tên tiểu đệ còn không có đi đến người kia trước mặt, người kia cánh tay giống như bỗng lúc đích, tiểu hổ tiểu báo khảm đao liền rơi trên mặt đất, cánh tay giống như cũng thụ thương. Tiểu hổ tiểu báo, hai người các ngươi thế nào rồi? Trần Cường trầm giọng nói. Cường ca, cánh tay của chúng ta giống như gây mất. Chu Văn Sơn trầm rãi nói, xem ra Trương Cường ngươi là không nghĩ cho ta mặt mũi này à, liền thế tiếp tục, nhìn xem có thể hay không đem ta cũng lưu lại. Trương Cường ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Văn Sơn, vị huynh đệ kia nhất định là muốn cùng ta không qua được rồi. Chu Văn Sơn lắc đầu, là ngươi không nể mặt ta, thế nào có thể nói ta và ngươi không qua được đâu. Chu Văn Sơn một trận ngụy biện đem Trương Cường nghẹn đến á khẩu không trả lời được, cắn răng vung tay lên, đi thêm mấy cái huynh đệ, đem hắn lấy xuống, ta cũng không tin, một mình hắn có thể đem chúng ta như thế nhiều người đều cho chơi ngã. Được rồi Cường ca. Sớm đã có không tin tà người sắp kiềm chế không được, nhìn thấy cái này tiểu hổ tiểu báo thụ thương, mấy cái cùng bọn hắn quan hệ tương đối tốt một chút bọn ra, cầm đao hướng Chu Văn Sơn chém tới. Chu Văn Sơn hiện tại là cái gì trạng thái? Súng ống không ra, gần đây chiến vô địch. Trong tay hắn cục đá uy lực, ngay cả trên núi lợn rừng đều khó mà ngăn cản, huống chi là những này bình thường thường người. Không chờ bọn họ tới gần, Chu Văn Sơn trong tay huy động liên tục, từng quả cục đá kích xạ ra ngoài. Lập tức liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy cái xông tới người khoảng cách Chu Văn Sơn còn có xa 5-6 mét địa phương liền bị hắn ném mạnh hòn đá nhỏ phân biệt đánh trúng. Trong tay khảm đao rốt cuộc bắt không được, nhao nhao rơi xuống đất. Lưu Ninh ba người trên mặt hiện hiện một vòng kinh hỉ, giống như tuyệt sử phùng sinh. Trương Cường sắc mặt đổi biến, nếu như hắn lại không có hiểu rõ người đối diện không phải hắn có thể trêu chọc, vậy hắn cũng toi công lăn lộn như thế nhiều năm. Liền chiêu này quỷ thần khó lường thủ đoạn, liền có thể để hắn trốn tránh. Chu Văn Sơn nhìn xem Trương Cường nói, Trương Cường, nếu không các ngươi còn lại những người này cùng đi. Trương Cường sắc mặt dị thường khó coi, vị huynh đệ kia, ta nhận thua, Lưu Ninh bọn hắn ngươi mang đi đi. Chương 160, cứu ra Lưu Ninh chương 160, cứu ra Lưu Ninh. Chu Văn Sơn nghe được Trương Cường, khoe miệng nở nụ cười, sớm một chút đồng ý không được sao, còn muốn ăn phải cái lô vốn mới đồng ý, đáng tiếc bị mặt bị khăn mặt cho bao lại, nụ cười của hắn không có bị người nhìn thấy. Hắn cũng không nghĩ lấy cùng Trương Cường làm nhiều dây dưa, đem Lưu Ninh cấp cứu ra là được rồi. Còn như hắn hiện tại đến đúng tay loại này sinh ý, hắn càng không có nghĩ tới. Chỉ là không muốn nhìn thấy Lưu Ninh cái này đồng hương cứ như vậy tàn ở chỗ này thôi. Lần trước tại trên trấn nhìn thấy cái này Lưu Ninh, Chu Văn Sơn đối với hắn cảm quan coi như không tệ, đối bọn hắn đều rất khách khí, còn cho lão ba đưa khói. Mà lại hiện tại là 75 năm, cái này Lưu Ninh cũng đã bắt đầu dạng này dám liều dám xông vào, nói không chính xác sau này cũng là một nhân vật. Hiện tại cứu hắn một thành, thuận tay chuyện, cũng coi là bán hắn một cái ân tình. Giống Lưu Ninh loại người này bình thường đều biết đem ân tình thấy rất nặng, huống chi cái này cũng không sai biệt lắm xem như ân cứu mạng. Lưu Ninh gặp người đến này hời hợt đem Trương Cường thủ hạ cho đánh bại, từ đó bức bách Trương Cường không thể không khiến người tới đem mình cho mang đi, lập tức trong lòng mừng như điên. Mặc kệ người tới cứu bọn họ là cái gì mục đích, dù sao cũng so tình hình bây giờ tốt hơn nhiều lắm. Hắn một đầu cánh tay nếu như phế bỏ, đừng bảo là sau này cũng không làm được chuyện gì, ngay tại lúc này mua bán cũng không giữ được. Không người nào nguyện ý cùng một cái chỉ có một đầu cánh tay tàn phế làm ăn. Bởi vì hiện tại lén lút làm ăn, không thể thiếu phía sau chỗ dựa, cùng tự thân vũ lực. Chu Văn Sơn hướng về phía Lưu Ninh bọn hắn nói, đã Trương Cường đều đồng ý buông tha các ngươi, còn ở nơi này chờ cái gì? Đi thôi. Lưu Ninh gật gật đầu, mang theo phía sau hai tên tiểu đệ tại Trương Cường xanh mét sắc mặt bên trong đi đến Chu Văn Sơn trước mặt. Nỗ lực liền ôm quyền, vị huynh đệ kia, lần này đại ân, ta Lưu Ninh nhớ kỹ, sau này. Chu Văn Sơn quay người đi ra ngoài, còn chờ cái gì, nơi này cũng không nói gì địa phương a. Lưu Ninh chưa hề nói một nửa, liền bị Chu Văn Sơn đánh gãy. Nhìn xem Chu Văn Sơn quay đầu đi ra ngoài, Lưu Ninh sửng sốt một chút, đối phía sau hai tên tiểu đệ nói, đi. Theo sau đi theo Chu Văn Sơn đi ra ngoài. Trương Cường nhìn xem Chu Văn Sơn cùng Lưu Ninh đi xa, một cước tử bất khí không chỗ phát tiết, chân ở trên tường hung hăng một đá, trong miệng nổi giận mắng, mẹ nó. Bên cạnh tiểu đệ cẩn thận hỏi, Cường ca, hiện tại làm sao đây? Trương Cường thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xem như gặp được cao nhân, chúng ta nhận thua, đem các minh đệ mang về, mời cái bác sĩ đến trị một chút. Chu Văn Sơn đi ở phía trước, trên mặt khăn mặt đã bị hắn quăng ra đặt ở trong bọc, Lưu Ninh ba người theo sát hắn phía sau. 10 phút sau, Chu Văn Sơn tại một cái không người ven đường ngừng lại, một bên cũng có một cái hẻm nhỏ. Cũng không quay đầu lại nói, Lưu Ninh, ngươi qua đây một chút. Nói xong cũng hướng cái kia cái hẻm nhỏ đi đến. Lưu Ninh đồng ý một tiếng, quay đầu đối hai tên tiểu đệ nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Nói xong cũng đi theo Chu Văn Sơn đi vào cái hẻm nhỏ. Chu Văn Sơn đi vào cái hẻm nhỏ về sau, vào trong đi hơn 10 mét, liền ngừng lại. Quay đầu nhìn xem cùng tới Lưu Ninh, cười nhạt nói, Lưu Ninh nghi hoặc nhìn Chu Văn Sơn, chẳng lẽ trước mặt vị cao nhân này nhận biết mình? Mượn bên ngoài đèn đường yếu ớt ánh đèn, Lưu Ninh nhìn kỹ hướng Chu Văn Sơn, thì ra cứu mình lại là dạng này một cái tuổi trẻ chàng trai trẻ tử. Hắn càng xem càng nhìn quen mắt, nhưng lại trong lúc nhất thời không nghĩ bắt đầu. Chu Văn Sơn cười nhắc nhở, hai ngày trước, tại Khánh Dương Trấn, săn thú. Tê Lưu Ninh lần này nhớ lại, mở to hai mắt nhìn, ngươi là người trẻ tuổi kia. Nhìn xem Chu Văn Sơn gật đầu, Lưu Ninh trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới cái kia chỉ có gặp mặt một lần, còn không có nói chuyện qua người trẻ tuổi, vậy mà như thế lợi hại. Mà lại hai bên vốn không gặp nhau, đối phương lại tại nơi này cứu mình. Lưu Ninh cười khổ một tiếng, ngược lại để tiểu huynh đệ chế cười, ân cứu mạng, sau này ổn thỏa hậu báo, hôm nay nếu như không phải tiểu huynh đệ, ta hôm nay liền triệt để ngỏm tại đây. Chu Văn Sơn nói, được rồi, chỉ là tiện tay mà thôi, bình thường đẹp mắt gặp, liền thuận tiện giúp một chút, cũng không có phí bao lớn công phu. Lưu Ninh trong lòng thở dài một hơi, đối phương cùng mình là một chỗ đồng hương, cái này khiến Lưu Ninh trong lòng thân cận cảm giác, nhất là Chu Văn Sơn một thân cường đại vũ lực, cũng làm cho Lưu Ninh sinh không nổi cái gì bất luận cái gì không tốt ý nghĩ. Không biết tiểu huynh đệ thế nào xưng hô. Chu Văn Sơn tò mò hỏi, ta họ Chu, các ngươi hôm nay là thế nào chuyện? Lưu Ninh thở dài một hơi, lấy thuốc lá ra, Chu huynh đệ rút ư sao? Chu Văn Sơn khoát khoát tay, không rút cái này. Lưu Ninh châm một điếu thuốc, ta bình thường tại huyện chúng ta trong thành chuyển một chút vật tư, làm chút mua bán, mấy năm này coi như thuận lợi, cũng kiếm lời một chút tiền, hiện tại trong huyện sinh ý trên cơ bản bước vàng, ta liền nghĩ đến thành phố nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không khai thác một chút thị trường, tiền nha, ai biết lại nhiều, phía trước nửa tháng coi như không tệ, tiến triển rất thuận lợi, nhưng không có nghĩ tới đây còn cất giấu một đầu hổ tại địa phương, trong lúc nhất thời không có phòng bị liền nói. Chu Văn Sơn gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, các ngươi dự định thế nào làm? Lưu Ninh suy nghĩ một chút, bên này thị trường tạm thời trước thả đi, chứ không đọc vào, cường lòng không ép địa phương rắn, chớ nói chi là cái này một bọn người thế lực không nhỏ. Hắn cũng không có nghĩ qua để Chu Văn Sơn đến giúp đỡ, mặc dù hắn cũng biết, nếu có Chu Văn Sơn giúp hắn, Trương Cường những người này căn không là vấn đề. Nhưng là hắn cũng không nghĩ lấy để Chu Văn Sơn giúp mình một chút. Bởi vì hắn làm cái này mua bán thuộc về đầu cơ trục lợi, chính sách bên trên là không được cho phép, bọn hắn cũng là lén lút làm những vật này. Báo ân cũng không có như thế báo. Nghe được Lưu Ninh nói về sau, Chu Văn Sơn gật gật đầu, đây cũng là cử chỉ sáng suốt. Mà lại bọn hắn làm việc này cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại hiện tại cũng không phải làm ăn thời điểm tốt. Giống như tiếp qua mấy năm, còn sẽ có đầu cơ trục lợi tội xuất hiện. Đến lúc đó, Lưu Ninh làm việc này, nhưng là muốn ngồi tù. Loại chuyện này, hắn cũng sẽ không dính dáng. Muốn kiếm tiền, sau này có rất nhiều cơ hội, không cần thiết hiện tại bước lên như thế lớn phong hiểm. Lưu Ninh nói xong, lại hỏi một chút Chu Văn Sơn, Chu huynh đệ, ngươi lần này tới thành phố là làm cái gì? Chu Văn Sơn nói, mua bông. Lưu Ninh sững sờ, Chu huynh đệ muốn mua bông sao? Chu Văn Sơn, đúng a, muốn làm mấy giường chăn mền, đáng tiếc hiện tại bông đều hạn mua sắm. Lưu Ninh cười một tiếng, Chu huynh đệ, việc này giao cho ta a, ngài muốn bao nhiêu đông? Chu Văn Sơn vui mừng, ngươi có thể làm đến đông. Ngài cũng không nhìn ta là làm cái gì, ta nhất định có thể làm cho đến, mấy trăm cân đông đều là chút lòng thành. Lưu Ninh vỗ ngực một cái nói. Chu Văn Sơn mừng rỡ, trong lòng tính toán một chút, nếu như là dạng này, kia đông có thể nhiều mua một chút, dù sao 60 cân đông là làm chăn mền dùng. Đoán chừng nàng dâu cha mẹ ca tẩu, còn có Tư Viễn bọn hắn áo đông cũng không có làm. Lại thêm mình cùng nhà đại ca bên trong chờ hải tử xuất sinh về sau, cũng muốn tăng thêm áo đông chăn đông, cái này 60 cân đông cũng không đủ, nếu như có thể lấy được, đương nhiên chuẩn bị nhiều hơn một chút tương đối tốt. Chu Văn Sơn lúc này nói, nếu như thuận tiện, giúp ta làm 120 cân, đến lúc đó bao nhiêu tiền phiếu ta đưa cho ngươi. Lưu Ninh nói, Chu huynh đệ, ngài nói lời này không phải đánh ta mặt nhà, một điểm đông đảm cái gì có tiền hay không? Giao tất cả cho ta. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, được, liền thế làm phiền ngươi, đúng, ở bên ngoài đừng nói ta cứu được chuyện của ngươi. Lưu Ninh sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, được, ta hôm nay chưa từng nhìn thấy ngài mặt. Chu Văn Sơn hài lòng gật đầu, không hổ là làm ăn, thượng đạo. Chương 161, Văn Sơn, ngươi tại trong bọc thế nào còn thả cục gạch? Chương 161, Văn Sơn, ngươi tại trong bọc thế nào còn thả cục gạch? Chu Văn Sơn hỏi, đông thời điểm nào có thể lấy được, đến lúc đó ta đi trên trấn tìm người cầm. Lưu Ninh suy nghĩ một chút, hơn 100 cân đông trong nhà của ta liền có, bất quá ta đợi lát nữa muốn dẫn lấy hai cái huynh đệ đi trước chuyến bệnh viện hoặc phòng khám bệnh, ngày mai không nhất định có thể trở về, lớn ngày mốt đi, lớn hậu thiên ta về nhà, ngài trực tiếp đi tìm ta là được rồi. Chu Văn Sơn nhìn trên người hắn một chút, trên mặt mắt mũi sưng bầm, trên thân còn có chút địa phương chảy máu dấu vết. Đoán chừng đi theo hắn kia hai cái tiểu đệ cũng không khá hơn chút nào. Vội vàng nói, vậy các ngươi mau đi đi, giống như lân cận liền có cái phòng khám bệnh, các ngươi đi trước nhìn xem, bao một chút. Lưu Ninh đồng ý một tiếng, sau đó từ trên thân mang theo trong bọc lấy ra một sấp thật dày tiền mặt, chí ít có 10 cm như vậy cao. Chu huynh đệ, đây là 10.000 khối tiền, xem như ta tấm lòng thành, còn xin ngài nhận lấy, ân cứu mạng sau này chậm rãi lại báo. Nhìn xem Lưu Ninh cầm 10.000 khối tiền, Chu Văn Sơn vội vàng từ chối nhã nhặn, số tiền này hắn cũng không muốn cầm, cầm phòng tay. Ai biết Lưu Ninh đem tiền hướng trên tay hắn bị lại, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, số tiền này chính ta không cẩn thận ném đi. Chu Văn Sơn, chờ Lưu Ninh mang theo hắn hai cái tiểu đệ đi về sau, Chu Văn Sơn nhìn xem trên tay 10.000 khối tiền, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn là thật không thiếu điểm này tiền a, thật cần chỗ tiêu tiền, hắn hỏi phụ mẫu đi lấy, tin tưởng cha mẹ đều biết cho. Bất quá, đã Lưu Ninh đã thức thời như thế nói, lại thêm người cũng đi, hắn cũng chỉ đành nhận. Chỉ có điều, số tiền này thế nào xử lý, ngược lại là cái đầu đau chuyện. Đem tiền phóng tới trong bọc, Chu Văn Sơn chậm rãi hướng lữ quán đi đến. Tâm tình không tệ, đông vấn đề giải quyết. Năm nay không riêng cha vợ nhà chăn đông đầy đủ dùng, mà lại thêm ra tới, còn có thể làm thành áo đông. Qua mấy ngày làm áo đông làm chăn đông vải cũng muốn lại nhiều mua một chút. Lần trước mua vải không đủ. Trở lại lữ quán, đi tẩy tay, Chu Văn Sơn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ai, trong ngực không có Trần Luyện, khó mà ngủ. Giống vậy, ở nhà Trần Luyện hiện tại con mắt cũng trợn lão đại, đầu giường ngọn đèn còn không có dập tắt, cho tới bây giờ nàng còn chưa ngủ ý rõ ràng trước đó Văn Sơn lúc ở nhà, nàng một hồi liền có thể chìm vào giấc ngủ, thế nào hiện tại ngược lại mất ngủ đâu. Trần Luyện thở dài một hơi, nàng đã thành thói quen nghe Chu Văn Sơn hương vị, quen thuộc ngực của hắn, quen thuộc hắn ở bên người. Đây là bọn hắn kết hôn đến nay, Chu Văn Sơn lần thứ nhất không ở nhà qua đêm, không nghĩ tới vậy mà đối nàng tạo thành như thế lớn ảnh hưởng. Đã trên giường nửa giờ còn chưa ngủ ý, Trần Luyện rõ ràng rời giường, cầm ngọn đèn đi tới nhà chính. Đem ngọn đèn đặt ở bàn bắt tiên một góc, Trần Luyện cầm trên tay lên bút lông sói, thầm nghĩ lấy Chu Văn Sơn, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, nàng lại muốn vẽ lên. Chu Văn Sơn đến ban đêm 12 điểm sau mới miễn cưỡng ngủ, trời vừa sáng, hắn liền ra ngoài tìm một điểm ăn, sau đó chờ lấy đến gần 9 giờ thời điểm, hắn mới rời khỏi lữ quán, con kia 10 cân đông hướng bến xe đi đến. Đến bến xe cũng chỉ 15 phút tả hữu. Mua phiếu chờ lấy lên xe. Sáng sớm ăn no bụng, hắn trên đường cũng không có mua cái gì ăn, dù sao cùng đại ca hẹn xong, buổi trưa hôm nay thời điểm, đại ca sẽ đi bến xe tiếp mình. Đến lúc đó vẫn là cùng đại ca cùng một chỗ tại trong huyện tiệm cơm ăn một chút gì tốt. Trên lệch thời gian không nhiều đến, Chu Văn Sơn đem gói kỹ đông phóng tới ô tô trên mui xe, trên mui xe quan lại cơ ở phía trên chứa đồ vật, hành khách lớn kiện hành lý đều là đặt ở trên mui xe. Để lên về sau, Chu Văn Sơn vẫn là tìm ở giữa gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống, đặt vào tiền bao tựa ở gần cửa sổ xe vị trí. Đến hơn một giờ, ô tô đạt tới Khánh An huyện thành, xe còn không có vào trạm, Chu Văn Sơn liền nghe ra đến bên ngoài tiếng la, "Văn Sơn, Văn Sơn." Chu Văn Sơn hướng tới xem xét, khoắt, là đại ca đẩy xe đạp tại hướng hắn bắt đầu, hắn sẽ tâm cười một tiếng, đưa tay đáp lại một chút. Xuống xe, đem xe trên đỉnh đông lấy xuống, Chu Văn Hải đi vào bên cạnh hắn, "Vô vô xe đạp, đi, Văn Sơn, đói bụng không, đại ca dẫn ngươi đi trong tiệm cơm ăn cơm, lần này đại ca mời ngươi." Chu Văn Sơn nói, "Đại ca, vẫn là ta mời ngươi ăn đi." Chu Văn Hải cười đắc ý nói, "Quên đi thôi, ngươi bây giờ tiền nhưng không có ta nhiều, lần trước cho đệ muội mua lễ vật cái gì tốn không ít tiền à. Ca không có hoa, đều giữ lại đâu, tới thời điểm tẩu tử ngươi đều nói cho ta biết, không cho ngươi dùng tiền, sau này hai ngươi hài tử, chỗ tiêu tiền so ta nhiều, muốn tiết kiệm lấy điểm hoa, biết không?" Chu Văn Sơn sờ soạn một chút trong bọc một vạn khối tiền, vẫn là đàng hoàng gật đầu, "Đúng, đại ca, ngươi nói đúng, tất cả nghe theo ngươi." Trong tiệm cơm, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai người lần này không có muốn xào rau, mỗi người điểm một chén lớn mì dương xuân, 5 mao tiền một bát. Hoa Chu Văn Hải một khối tiền cùng 4 lượng lương phiếu. Ra tiệm cơm, Chu Văn Sơn đẩy lên xe đạp, "Đại ca, ngươi giúp ta đeo lấy đông, ta cưỡi xe mang ngươi." Đi Chu Văn Hải cong đông ngồi tại xe đạp ghế sau bên trên, cảm thụ một chút trên thân đông trọng lượng, "Văn Sơn, cái này mua bao nhiêu đông à?" "Không có 15 cân a." Chu Văn Sơn nói, "Nơi này là 10 cân đông trong thành phố đông cũng hạn mua sắm." Chu Văn Hải chân mày cau lại, "Kia làm sao đây?" Chu Văn Sơn đắc ý nói, "Không có việc gì, ngươi đệ ta nghĩ đến biện pháp, mời người hỗ trợ làm 100 cân đông, đầy đủ." Chu Văn Hải kinh ngạc nói, "Thật hay dạ? Ta lừa ngươi làm cái gì? Đó là đương nhiên là sự thật, ngày mai ta là có thể đem đông kéo về nhà." Chu Văn Hải thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi, ngươi vẫn là thật lợi hại, có thể khiến người ta hỗ trợ lấy tới 100 cân đông." Chu Văn Sơn huýt sáo, "Đến lúc đó nhà chúng ta cũng làm hai giường chăn mền, cho ta đại chất tử làm hai thân áo đông." Chu Văn Hải nghe xong, cười, "Được, vậy ta cùng tẩu tử ngươi cảm ơn ngươi rồi." "Ta cái gì, đều là người một nhà." Lộ bộ. Xe đạp trên đường sóc này một chút, Chu Văn Hải bị Chu Văn Sơn đặt ở trong bọc một vạn khối tiền rồi cánh tay một cái. "Văn Sơn, ngươi tại trong bọc thế nào còn thả cục gạch?" Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, mặt không đổi sắc nói, "Đây không phải đi vào thành phố sao, chưa quen cuộc sống nơi đây, bạn nhất gặp được người xấu làm sao đây?" "Ta ở trong túi sách thả một cục gạch." Chu Văn Hải nói, "Hiện tại vô dụng, vứt bỏ đi." Chu Văn Sơn dưới chân tăng thêm tốc độ, chờ về nhà lại ném đi, dù sao tại trong bọc cũng không có việc gì, không nặng. Trên tay lặng lẽ đem bao hướng về phía trước rời một chút. Chương 162, quản tiền chương 162, quản tiền một giờ về sau, Chu Văn Sơn mang theo Chu Văn Hải về tới nhà. Dừng lại xe đạp, Chu Văn Sơn đem đông nhận lấy, phóng tới trong phòng, đem chứa tiền bao cũng thả bắt đầu. Số tiền này, vẫn là lúc buổi tối cùng lão ba nói một chút tương đối tốt. Không lâu lắm, phụ mẫu mang theo đại tẩu cùng Trần Luyện cũng từ trong đất trở về. Nhìn thấy Chu Văn Sơn ở trong viện, Trần Luyện nhãn tỉnh sáng lên, cũng không muốn lấy tất cả mọi người ở trong viện, nhanh chóng đi đến Chu Văn Sơn trước người, vui vẻ hỏi, "Văn Sơn, ngươi trở về à, hai ngày này có hay không mệt đến?" Chu Văn Sơn cười cầm một chút tay của nàng, "Không có việc gì, không một chút nào mệt mỏi." Lưu Thúy Hoa vừa cười vừa nói, "Tiểu Luyện, đừng đau lòng hắn. Một đại nam nhân, mệt mỏi chút sợ cái gì?" Trần Luyện lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói, "Văn Sơn, ngươi đi nghỉ trước một cái đi, đợi lát nữa lúc ăn cơm tối sẽ gọi ngươi." Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Luyện một mặt ân cần bộ dáng, trong lòng ấm áp, nhếch miệng cười một tiếng, "Được, ta nghe nàng dâu." Chu Văn Hải bĩu môi, "A, quái nghe lời." Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, "Có ý riêng, có bản lĩnh, ngươi đừng nghe vợ ngươi a." Chu Văn Hải mạnh miệng, "Ta mới sẽ không mọi chuyện đều nghe nàng dâu đây này." "Văn Hải, ngươi đi đem quần áo rửa một chút, ta đi giúp mẹ nấu cơm." Trương Minh Tuệ thanh âm truyền đến. Chu Văn Hải bản năng nói, "Tốt, nàng dâu, ta hiện tại liền đi rửa." Chu Viên Triều lấy ra một điếu thuốc, đắc ý đốt, một điếu thuốc vòng phun ra, chậm rãi nói, "Tiền đồ." Một giờ về sau, Trần Luyện tới gọi Chu Văn Sơn ăn cơm. Chu Văn Sơn thừa cơ giữ chặt Trần Luyện, giở trò, lớn chiếm tiện nghi, làm cho Trần Luyện mặt hồng hồng. không biết xấu hổ chứa bị quất, nàng dâu, ta hôm qua một người ở bên ngoài đều ngủ không được ngon giấc, hôm nay cần phải hảo hảo đền bù ta một chút. Trần Uyển cắn răng quay đầu nhìn một chút bên ngoài, dùng sức vặn hắn một chút, Chu Văn Sơn, ngươi bây giờ càng ngày càng già, đến lúc đó ta cùng mẹ nói một chút, để nàng giáo huấn ngươi. Chu Văn Sơn nhìn một chút Trần Uyển, nàng dâu, ngươi học xấu. Trần Uyển phốc phốc một chút bật cười, đừng làm rộn, mau tới ăn cơm. Trên bàn cơm, Chu Viên Triều hỏi Chu Văn Sơn, lần này đi vào thành phố, đông chuyện thế nào? Chu Văn Sơn uống hết trong chén cuối cùng nhất một ngụm cháo, lau một chút miệng, ở trong thành phố đông cửa hàng mua 10 cân đông, bất quá còn lại đều đã sắp xếp xong xuôi, 2 ngày nữa đông liền làm xong. Chu Viên Triều nghe được về sau gật gật đầu, dạng này liền tốt, sớm một chút đem chuyện đều cho chuẩn bị cho tốt, phía sau cũng bất lo. Cơm sau, Chu Văn Sơn đem Chu Viên Triều gọi lại, cha, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chu Viên Triều dừng bước, nhìn xem Văn Sơn, được, vậy ta tới cửa chờ ngươi. Chu Văn Sơn trở lại trong phòng đem cái kia chứa 1 vạn khối tiền bao vải lấy ra, nhìn thấy lão ba đang tại đứng đấy, hắn bước nhanh đi qua, cha. Chu Viên Triều nhìn thấy hắn cầm một cái bao tới, mí mắt nhảy một cái, Văn Sơn cái này lại làm cái gì sao thiêu thân rồi? Nhìn xem lão ba ánh mắt nghi hoặc, Chu Văn Sơn nhỏ giọng nói, cha, ta hôm qua ở trong thành phố gặp một người, chính là chúng ta trước mấy ngày gặp phải cái kia Lưu Ninh Lưu Ninh. Chu Viên Triều nhất thời không nghĩ bắt đầu, chủ yếu là hắn cũng không có đem Lưu Ninh chuyện để ở trong lòng, hắn coi là sau này sẽ không cùng hắn liên hệ đâu. Chu Văn Sơn gặp hắn không nghĩ bắt đầu, liền nhắc nhở hắn, chính là tại trên trấn gặp phải cái kia nhà bơn, trả lại cho ngươi đưa khói cái kia. Chu Viên Triều lần này nhớ bắt đầu, à, ngươi nói hắn à, ngươi ở trong thành phố đụng phải hắn rồi. Thế nào chuyện, ngươi cùng ta nói một chút. Thế là, Chu Văn Sơn cũng ăn ngay nói thật đem chuyện đều nói một lần, sau đó đem trong bọc tiền cho hắn nhìn, cha, hắn ném cho ta 1 vạn tiền liền chạy, tiền này làm sao đây? Chu Viên Triều nhịn không được lại nghĩ rút ư, lấy ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hít một hơi, cũng không nói chuyện. Chu Văn Sơn ngay tại một bên đàng hoàng chờ lấy. Một điếu thuốc hút xong, Chu Viên Triều nhẹ nói, đã hắn như thế nói, tiền này ngươi liền giữ đi, cũng không cần cùng người khác nói, trong này tiền cũng đừng tùy tiện phung phí chờ qua mấy năm lại nói. Chu Văn Sơn cả kinh nói, cha, tiền này chúng ta liền giữ lại. Chu Viên Triều gật gật đầu, giữ đi, dạng này cũng coi như hắn báo cái này ân cứu mạng, không phải, sau này tới tới đi đi còn phiền phức. Chu Văn Sơn nghĩ một hồi, được thôi, kia quay đầu ta liền giấu đi, mấy năm này trước bất động. Sau đó, Chu Văn Sơn hì hì cười một tiếng, đúng rồi, cha, ta qua mấy ngày muốn đắp cái tắm rửa phòng. Chu Viên Triều đưa tay tại hắn trên trán vừa gõ, cái gì tắm rửa phòng, như bây giờ không thể tắm rửa. Chu Văn Sơn che che chán, cha ta muốn loại kia mùa đông cũng có thể tắm rửa. Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp đóng, cái này ta nhưng không giúp được ngươi, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi nói tắm rửa phòng là dạng gì, đến lúc đó phải giúp một tay thời điểm gọi ta là được. Chu Văn Sơn nói, đến lúc đó ta đem đại ca cũng kêu lên, nói không chính xác đại ca nhìn ta đóng về sau, mình cũng nghĩ đóng một cái đâu. Được. Nói xong về sau, Chu Văn Sơn lại lặng lẽ đem bao vải mang về, trở lại trong phòng, nhìn thấy Trần Uyển đang ngồi ở trong phòng nhìn xem hắn cười đâu. Văn Sơn, trên tay ngươi cầm là cái gì đồ vật? Chu Văn Sơn nhấc lên trong tay bao vải, một bộ bị bắt vừa vặn quấn dạng, gãi đầu một cái, dù sao lão bà cũng không có nói không muốn nói cho vợ của mình, tiền này để nàng dâu biết cũng không có quan hệ đi. Thế là đem bao vải đưa tới, nàng dâu, ngươi xem một chút. Sau đó thuận tay đem Trần Uyển ôm vào trong ngực, ngồi vào trên đùi của mình. Trần Uyển sớm đã thành thói quen hắn những này tiểu động tác, cũng lơ đễnh, cầm lấy bao vải xem xét, kinh ngạc nhìn hắn, ở đâu ra? Chu Văn Sơn lại đem ở trong thành phố chuyện xảy ra nói một lần, sau đó nói, cha để cho ta đem tiền này thu lại, đừng nói cho người khác, tiền này quá nhiều, lai lịch lại không quá chính, vẫn là trước giấu đi đi, không nên tùy tiện động số tiền này. Trần Uyển gật gật đầu, đem túi giao cho hắn, vậy ngươi đem số tiền này cho nhận lấy đi, ta cũng không biết hẳn là giấu chỗ đó. Chu Văn Sơn tại trên mặt nàng hôn một cái, 2 lần, nàng dâu, ngươi không nghĩ quản số tiền này sao? Trần Uyển hai tay ôm Chu Văn Sơn đầu, tại hắn trên môi cũng hôn một cái, hai người chúng ta ai quản tiền không đều như thế sao? Chương 163, khuyên đủ. Kéo về đông chương 163, khuyên đủ, kéo về đông cuối cùng nhất, Chu Văn Sơn vẫn là để Trần Uyển đem số tiền kia thu vào. Bọn hắn trên giường có một chỗ hốc tối, là chính Chu Văn Sơn làm, chỉ có Trần Uyển cùng hắn biết. Đông vấn đề xem như giải quyết, Lưu Ninh nơi đó hậu thiên liền có thể trở về, hẹn xong đến lúc đó đi trên trấn kéo đông. Còn như bài đông, cửa hàng bách hóa cùng hợp tác xã cung ứng tiếp thị đều có bán. Chu Văn Sơn về nhà, đêm qua đều ngủ không được ngon giấc, hai người buổi tối hôm nay ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn cuối cùng lên núi, trên núi nhà gỗ làm tốt về sau, hắn còn chưa kịp lên núi câu qua cá đâu. Hôm nay cuối cùng có thể thỏa thích câu biết cá. Cầm sớm chuẩn bị tốt con giun, treo ở lưỡi câu bên trên, Chu Văn Sơn như nguyện ở chỗ này câu được không chênh lệch nhiều nửa ngày. Kết quả, không quân. Tức giận đến Chu Văn Sơn bước xuống cần câu xuống núi. Mẹ nó, dưới núi con giun cũng không tốt dùng. Siêu tán. Ngày thứ 3 buổi chiều, ăn xong cơm trưa, Chu Văn Sơn lôi kéo xe 3 gác chuẩn bị đi trên trấn tìm Lưu Ninh kéo đông. Nhìn thấy Chu Viên Triều còn không có xuống đất, cha, ta đi trên trấn kéo đông đi, ngươi cùng ta cùng đi sao? Chu Viên Triều cũng muốn bồi Văn Sơn cùng đi, Chu Văn Sơn nhấc lên, đúng với lòng hắn mong muốn, được, ta và ngươi cùng đi. Chu Văn Sơn lôi kéo xe, quay đầu nói, cha, ngươi ngồi vào trong xe, ta lôi kéo ngươi. Chu Viên Triều một cái bước xa nhảy đến trên xe ngồi xuống dưới, được à, các ngươi cũng đều như thế lớn, ta cái này làm cha cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, lôi kéo xe nhanh chân đi về phía trước, cha, nghĩ nhẹ nhõm à, còn sớm đâu, mới 40 tuổi, chính là muốn phấn đấu niên kỷ, tư tưởng cũng không thể thư giãn xuống tới chờ năm sau ngươi cùng mẹ cùng một chỗ giúp ta cùng đại ca mang hải tử. Chu Viên Triều dở khóc dở cười, tiểu tử túi, hiện tại liền tính toán ta và mẹ của ngươi đúng không? Chu Văn Sơn một tiếng cười khẽ, kia nói à, đến lúc đó nếu như không cho các ngươi mang, đoán chừng mẹ đều phải cầm cây gậy của ta. Nghĩ đến Lưu Thúy Hoa, Chu Viên Triều sờ lên cái cằm, gật đầu đồng ý, ngược lại là có khả năng này. Hai người đều là rất thích hài tử người, đến lúc đó tiểu tôn tử hoặc tiểu tôn nữ xuất sinh về sau, khẳng định đều hiếm có ghê gớm. Chu Văn Sơn lôi kéo Lao Ba đi vào trên trấn, lần trước cùng Lưu Ninh tại trên trấn gặp phải thời điểm, Lưu Ninh liền đã nói địa chỉ nhà hắn. Chu Văn Sơn nhớ rõ, trực tiếp lôi kéo xe ba gác hướng Lưu Ninh trong nhà đi đến. Một đầu ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất, Lưu Ninh nhà liền ở lại đây, dầu màu đỏ cửa lớn lộ ra đặc biệt rộng thoáng. Chu Văn Sơn tiến lên gõ cửa. Đông đông đông. Lưu Ninh ở đây sao? Một đường thanh âm dồn dập truyền đến, tới. Trả lời chính là Lưu Ninh. Hắn hôm nay một mực tại trong nhà chờ lấy Chu Văn Sơn đâu, nghe được tiếng đập cửa về sau liền tranh thủ thời gian chạy ra. Một tiếng quẹt. Lưu Ninh đem hai cánh cửa hoàn toàn mở ra, để Chu Văn Sơn đem xe kéo vào được, cũng coi là đối Chu Văn Sơn tôn trọng. Chu huynh đệ, mau vào, ta cái này đông đều đã chuẩn bị xong. Lưu Ninh nhiệt tình kêu gọi Chu Văn Sơn, nhìn thấy Chu Viên Triều về sau, tranh thủ thời gian móc ra một gói thuốc lá đến, lao ca rút từ. Chu Văn Sơn nghe Lưu Ninh xưng hô, lắc đầu, tốt à, gọi hắn Chu huynh đệ, gọi hắn cha lão ca. Cái này Lưu Ninh cũng thật sự là hội, chỉ là không quan trọng. Hắn cũng không để ý Lưu Ninh trên mặt còn lưu lại hai ngày trước máu ứ động, không có hoàn toàn tiêu trừ. Chu Viên Triều thuốc lá nhận lấy, cười nhạt tiếp lời nói, Lưu lao đệ, đông chuyện, làm phiền ngươi hỗ trợ. Lưu Ninh cũng đốt điếu thuốc, lao ca nói chỗ nào lời nói, điểm này đông mà thôi, Chu huynh đệ thế nhưng là cứu mạng ta, điểm này đông tính cái gì? Chu Viên Triều lắc đầu, một mã thì một mã, cứu mạng chuyện, ngươi cũng cho hắn thù lao, cái này đông chuyện vẫn là đến cảm ơn ngươi, không phải nói chúng ta đi mua cũng là phiền phức. Đông Lưu Ninh đã sớm chuẩn bị xong, ba người cùng một chỗ đem đông chứa vào trên xe chói tốt. Lúc này từ trong nhà chạy đến hai đứa bé, là một cái 5-6 tuổi khoảng chừng nữ hài cùng một cái 3-4 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, hai đứa bé trên thân thu thập sạch sành xanh, cũng phi thường đáng yêu, ôm Lưu Ninh chân hô ba ba. Hai cái trẻ nhỏ rụt rè con mắt nhìn xem Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn. Một cái dịu dàng nữ nhân từ trong nhà đi tới, hô, vui muội, tảng đá, mau trở lại, không muốn cho ba ba thêm phiền. Chu Viên Triều khỏe miệng run lên, nhìn xem hai đứa bé, Lưu lão đệ, thân thiết với người quân sơ, nhưng là có câu nói ta còn là muốn cùng ngươi nói một chút, có nghe hay không đến đi vào vì ngươi. Lưu Ninh nghiêm mặt nói, lão ca ngươi nói, ta nghe đâu. Chu Viên Triều chỉ một chút hai đứa bé, ngươi bây giờ có con trai có con gái, cũng có nàng dâu, tại sao còn muốn mạo hiểm làm loại này không được cho phép sinh ý đâu. Bạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, có suy nghĩ hay không qua bọn hắn. Muốn làm sinh ý, vậy thì chờ chính sách cho phép lại đi quang minh chính đại làm ăn, không muốn lén lút. Đây chỉ là ta một điểm lời khuyên, ngươi có thể hay không nghe vào tùy ngươi. Chu Viên Triều một phen nói xong, Văn Sơn, đi thôi. Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, được rồi, cha, ngươi đi trước ta phía sau theo tới. Sau đó hướng về phía Lưu Ninh nhẹ gật đầu. Chờ Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người đem xe đẩy lôi kéo đông rời đi về sau, Lưu Ninh nhưng lại an tĩnh lại. Sờ lên khuê nữ cùng nhi tử cái đầu nhỏ, trong đầu nhớ tới hai ngày trước buổi tối chuyện, lại nghĩ đến mình nàng dâu mỗi lúc trời tối lo lắng hãi hùng, quanh năm suốt tháng đều không có ngủ qua mấy lần tốt cảm giác. Trong lòng làm một cái quyết định, cười nhìn về phía mình nàng dâu, ta chuẩn bị đem trong tay sinh ý chuyển ra ngoài, sau này liền không làm những chuyện này, ngay tại trong nhà buổi tiếp ngươi cùng bọn nhỏ. Nữ nhân trong mắt sáng lên một vòng kinh hỉ, thật sao? Lưu Ninh nhìn thấy mình nàng dâu trong mắt vui mừng, lúc này mới phát giác mình trước kia làm chuyện có bao nhiêu để nàng lo lắng, trong lòng ấy nấy gật đầu, thật quá tốt rồi, ban đêm ta làm hai cái thức ăn ngon. Trên đường, Chu Văn Sơn hỏi Chu Viên Triều, cha, ngươi mới vừa rồi cùng Lưu Ninh nói những lời kia làm cái gì? Chu Viên Triều nhìn một chút Chu Văn Sơn, dù sao không phải một đầu đường ngay, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ứng dạy? Hắn làm cái này nghề, sớm tối muốn xảy ra chuyện, trẻ con vô tội, chính là xem ở hải tử phân thượng nhắc nhở hắn một câu thôi, có nghe hay không tại hắn. Chu Văn Sơn nghe xong sau này gật đầu đồng ý, cha, ngài nói rất đúng. Sau đó lại nhìn một chút trên xe đông, chăng đông chuyện giải quyết, mà lại đông còn nhiều ra không ít có dư. Chu Văn Sơn nói, cha chờ trống không thời điểm để mẹ cùng đại tẩu còn có tiểu huyện giúp đỡ đem chăng đông cho làm đi, dư thừa đông còn có thể làm mấy thân áo đông. Chu Viên Triều gật gật đầu, liền thế ngày mai bắt đầu làm đi, làm xong liền bớt lo. Chu Văn Sơn phụ họa, đúng à, không phải nói cũng nhanh đến thu lúa nước thời điểm, đến lúc đó lại muốn bận rộn. Hai người lôi kéo một xe đông về nhà, Lưu Thúy Hoa nhìn thấy về sau, con mắt đều phát sáng lên. Viên Triều ca, những này bông 100 cân còn chưa hết đi. Chu Văn Sơn trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, mẹ, nơi này là 130 cân bông đâu. Trần Uyển trên mặt cũng là vẻ vui mừng, bởi vì nơi này bông có một phần là cho nàng cha mẹ ca tẩu làm chăn mền dùng. A nàng thâm tình nhìn xem Chu Văn Sơn, nếu như bây giờ là tại viện tử của mình bên trong, nàng kích động đã sớm đích thân lên đi. Chương 164, Trần Bắc Văn Tâm Tư, thu lúa nước. Chương 164, Trần Bắc Văn Tâm Tư, thu lúa nước. Ban đêm lúc ăn cơm, Chu Viên Triều ngay tại trên bàn cơm phân phó, ngày mai bắt đầu. Thúy Hoa liền mang theo Thông Minh cùng Tiểu Uyển ở nhà chuẩn bị làm chăn đông liền làm tắm giường, cho Thông ra 6 giường, Văn Sơn cùng Văn Hải mỗi người mở giường, còn lại đông liền làm thành áo đông. Chu Văn Hải cùng Trương Minh Tuệ trên mặt cũng phát ra một vòng vui mừng. Chu Văn Sơn cười gật đầu, cha an bài tốt, ta ngày mai lại đi mua chút vải đông, lần trước mua vải đông còn chưa đủ. Chu Văn Hải giơ tay lên, cha, còn lại vải bông liền ta đi mua đi, cái này bông đều là Văn Sơn làm, vải bông liền giao cho ta đi, ta không thể vô ích chiếm Văn Sơn tiện nghi à. Chu Viên Triều trong lòng im lặng, Văn Sơn tiện nhưng so sánh ngươi nhiều hơn, được thôi, ngươi đi cũng được. Chu Văn Sơn hướng về phía Chu Văn Hải nháy một cái con mắt, đại ca, không có quan hệ, vẫn là ta đi mua đi. Chu Văn Hải đầu lắc giống trống lúc lắc, không được không được, ngày mai ta đi mua ngay vải đồng, không phải nói cái này chăn mền ta cũng không thể muốn. Trương Minh Tuệ cũng ở một bên cười nói, đúng, Văn Sơn, liền để ca của ngươi đến liền tốt, còn lại ngươi không cần lo. Chu Văn Sơn bất đắc dĩ, vậy được rồi, ta nghe đại ca cùng tẩu tử. Đã đại ca cùng đại tẩu cũng nghĩ tận một phần, Chu Văn Sơn cũng không có từ chối. Dùng tiền liền hoa đi, tiêu hết đều không có quan hệ, dù sao hắn đối đại ca đại tẩu trong lòng đã có an bài, chắc chắn sẽ không để đại ca cùng đại tẩu qua quá kém. Chu Văn Hải ngày thứ hai liền cưỡi xe đạp đi trong thành mua vải đông, cụ thể vải đông kích thước, còn có làm áo đông quần đông, vải vóc Lưu Thúy Hoa đều đối với hắn làm bàn giao, sợ hắn bạn nhất mua sai. Đã qua vài ngày thời gian, cái kia phiếu con buôn hiện tại hẳn là có vài phiếu, Chu Văn Hải cũng nhận biết cái kia phiếu con buôn, cho nên Chu Văn Sơn giao phó Chu Văn Hải đi phiếu con buôn nơi đó mua trước vài phiếu. Lão mụ cùng đại tẩu còn có Trần Luyện bắt đầu làm chăn mền, hiện tại Trần Luyện theo thừa cũng rất sắc bén tác, tăng thêm lão mụ cùng đại tẩu càng là một thanh tay thiện nghệ, tăng thêm hiện tại lại có máy may phụ trợ, các nàng ba cái một ngày không sai biệt lắm có thể làm hai giường chăn mền, cái này tám giường chăn mền 4-5 ngày liền có thể làm xong. Đến lúc đó làm những cái kia áo đông khá là phiền toái, chế tác phức tạp, muốn chậm rất nhiều, bất quá bây giờ có máy may, cũng biết so trước kia nhanh không ít. Chu Văn Sơn cũng không có đi lên núi đi săn, mà là đi theo Chu Viên Triều đi trong đất. Lúc buổi tối, Chu Văn Sơn lại đi một chuyến chuồng bò nơi đó. Chu Văn Sơn lại kín đáo đưa cho Trần Bắc Văn một gói thuốc lá, cha, những cái kia bông đều mua về, hôm nay đã bắt đầu làm, ngài cùng mẹ hai giường, đại ca cùng nhị ca mỗi người cũng hai giường, ngài nhìn đủ sao? Không đợi Trần Bắc Văn nói chuyện, một bên Trương Thư Nhã liền kích động nói, đủ rồi, Văn Sơn, lần này may mắn mà có ngươi, hẳn là bỏ ra rất nhiều sức lực đi. Trần Bắc Văn nhìn xem Chu Văn Sơn ánh mắt cũng là một mặt biết ơn, hai người bọn họ trước kia làm Yên Kinh xưởng may thành viên, trong xưởng sinh con nguyên liệu đại bộ phận chính là đông, lại thế nào lại không biết hiện tại đông không dễ mua đâu. Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, cũng không có, vừa vặn nhận biết một người quen có thể làm đến đông, cũng không có quá tốn sức. Chu Văn Sơn hàn huyên một hồi về sau, đang chuẩn bị đi về, nhìn thấy Trần Bắc Văn muốn nói lại thôi thần sắc, trong lòng kỳ quái, hỏi, cha, ngài là có cái gì chuyện sao? Có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Trần Bắc Văn suy nghĩ một chút, phất phất tay, được rồi, sau này rồi nói sau. Chu Văn Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là dù sao đây là cha vợ, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, cùng hai cái ca tẩu cùng Tư Viễn bọn hắn chào hỏi, liền về nhà đi. Chờ Chu Văn Sơn sau khi đi, Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã trở lại phòng của mình. Trương Thư Nhã nhẹ giọng hỏi, Bắc Văn, ngươi mới vừa rồi là có cái gì chuyện sao? Ta thế nào nhìn xem ngươi muốn nói lại thôi. Trần Bắc Văn nằm tại đệm giường bên trên, ta lúc đầu muốn cho Văn Sơn hỗ trợ gửi một phong thư. Trương Thư Nhã kinh ngạc nhìn Trần Bắc Văn, gửi thư? Cho ai gửi thư? Cũng không trách Trương Thư Nhã dạng này kinh ngạc, chuyển xuống về sau, người chung quanh đều cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, không có quay về. Liền ngay cả hai cái con dâu người nhà cũng đăng báo cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là Hứa Đình cùng Lưu Ngọc Phượng hai cái này con dâu lại dứt khoát kiên quyết từ chối lúc ấy bọn hắn nói ra ly hôn biện pháp, cùng mình hai đứa con trai cùng một chỗ chuyển xuống đến nơi đây chịu khổ tới. Cho nên Trương Thư Nhã thật sự là nghĩ không ra bọn hắn còn có thể cho ai gửi thư. Trần Bắc Văn đầu gối lên hai tay, ngươi làm ta mấy năm nay xưởng trưởng là chẳng làm. Trong xưởng bao nhiêu cũng có ta mấy cái tâm phúc, mặc dù nói chúng ta chuyển xuống tới quá nhanh, ta đều chưa kịp an bài thật kỹ, nhưng là cũng có thể để cho ta làm một điểm đơn giản bố trí. Lúc trước những người kia đối chúng ta vu hãm thủ đoạn quá thô ráp, căn bản không trải qua cha, chẳng qua là lúc đó chúng ta đã không có cơ hội đi tra xét. Chuyển xuống trước đó, ta đã len lén đem một vài chuyện bàn giao cho xưởng Mã chủ nhiệm, để hắn âm thầm làm một chút điều tra. Cũng không biết hiện tại cha ra sao, lúc đầu ta là muốn cho Văn Sơn cho gửi phong thư đi qua hỏi một chút, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, hiện tại bên kia tình huống không rõ, nếu là Văn Sơn gửi thư đi qua, lại liên lụy đến hắn liền phiền toái, vẫn là chờ chuyện sáng tỏ một chút rồi nói sau. Trương Thư Nhã thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đúng, hiện tại không thể để cho Văn Sơn đi làm chuyện này, dù sao chúng ta ở chỗ này còn có thể nấu một nấu. Văn Sơn lại cho chúng ta đem chăn mền cho chuẩn bị xong, mùa đông cũng có thể nấu qua được, không sợ. Lưu Thúy Hoa bọn hắn làm 8 giường chăn mền, dùng 4 ngày thời gian liền làm xong, còn lại đông còn có thể làm không sai biệt lắm 10 bộ áo đông quần đông. Làm áo đông quần đông, Lưu Thúy Hoa cùng Trương Minh Tuệ đều rất sở trường, chỉ có Trần Luyện một người là không có kinh nghiệm tân thủ, chỉ là nàng cũng tốt học, đi theo hai người bọn họ chăm chú học tập, thế nào làm quần áo tới. Nghĩ đến mình trong bụng hai đứa bé, Trần Luyện trên mặt một mảnh nhu sắc, nàng muốn tự tay cho bọn hắn làm y phục mặc. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, lập tức đến muốn thu lúa nước thời điểm. Từng nhà cũng đều công việc lu đủ lên. Thu lúa nước thế nhưng là trong một năm mệt nhất thời điểm, Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều sớm mấy ngày thời điểm liền lên núi đánh một đầu trai trai lợn rừng, giữ lại mấy ngày nay ăn thịt. Cũng đưa gần một nửa đến Trần Bắc Văn trong nhà, nếu như dinh dưỡng theo không kịp, thu lúa nước mạnh như vậy độ chỉ sợ bọn họ không chịu được nổi. Mấy ngày nay vẫn là được nhiều ăn thịt mới được. Trong thôn nhà khác cũng giống vậy, ngoại trừ ăn Tết mấy ngày nay, liền mấy ngày nay ăn tốt nhất. Còn như Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển, Chu Viên Triều rõ ràng liền để các nàng để ở nhà nấu cơm, thuận tiện hướng trong đất đưa một chút cơm, dù sao hai người lớn bụng cũng không dám để các nàng đi làm loại này thời gian dài xoay người sống. Trong thôn có người trêu ghẹo Lưu Thúy Hoa, "Thúy Hoa, ngươi kia hai cái con dâu thật yêu đất, trong bụng cất hải tử đều không bỏ được để xuống đất làm việc, ngươi xem người ta Triệu lão nhị nhà con dâu cũng sắp sinh còn tại gặt gấp lúa nước kiếm công điểm đâu. Lưu Thúy Hoa thẳng tắp sống lưng, ta hai cái con dâu, ta chính là không nỡ để các nàng xuống đất, thế nào hả nha? Ai có ý kiến để cho bọn họ tới tìm ta, nhà khác ta không xem bảo, nhà ta ta đã cưng chịu. Chương 165, Tiên Kinh gửi thư, tắm rửa phòng hoàn thành. Chương 165, Tiên Kinh gửi thư, tắm rửa phòng hoàn thành. Lưu Thúy Hoa nói những lời này để tới đưa cơm Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển nghe được, hai người trên mặt ý cười càng đậm. Trần Uyển hết bụng, dù sao cũng là song bào thai, gần 5 tháng mang thai bụng, so ra mà vượt người khác 6, 7 tháng bụng. Mẹ, làm cơm tốt, mau tới ăn cơm. Trương Minh Tuệ hô một tiếng, Lưu Thúy Hoa nghe được sau nghiêng đầu lại, vừa cười vừa nói, tới. Cầm trong tay liêm đao vừa để xuống, Viên Triều Ca, Văn Hải Văn Sơn, ăn cơm. Chu Văn Sơn nghe được tiếng la, cầm trong tay liêm đao buông xuống, tay tại bên hông bướt bướt, mẹ nó, cái này đeo thế nào có chút chua. Quay đầu nhìn một chút đại ca, so với hắn còn không bằng, Chu Văn Sơn một chút thăng bằng, cười hắc hắc, chuẩn bị trêu ghẹo hai lần. Nhưng lại thấy được phụ mẫu xoa eo dáng vẻ, lập tức trong lòng chua chua, đến miệng bên cạnh trò đùa lời nói, xinh xinh ngừng lại. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa còn dạng này, Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã bên kia liền càng thêm cố hết sức, ngày kia eo giống như gãy mất đồng dạng. May mắn Văn Sơn hai ngày trước lấy ra thịt, hiện tại không cần tiền giống như hướng trong nồi thả, hiện tại nếu như không ăn nhiều điểm thịt, sợ là đều không có khí lực làm việc. Tư Viễn ba người bọn hắn tiểu gia hỏa cũng là hiểu chuyện, nhìn xem các đại nhân vất vả dáng vẻ, cũng không thèm thịt ăn. Tư Viễn còn kẹp lên một miếng thịt, thận trọng hướng Trương Thư Nhã trong chén thả, "Mãi mãi, ngươi ăn thịt." Cảm động Trương Thư Nhã nước mắt rưng rưng, "Ai, hảo hài tử, mãi mãi không ăn, ngươi ăn thịt." Trần Tư Âm cũng run run rẩy rẩy kẹp lên một miếng thịt, muốn hướng Trần Bắc Văn trong chén thả, "Ra ra, ngươi cũng ăn thịt." Trần Bắc Văn vội vàng đuổi bắt đi qua, trên mặt cười nở hoa, khóe mắt nếp nhăn chen làm một đoạn. Bận rộn ba ngày, lúa nước gặt gấp công việc cuối cùng kết thúc, phía sau mặc dù còn bể bộn nhiều việc, nhưng là đã không có như thế mệt mỏi. Ban đêm, Chu Văn Sơn cho Trần Uyển rửa chân, dịu nàng lên giường đi ngủ. Mấy ngày nay đều là Chu Văn Sơn giúp đỡ Trần Uyển rửa chân, Trần Uyển bụng càng phát ra lớn, muốn cúi đầu mình xoa một chút chân đều rất khó khăn. Mặc dù Trần Uyển cảm thấy có chút không tốt, nhưng là nhịn không được Chu Văn Sơn kiên trì liền cũng cho phép hắn đi. Bất quá, Văn Sơn rửa chính là so với mình rửa dễ chịu, mà lại cũng cẩn thận, rửa Trần Uyển trong lòng ngứa một chút. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn, trong mắt nhu tình sắp lôi ra kia, bờ môi khẽ cắn, "Văn Sơn chờ ta sinh xong hải tử sau này, ta cũng giúp ngươi rửa chân." Chu Văn Sơn nâng đầu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt tươi cười, tay tại tắm một cái chậu rửa chân bên trong giơ lên một vòng bọt nước, xông vào Trần Uyển trên chân, "Tốt, chúng ta đâu, đến lúc đó ta rửa cho ngươi, ngươi cho ta rửa." Trần Uyển che miệng cười một tiếng, con mắt cười đến giống trăng non, lộ ra vô hạn phong tình, mỹ lệ cực kỳ. Thời gian lại qua nửa tháng, Trần Bắc Văn ngày này đột nhiên nhận được một phong đến từ tin của kinh thành kiện, nghe tới tin tức thời điểm, hắn sửng sốt nửa ngày, thẳng đến bưu chính viên không nhịn được lần nữa nhấc lên, hắn mới phản ứng được. Kích động ngay cả giày cũng không kịp xuyên, đi chân đất đi qua đem thư kiện cầm tới. Lý do an toàn, hắn không có trong đất mở ra thư tín, cố nén đợi đến tan tầm trở lại chuồng bò, mới đem trong ngực thư lấy ra. Trương Thư Nhã bu lại, "Là ai tới thư? Bên trong viết cái gì?" Trần Bắc Văn tay run run, cẩn thận đem thư phong mở ra, là xưởng mã chủ nhiệm gửi tới thư. Trương Thư Nhã cũng là kích động, nàng nhìn Trần Bắc Văn một chút, "Ngươi cũng giấu đủ sâu, kết hôn như thế nhiều năm, hai tử đều sinh ba cái, tôn tử tôn nữ đều có, ta cũng không biết cái này mã chủ nhiệm là ngươi người." Trần Bắc Văn cười hắc hắc, "Chuyện lấy mà thành, nói để thất bại, có đôi khi nói cho ngươi cũng không nhất định là chuyện tốt, chỉ là sau này mã chủ nhiệm cùng quan hệ của chúng ta, sợ là không dối gạt được đi." 10 phút về sau, Trần Bắc Văn từng chữ đem phong thư này nhìn ba bốn lượt, vẻ mặt nghiêm túc, nương trọng bên trong lại dẫn một chút nhẹ nhõm. Trương Thư Nhã đã đợi không kịp, một thanh thư đoạt lấy đi, "Bắc Văn, trong thư nói cái gì?" Trần Bắc Văn trầm rãi nói, "Chuyện có chút chuyện cơ, hắn đã thu thập được không ít liên quan với Vu Hàm chúng ta chứng cứ, nhưng là còn thiếu một cái mấu chốt manh mối, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn." Trương Thư Nhã nhìn xem thư tín sắc mặt vui mừng, trong miệng thì thào nói, "Tốt, tốt, thật sự là quá tốt, cuối cùng có sửa lại án xử sai hy vọng." Nói Trương Thư Nhã nhịn không được sụt sùi khóc. Trần Bắc Văn ôm vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Tốt tốt, đừng khóc, để bọn nhỏ chế giễu." Trương Thư Nhã lau một chút con mắt, cầm trên tay thư giao cho Trần Bắc Văn, tò mò hỏi, "Cái này mã chủ nhiệm cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngươi như thế tín nhiệm hắn?" Trần Bắc Văn ngồi tại đơn sơ trên ghế, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi, cái này mã chủ nhiệm mẹ trước kia là mẫu thân của ta bên người người, cũng là vú bà của ta." Trương Thư Nhã không nghĩ tới lại là loại quan hệ này, tò mò nói, "Mẹ hắn là mẹ ta bên người nha hoàn." Trần Bắc Văn do dự một chút, gật gật đầu, "Xem như thế đi." Trương Thư Nhã một mặt giật mình, "Chắc không được đâu." Trần Bắc Văn trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhõm, "Trước chờ lấy đi, hiện tại là nhìn thấy ánh dạng đông, tiểu mã làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy, hẳn là không dùng đến thật lâu." Trương Thư Nhã gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Cũng không lâu lắm, thời tiết hạ nhiệt độ. Thời gian vài ngày, ba ngày thời tiết nhiệt độ từ hơn 20 độ hạ xuống mười mấy độ. Nhiệt độ buổi tối càng là thấp đến 5-6 độ. Trần Bắc Văn bọn hắn thì ra là chăn mền đã có chút lạnh. Chu Văn Sơn kịp thời đem mới tinh chăn bông lén lút đưa tới. Mặt khác, Chu Văn Sơn thiết kế tắm rửa phòng cũng làm không sai bị lắm. Làm cái phòng này cũng không có để cho người khác, liền Chu Văn Sơn còn có lao ba đại ca ba người. Tại một chỗ làm tốt căn phòng bên trong, Chu Văn Sơn co lại một trong đó chống không giường, giường ở giữa là một cái đại hào khảm đi vào chậu gỗ, một lần rửa hai người không hề có một chút vấn đề. Chậu gỗ phía dưới là thật dày một tầng đất, xuống dưới nữa là có thể tủi đốt làm nóng bếp lò đài. Nổi lên hỏa chi sau, cái này chậu gỗ liền trở thành một cái cùng loại với suối nước nóng tồn tại. Tắm rửa xong về sau, nước còn có thể thông qua chậu gỗ dưới đáy lỗ nhỏ xếp tới bên ngoài. Làm xong về sau, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải vây quanh cái này chậu gỗ nhìn một vòng. Chu Văn Hải đạo chật chật một tiếng, "Văn Sơn, cũng giúp ta làm một cái dạng này tắm rửa phòng." Chu Văn Sơn vẫn không nói gì, Chu Viên Triều chậm rãi nói, "Trước làm ta." Chương 166, Tám Viên Ương thành tựu đạt thành, thai động chương 166, Tám Viên Ương thành tựu đạt thành, thai động nghe được Chu Viên Triều, Chu Văn Sơn trong lòng cười thầm một tiếng. Vài ngày trước, mình đang lộng cái này tắm rửa phòng thời điểm, cha và đại ca còn tại nói mình xài tiền bậy bạn, mù dán làm đâu, hiện tại cũng không để, rất tự giác đem quên đi. Bất quá, làm liền làm đi, dù sao không có phí quá lớn công phu. Lão ba trong viện liền dùng trước kia cái kia tắm vòi sen phòng nhỏ cải tạo một chút, đại ca viện tử giống vậy dùng cái kia gian tạm vật cải tạo. Cải tạo một chút đơn giản, nhưng là làm cái kia loại cực lớn chậu gỗ liền cần thời gian. Chỉ ít cần 10 ngày 8 ngày, bởi vì làm cái này toàn bộ nhờ thuần thủ công a. Cùng ngày, Chu Viên Triều lại đi cái kia làm chậu gỗ thợ mộc trong nhà, giống vậy lớn nhỏ chậu gỗ đứng yên hai cái. Chu Văn Sơn tắm rửa phòng làm tốt về sau, múc nước đem thùng gỗ cho tẩy hai lần. Buổi tối hôm nay, đương nhiên muốn thể nghiệm một chút nha. Ban đêm ăn cơm xong sau, Chu Văn Sơn trước tiên ở trong nồi đốt đi hai nồi nước sôi đổ vào chậu gỗ, mới chỉ có chậu gỗ không đến 1/5 vị trí. Còn lại đổ vào nước lạnh, Chu Văn Sơn tới lui lui tại trong viện để hơn 10 thùng nước, mới đem cái kia chậu gỗ chứa vào không sai biệt lắm 7 phân đầy. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải hai người ở chỗ này nhìn xem Chu Văn Sơn múc nước, trên mặt rơi vào trầm tư. Cái này tắm rửa cũng rất tốn sức a. Chu Văn Sơn tại chậu gỗ dưới mặt đất, mở nồi lên lửa, đem phía trên gạch mục đốt nóng một chút. Dạng này, trong chậu gỗ nước có thể bảo trì thời gian rất lâu thích hợp nhiệt độ. Bất quá, cái này có vẻ như có chút tuổi mục a. Chu Văn Sơn nhìn xem đốt cái nước chỗ hao phí củi lửa, có thể làm hai bữa cơm. Xem ra, năm nay muốn nhiều chuẩn bị rất nhiều củi lửa. Năm trước những cái kia căn bản không đủ dùng a sờ lên nhiệt độ nước, lãnh đạm, ước chừng 40 độ tả hữu, tắm rửa vừa vặn. Củi lửa đem cái này trong phòng thiêu đến ấm áp, liền xem như bây giờ tại nơi này cởi chuồn cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Chu Văn Sơn nhìn xem không sai biệt lắm, quay người ra ngoài gọi Trần Uyển đi. Trần Uyển hiện tại đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi đâu, Chu Văn Sơn đẩy cửa tiến đến, một mặt không hiểu ý cười, "Nàng dâu, nhanh, nước tốt, chúng ta hiện tại đi tắm rửa đi." Trần Uyển đứng dậy, rất có hứng thú dáng vẻ, "Đi, đi xem một chút." Nàng hiện tại có 2 ngày không có tắm rửa, một là bởi vì thời tiết lạnh xuống, lại có là bụng lớn, rửa bắt đầu cũng không phải rất thuận tiện, mỗi ngày liền đơn giản xoa một chút thân thể, sau đó Chu Văn Sơn cho nàng rửa một chút chân. Nhưng là nơi nào có thể tắm rửa tới dễ chịu. Tắm rửa xong lại ngủ tiếp, ngủ được đều muốn hương rất nhiều. Chu Văn Sơn khỏe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, tiến lên bịn Trần Uyển, "Nàng dâu, chậm một chút." Trần Uyển cười cho hắn một cái liếc mắt, "Ta còn không có như vậy yếu ớt, không cần ngươi nữa." Chu Văn Sơn cười hắc hắc, đi theo phía sau nàng. Hai người đến tắm rửa phòng, nhìn xem như thế lớn chậu gỗ, Trần Uyển một mặt ý mừng, tiến lên sờ lên nhiệt độ nước, vừa bạn. Quay người nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, ta chưa tắm rửa, ngươi đi ra ngoài trước đi." Chu Văn Sơn nghiêm trang nói, "Cái này sao có thể làm, ngươi còn lớn hơn lấy bụng đâu, một mình ngươi ở chỗ này rửa ta không yên lòng." Nhìn xem Trần Uyển lại muốn nói, Chu Văn Sơn vượt lên trước mở miệng nói, "Nàng dâu, ngươi cũng không cần giày vò khốn khổ, nhanh cởi quần áo tắm rửa đi." Lại nói, "Chúng ta đều vợ chồng, ngươi toàn thân cao thấp chỗ đó ta chưa từng gặp qua, đừng thẹn thùng, trước tắm rửa mới là chính sự, lại do dự nước đều lạnh, ngươi một cái bụng lớn người phụ nữ có thai, không hội ý vì ta yên tâm chính ngươi một người vào nổi, không phải, xuống dưới cái này chậu gỗ tắm rửa đi." Trần Uyển nhìn một chút cái này lại một buồn, do dự một chút, không sai biệt lắm 1 mét sâu đại một buồn, cũng khó trách Văn Sơn lo lắng. Cắn cắn môi, Trần Uyển gật gật đầu, "Vậy được rồi." Từng kiện quần áo rút đi, Trần Uyển lộ ra nâng lên tới cái bụng. Mang thai trong lúc đó, Chu Văn Sơn không có ít cho nàng cùng đại tẩu hầm móng heo cùng canh cá uống, nhựa cây nguyên lòng trắng trứng bổ sung nhiều, người phụ nữ có thai trên thân thường gặp có thai văn đều chưa từng xuất hiện. Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển trắng loan thân thể, nuốt nước miếng một cái, đem y phục của nàng để ở một bên, tiến lên bị nàng, "Nàng dâu, đi xuống thời điểm phải cẩn thận dưới chân." Kia chậu gỗ biên giới, có Chu Văn Sơn để thợ mộc cho làm 3 cái bậc thang, phía trên còn làm phòng hoạt xử lý, trên dưới chậu gỗ thời điểm thuận tiện, tắm rửa thời điểm còn có thể ngồi ở bên trong. Trần Uyển xuống đến trong chậu gỗ về sau, thoải mái hừ một tiếng, thật sự là dễ chịu a, nàng rất lâu đều không có dạng này ngâm qua tắm, cái này tắm rửa chậu gỗ ngâm lên tắm đến so với nàng trước kia không có chuyển xuống thời điểm tắm rửa thùng còn muốn thư, nhiệt độ nước phù hợp, không lạnh cũng không có rất nóng. Chu Văn Sơn ở phía dưới bếp lò bên trong lại thả một điểm củi, dạng này, trong chậu gỗ nhiệt độ nước có thể bảo trì rất lâu. Chuẩn bị cho tốt về sau, Chu Văn Sơn cũng bắt đầu cởi quần áo. Trần Uyển chính ngâm dễ chịu, khi mắt thấy được Chu Văn Sơn động tác, cả kinh nói, "Chu Văn Sơn, ngươi làm cái gì?" Chu Văn Sơn cười nói, "Nàng dâu, ta cũng tới tắm một cái a." Trần Uyển cong lên miệng, tay tại trên mặt nước đập 2 lần, dơ lên một vòng bọt nước, "Không được chờ ta tẩy xong ngươi lại tẩy." Chu Văn Sơn không nghe nàng, kinh nói, "Nàng dâu, ngươi xem một chút cái này chậu gỗ, cần bao nhiêu nước, chính ngươi rửa không lãng phí sao? Đợi lát nữa nước lạnh còn phải một lần nữa đốt, phế không uổng công, phế không tuổi mục lửa, vẫn là nói ngươi muốn cho ta dùng ngươi nước tắm rửa." Chậc chậc. Chu Văn Sơn ngoài miệng không ngừng, động tác trên tay cũng không ngừng, rất nhanh liền thoát tinh quang, sau đó tại Trần Uyển không thể làm gì tình huống dưới, cả lơ phất phơ hai tay khẽ trống, nhảy tới trong chậu gỗ. Phu phu một tiếng, bọt nước tung tóe Trần Uyển một mặt. Trần Uyển nhắm mắt lại, nước từ trên mặt tuột xuống, vừa lau mặt, tức giận kêu lên: "Chu Văn Sơn, ngươi sẽ không chậm một chút?" Chu Văn Sơn bội nói: "A a, ta lần thứ nhất tiến đến, quên đi." Nói xong chậm rãi lại gần, ôm thân thể của nàng, giúp đỡ nàng thay đổi sắc mặt: "Nàng dâu, ta lần sau sẽ cẩn thận." Trong lòng âm thầm đắc ý, tại cái này trong nước cảm giác chính là không giống, nàng dâu trên thân làn da cái kia thoải mái trượt, xúc cảm đều trở nên không đồng dạng. Tám viên ương thành tựu đạt thành, hắc hắc. Trần Uyển tức giận đến dùng tay vô vỗ Chu Văn Sơn lồng ngực, sau đó cảm thấy có chút nhẹ, há mồm cắn lên Chu Văn Sơn bình hai, còn như tại sao cắn nơi này, nàng cũng không có nghĩ sâu, chỉ là bản năng cảm thấy nơi này tốt cắn mà thôi, cũng không nỡ dùng lực cắn, hàm răng nhẹ nhàng dùng sức cắn hai lần. Chu Văn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận môi đỏ cắn lên vành thai của mình, một cỗ cảm giác không giống nhau từ lòng bàn chân tê dại đến đỉnh đầu. Nàng dâu, nàng dâu. Chu Văn Sơn đưa tay vỗ Trần Uyển cái mông, Trần Uyển liền buông lòng ra miệng, đem đầu tựa ở Chu Văn Sơn trên vai. Chu Văn Sơn một tay ôm Trần Uyển eo, một tay khẽ vuốt vuốt Trần Uyển bụng. Nàng dâu, cái này trong chậu nước tắm rửa dễ chịu sao? Trần Uyển ánh mắt mê ly, gật gật đầu, ừm, dễ chịu. Chu Văn Sơn cười nói, kia sau này chúng ta liền nhiều dạng này bong bóng tắm. Ừm. Đương nhiên, Chu Văn Sơn vuốt Trần Uyển bụng tay, cảm thụ một cỗ rất nhỏ động tĩnh, giống như có nho nhỏ bộ dáng tại Trần Uyển trong bụng đá hắn một cước. Chu Văn Sơn thần sắc cứng đờ, không dám tin nhìn xem Trần Uyển, tức, nàng dâu, ngươi mới vừa cảm giác được sao? Chúng ta hải tử vừa rồi đá ta một chút. Chương 167, đỏ mắt Chu Văn Hải. Chương 167, đỏ mắt Chu Văn Hải. Trần Uyển cũng kinh hãi đem đầu từ Chu Văn Sơn trên vai nâng lên, không cần Chu Văn Sơn nhấc lên, vừa rồi nàng trước tiên cũng cảm nhận được trong bụng thai nhi động tĩnh. Cái loại cảm giác này, thật là quá kỳ diệu. Nghe được Chu Văn Sơn, Trần Uyển miệng bên trong thì thào nói, ta cảm thấy, hắn tại đá ta. Chu Văn Sơn để tay tại Trần Uyển trên bụng, cẩn thận cảm thụ được động tĩnh bên trong, trong miệng nói, bảo bối tốt, hiện tại liền cùng ba ba chào hỏi, thật ngoan à, đến, lại đá ba ba một chút. Mấy phút sau, Chu Văn Sơn không còn có cảm nhận được Trần Uyển trong bụng động tĩnh, có thể là nhúc nhích một chút, không có khí lực, lại đi ngủ. Chu Văn Sơn thất vọng một chút, hắn còn muốn lại thể hội một chút bảo bảo động tĩnh đâu. Bất quá, sau này loại này thai động, biết theo tháng tăng trưởng càng ngày càng tốc nập. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn, con nàng ba ba, trong lòng hơi động, bàn tay tới, Văn Sơn. Chu Văn Sơn biến sắc, theo sau trong chậu nước nước nhấc lên gợn sóng. Nửa giờ về sau, Chu Văn Sơn thở dài một hơi, cái này tắm rửa thật là thoải mái, ai trong chậu nước vẫn là ấm, hắn làm cái này tắm rửa phòng, quả nhiên là không tệ, tắm rửa cùng tắm suối nước nóng, nhiệt độ nước có thể bảo trì thật lâu. Trần Uyển cũng rất thích, xem ra hắn sau này thật có phúc. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, mặc dù ngâm rất dễ chịu, nhưng là cũng không thể ngâm quá lâu. Chu Văn Sơn mở ra nhường một nhét, sau đó vịn Trần Uyển từ trong chậu gỗ từng bước một đi tới, lại cầm lên sạch sẽ khăn mặt cho nàng lau khô thân thể, lại cho nàng thay đổi y phục, chân cũng lau sạch sẽ, mặc vào giày. Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển lúc đầu có chút rộng lượng quần áo, bị Trần Uyển bụng cho chống lên đến, nàng dâu, y phục này có phải hay không có chút ít rồi? Trần Uyển lắc đầu, còn tốt, tháng trước mẹ cho mở ra khuyết trương một chút, hiện tại vẫn tương đối rộng rãi. Chu Văn Sơn sờ lên cằm, qua không được hai tháng khẳng định sẽ còn nhỏ. Cầm lấy khăn mặt trên người mình lung tung trà sát một chút, mặc quần áo, nàng dâu, ngươi về trước phòng, nơi này ta trước thu thập một chút. Trần Uyển trở về phòng, Chu Văn Sơn tiện sau, cái này một chậu nước đều muốn thả đi, sau đó lại đem thùng cho thanh tẩy một lần. Cái này một cái bồn lớn nước đều không ít, Chu Văn Sơn ánh sáng nhường đều thả mười mấy phút mới thả sạch sẽ, lại đánh hai thùng nước, đem chậu gỗ rửa sạch hai lần mới trở về phòng. Lên giường, ôm Hương Hương nàng dâu đi ngủ. Ngày thứ hai, Chu Văn Hải nhìn thấy Chu Văn Sơn về sau, câu nói đầu tiên là, Văn Sơn, kia tắm rửa phòng dùng ra sao? Chu Văn Sơn nghe được về sau, cười hì hì nhìn thoáng qua Chu Văn Hải, đại ca chờ ngươi thể nghiệm một chút liền biết, ai, sau này cha trong viện tử này sợ là phải xếp hàng múc nước, đại ca, nhanh lên đem tắm rửa phòng cho chuẩn bị cho tốt đi, sớm chuẩn bị cho tốt sớm hưởng thụ, chính là ngươi đến xếp tới cuối cùng nhất, kế tiếp trước làm cha. Chu Văn Hải gãi đầu một cái, thật có như thế tốt. Chu Văn Sơn cười thần bí, ai dùng người nấy biết chờ cha làm xong, ngươi hỏi một chút cha mẹ, nhìn xem thoải mái hay không. Chu Văn Hải cười đá hắn một cước, tiểu tử thối, ta thế nào cảm giác ngươi lại tại cho ta đào hố. Chu Văn Sơn lách mình né tránh, a đại ca phát hiện à, ha ha quay người nhìn xem Chu Viên Triệu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thế nào cái hưởng thụ pháp. Chu Văn Sơn chớp mắt, đến lúc đó ngài liền biết. Thời tiết chuyển lạnh, trong đất trên cơ bản sắp thu thập không sai biệt lắm, việc nhà nông sau một tuần lễ nữa liền kết thúc. Nơi này mùa đông, trong đất trên cơ bản sẽ không trồng cái gì qua đông cây nông nghiệp, chỉ trồng một chút rau quả, những này món ăn thời kỳ sinh trưởng tương đối ngắn, trên cơ bản xương giá trước liền có thể thu hoạch. Trong đất sống không nhiều, mọi người cũng đều thở dài một hơi, nghỉ ngơi mấy ngày, liền muốn chuẩn bị qua đông đồ vật. Tuổi lửa chính là chỗ này qua đông thiết yếu vật tư một trong. Rất nhiều người ta mùa đông áo đông chăn đông không đủ dùng, chỉ có thể dựa vào tuổi lửa đem giường cho đốt ấm áp, bình thường không có việc gì nằm tại trên giường giữ ấm, không lên nhà vệ sinh đều không dưới giường. Lúc này tại sao một gia đình có thể sinh mấy cái? Đều tại trên giường nằm đâu, lại không có tivi nhìn, lại không thể cải thiện cận nhiều lần giết thời gian, kia tốt nhất giết thời gian vận động, đương nhiên chính là giữa nam nữ điểm này chuyện. Vừa đến mùa đông, hỏa lực không ngớt. Trong thôn chí ít một nửa trở lên hài tử đều là thời gian ngày mang thai. Dùng thế giới động vật bên trong câu nói kia, sử dụng tại đông bắc chính là mùa đông tới, mọi người lại đến cái gì mùa. Trần Bắc Văn ở chuồng bò nơi này. Vài ngày trước con rể Chu Văn Sơn cho đem chăn đông cho đưa tới, giải quyết bọn hắn qua mùa đông lớn nhất nguy cơ. mỗi nhà hai giường thật dày chăn đông, có thể nói, cái này so hạnh phúc đồn bên trong rất nhiều người ta đều muốn dư giả. Trần Bắc Văn cùng Trần Chí Quốc lúc đầu nghĩ đến Văn Sơn giúp đỡ làm ba giường chăn mền cũng rất tốt, bọn hắn mỗi nhà một giường, không nghĩ tới Chu Văn Sơn cho mỗi gia đình làm hai giường dày chăn đông. Lần này, mùa đông nhưng là thoải mái hơn. Bất quá, cái này tuổi lửa cũng phải chuẩn bị. Trần Bắc Văn nơi này qua mùa đông tuổi lửa hiện tại còn một chút cũng không có chuẩn bị đâu. Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc hai người dự định tiếp qua hai ngày không đội vàng thời điểm, liền đi phụ cận trên núi bắt đầu nhặt tuổi lửa. Cái này tuổi lửa, nhà bọn hắn thiếu cũng không phải một điểm nửa điểm. Lại qua 10 ngày, Chu Viên Triều tắm rửa phòng làm xong. Nhìn xem cùng Chu Văn Sơn cái kia không sai biệt lắm giống như đại một buồn, Chu Viên Triều hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, đợi buổi tối hắn cũng tới tắm một cái thử một chút. Chu Văn Sơn lén lén đem hắn kéo đến một bên, "Cha, cái này chậu gỗ quá lớn, mình một cái rửa, lại phí nước lại phí củi lửa." Nói xong, Chu Văn Sơn hướng về phía hắn mấy mắt. Chu Viên Triều chỗ đó vẫn không rõ, mặt mo đỏ ửng, nâng chân hướng hắn đá một cước, "Tiểu tử thối, suốt ngày lên não tử bên trong nghĩ đều là cái gì?" Bất quá, Văn Sơn đề nghị cũng không tệ, hắn có thể thử một chút, hắn còn không có cùng Thúy Hoa cùng một chỗ ngâm qua tắm đâu. Lại nói, cái này tuổi lửa cũng không thể lãng phí không phải. Chu Viên Triều trên mặt hiện lên một vòng chờ mong. Chu Văn Sơn cười hì hì chạy đến một bên tìm vợ đi. Mấy ngày nay, hắn cùng Trần Luyện không sai biệt lắm 2-3 ngày liền rửa một lần tắm biệt lương, vượt qua 3 ngày, Trần Luyện đều muốn nhắc nhở hắn. Không riêng gì hắn, Trần Luyện đều đã không thể rời đi cái này tắm rửa đại một buồn. Sau đó chính là Chu Văn Hải chậu gỗ chờ chậu gỗ đến về sau, Chu Văn Hải tắm rửa phòng cũng có thể làm xong. Những ngày gần đây, Chu Văn Hải nhưng không có hỏi ít hơn hắn cái này tắm rửa phòng chuyện, Chu Văn Sơn còn tốt mấy lần nhìn thấy hắn nhìn xem mình chỉ thiếu đi chậu gỗ tắm rửa phòng cười ngây ngô. Chu Văn Sơn nghiêm trọng hoài nghi đại ca mình tự học tắm viên ương môn kỹ thuật này sống. Cơm tối sau, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải đứng tại riêng phần mình trong viện, nhìn xem lão ba một thùng xách nước, lão mụ tại nhóm lửa. Chậc chậc, thật lãng mạn a, Chu Văn Sơn quay đầu đi rửa mình tắm viên ương đi. Chu Văn Hải thở dài một hơi, còn muốn 10 ngày hắn tắm rửa gian phòng mới có thể chuẩn bị cho tốt. Hắn đều nhanh muốn đỏ mắt. Chương 168 gần nhất tuổi lửa dùng hơi nhiều. Chương 168 gần nhất tuổi lửa dùng hơi nhiều ngày thứ hai, Chu Văn Sơn nhìn xem Chu Viên Triều một mặt mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, lão mụ Lưu Thúy Hoa cũng là xuân quang đầy mặt, cảm giác hai người trong vòng một đêm đều trẻ 2 tuổi, liền biết đêm qua cái này tắm khẳng định rửa không tệ. Chu Văn Sơn tiến lên tiện hề hề mà hỏi, cha, hôm qua cùng mẹ tắm rửa còn tốt đó chứ? Chu Viên Triều mặt đen lại, đây là ngươi hẳn là hỏi sao? Đi đi đi, đi sang một bên, còn quản đến ta và mẹ của ngươi trên thân. Ăn xong điểm tâm, Chu Văn Sơn chuẩn bị lên núi đi săn. Trai trai Bạch Tinh cùng Hắc Tinh vây quanh ở bên chân của hắn gâu gâu đều, giống như muốn cùng hắn cùng nhau lên núi. Chu Văn Sơn vỗ vỗ hai con chó săn đầu, "Bạch Tinh, Hắc Tinh, hiện tại còn không thể mang các ngươi lên núi à, các ngươi liền hảo hảo thủ nhà đi." Chu Viên Triều kêu hai con chó săn một tiếng, "Bạch Tinh, Hắc Tinh tới." Hai con chó săn hai cái đi nhanh hướng Chu Viên Triều chạy tới. Chu Viên Triều nói, "Văn Sơn, ngươi lên núi đi săn đi, ta hôm nay cùng Văn Hải đi chân núi nhặt chút tuổi lửa, cũng đem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh mang đến, thuận tiện huấn luyện hai bọn chúng bắt cái con thỏ cái gì." Chu Văn Sơn nói, "Cũng được, là muốn bắt đầu huấn luyện đi lên. Chờ một tháng về sau, 5 tháng lớn Bạch Tinh cùng Hắc Tinh có thể thử nghiệm chậm rãi cùng hắn lên núi. Hiện tại có thể bắt đầu dùng một chút tiểu nhân con mồi đến huấn luyện bọn chúng thực tế đi săn năng lực." Buổi chiều, Chu Văn Sơn ở trên núi nhìn cách đó không xa lợn rừng, trong tay phi đao đống nhiên bắn ra, cắm thẳng vào kia lợn rừng chán. Lợn rừng ngã trên mặt đất, kêu thảm vài tiếng bất động. Chu Văn Sơn trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, "Tốt, lần này có thể xuống núi, vừa vặn có thể đem cái này lợn rừng kéo đi bán." Tối hôm qua nhấc lên trong tay hiệu sao, hướng lợn rừng đi đến. Hiệu sao giữ lại mình ăn, lợn rừng kéo đi trên trấn bán đi, vừa bạn phù hợp. Hắn cái gùi còn có 2 con gà rừng đâu, cái này gà rừng cũng giữ lại mình ăn. Lấy máu, mở ngực một bụng, một bộ quá trình xuống tới, dùng 10 phút. Lân cận cũng không có dòng suối nhỏ, Chu Văn Sơn trên mặt đất nắm lên một nắm đất, xoa xoa đôi bàn tay bên trên vết máu. Có 2 cái ấm nước, một cái nước trong bình diện trang hiệu tâm huyết, một cái giả bộ hiệu máu, nước đều bị hắn vứt sạch. Đem lợn rừng khiêng bên trên, tay cầm lên hiệu sao, Chu Văn Sơn liền đi xuống chân núi. 1 giờ về sau, đã đến chân núi. Go go. 2 tiếng chó sủa vang lên, Chu Văn Sơn tìm theo tiếng nhìn lại, là Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hưng phấn hướng hắn chạy tới. "Bạch Tinh, Hắc Tinh." Chu Văn Sơn kinh ngạc kêu lên, "Bạch Tinh cùng Hắc Tinh ở chỗ này, nói minh lão cha hoặc đại ca cũng ở phụ cận đây." "Go go." Bạch Tinh cùng lòng dạ hiểm độc tinh ngoắc ngoắc cái đuôi lại là một tiếng kêu, hướng một phương hướng khác chạy tới. Chu Văn Sơn không chút do dự theo tới, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hẳn là mang theo hắn đi tìm lão ba đâu. Đi theo Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đã đi chưa 3 phút, Chu Văn Sơn liền thấy Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải hai người chính canh giữ ở 2 đại bó củi trụm trước mặt nghỉ ngơi. 2 đại bó củi trụm, một bó đoán chừng phải 200 cân tả hữu. "Cha, đại ca." Chu Văn Sơn xà xà quát lên. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải nâng đầu xem xét, "Ủa, là Văn Sơn." Chu Văn Sơn trên tay dẫn theo hiệu sao, trên vai khiêng một con lợn rừng, không nhanh không chậm đi theo Bạch Tinh cùng Hắc Tinh phía sau hướng hai người bọn họ đi tới. Chu Văn Hải vội vàng đi qua, đem lợn rừng từ trên vai của hắn tiếp xuống, nhìn xem hiệu sao, vui vẻ nói, "Văn Sơn, lại đánh tới một con hiệu sao, vận khí này có thể." Chu Văn Sơn liếc mắt nhìn hắn, "Đại ca mới sẽ không biết, vì muốn đánh một con hiệu sao, hắn ở trên núi chạy hơn nửa ngày mới tìm được cái này một con hiệu sao. Cái này hiệu sao mùa đông có thể cho cha và đại ca thân thể bổ sung thân thể một cái. Đương nhiên, chính hắn cũng có thể ăn ít một điểm. Ngẫu nhiên vẫn là phải bổ sung một chút. dạng này mới có thể thời khắc bảo trì tràn đầy sức chiến đấu. Cầm trên tay hiệu sao hướng trên mặt đất vừa để xuống, Chu Văn Sơn nhìn một chút hai bó củi trụm, cha, thế nào làm như thế nhiều củi lửa? Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, gần nhất củi lửa dùng nhanh hơn rất nhiều, không chuẩn bị thêm một điểm thế nào đi? Chu Văn Hải cười lạnh, cái này củi lửa ai dùng ai rõ ràng, dù sao hiện tại ta không cần. Chu Văn Sơn. Chu Văn Sơn cảm giác đại ca có ý riêng, nhưng là hắn lại không có chứng cứ. Tốt à, gần nhất dùng củi lửa quả thật có chút nhiều, bất quá, đoán chừng lao ba dùng lập tức cũng muốn nhiều. Chu Văn Sơn trong lòng hừ hừ hai tiếng, đại ca bây giờ tại nơi này nói ngồi trầm trọng, có loại sau này cũng không cần dùng. Ngượng ngùng cười một tiếng, cha, chúng ta trở về đi, buổi chiều ta đi trên trấn đem lợn rừng bán đi. Chu Viên Triều đứng lên, phủi mông một cái bên trên bùn đất, được, trở về liền đi trên trấn bán đi, về sớm một chút, ban đêm còn phải tắm rửa, cái này bẩn, hai ngày không tắm rửa liền không thoải mái. Đã 3-4 ngày không có tắm rửa, Chu Văn Hải cảm giác có bị đả kích đến. Hừ, có cái gì không tầm thường chờ hắn tắm rửa phòng làm tốt về sau, hắn một ngày rửa một lần tắm. Lúc đầu 2 ngày trước, hắn muốn đi dùng hết cha cái kia tắm rửa phòng rửa một chút tắm, kết quả bị lao ba một cước cho đá ra tới. Chu Viên Triều lúc ấy thế nào nói? Đây là ta cùng mẹ ngươi tắm rửa dùng, ngươi chính là nhi tử ta cũng không mượn. Nhưng làm Chu Văn Hải cho thẹn, mặt đỏ dần. Chu Văn Sơn chỉ vào hiệu sao, cha, ngươi xách cái này hiệu sao, đại ca đem lợn rừng tiếp tục gánh vác, cái này hai bó củi trụm ta tự mình tới là được rồi. Mặc kệ là hiệu sao vẫn là lợn rừng, đều so cái này tuổi lửa muốn nhẹ không ít. Chu Văn Sơn cầm khảm đao bốn phía nhìn thoáng qua, lại đến một cái dài hơn 3 mét tráng kiện nhánh cây, hai đầu hơi bóp nhọn, làm thành một cái đòn gánh dáng vẻ. Hướng tuổi lửa bên trong cắm xuống, lại hướng trên vai một kiêng, liền như thế nhẹ nhõm chống lên. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải liếc nhau, đi thôi. Chu Văn Hải cúi đầu bắt lấy lợn rừng trước sau chân, vừa dùng lực, hắc. 140-150 cân lợn rừng bị hắn khiêng đến trên vai. Chu Viên Triều cười hắc hắc, nhẹ nhàng nhấc lên hiệu sao, đi theo phía sau đi qua. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh tại ba người trước mặt vui chơi chạy trước. Về đến nhà về sau, hãy dành một chút thời gian thu thập, Chu Văn Sơn đi theo Chu Viên Triều hai người cùng một chỗ lôi kéo lợn rừng đi trên trấn. Chu Văn Hải liền để ở nhà, đi theo lão mụ thu thập con kia hiệu sao. Lột ra hiệu sống liền giao cho đại ca. Trong nhà đã có mấy tấm da hiệu, con thỏ da càng là có mười mấy tấm, còn có 7 tấm da sói. Lưu Thúy Hoa trong lòng đã có dự định, mềm mại con thỏ da liền làm 3 đỉnh tiểu hài tử mũ, lại cho hai cái con dâu làm hai cái mũ cùng mị rồ lọng, nếu có dư thừa lại là mình. Còn như da hiệu trước làm vài đôi bao tay, cái này thứ nhất phụ tá bộ đương nhiên là trước cho nàng Viên Triều ca á. Sau đó làm vài đôi da hiệu giày, những này da hiệu trong nhà mỗi người đều có thể làm một đôi giày. Còn như mấy tấm da sói, trước hết làm mấy tấm đệm giường đi. Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều vừa tới đến trên trấn, liếc mắt liền thấy được chính mang theo hai đứa bé trên đường đi dạo Lưu Ninh. Chương 169, hồ ly cùng bé thỏ trắng. Chương 169, hồ ly cùng bé thỏ trắng. Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều hai người lôi kéo xe ba gác hướng trên trấn Quốc Doanh tiệm cơm tiến đến. Vừa mới tiến trên trấn không đến bao lâu, liền thấy kia Lưu Ninh tay thuận nắm khuê nữ của mình, trong ngực ôm tiểu nhi tử, chính vui vẻ trên trấn dạo phố. Hai đứa bé miệng bên trong đều ngậm lấy một viên đường, Lưu Ninh trong tay còn cầm một túi sữa đường. Xem ra mới từ trên trấn hợp tác xã cung ứng tiếp thị ra. Lưu Ninh cũng liếc nhìn đẩy xe ba gác hai người, trên mặt chất lên nụ cười, mang theo hải tử đi đến trước mặt hai người, đem trong ngực nhi tử bừng ra, sau đó xuất ra một gói thuốc lá, đưa cho Chu Viên Triệu một chi, cười nói, lao ca lại tới trên trấn bán lợn rừng à. Lại hướng về phía Chu Văn Sơn gật gật đầu, Chu huynh đệ. Chu Viên Triệu thuốc lá nhận lấy, mở miệng cười nói, hôm nay ở nhà mang hải tử. Lưu Ninh nói, lần trước nghe đến giả ca nói về sau, ta suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng nhất vẫn là quyết định đem tay này trên đầu sinh ý phóng nhất hạ, ngay tại trong nhà buổi tiếp vợ con. Lao ca nói rất đúng, người không có, liền cái gì cũng không có, hiện tại đã không cho buôn bán, liền thế không làm chờ chính sách cho phép lại nói, luôn không khả năng một mực dạng này không cho làm ăn, tin tưởng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó lại đi làm ăn cũng không mượn, dù sao mấy năm này ta tiền kiếm được cũng đủ hoa. Lại thêm đem con đường chuyển cho người khác, cũng bán một khoản tiền đâu, trước qua mấy năm cuộc sống an ổn rồi nói sau. Chu Viên Triều nghe được Lưu Ninh nói về sau, cười nói, lao đệ là người thông minh à, thấy nước xiết liền lui người bình thường cũng khó xuống dưới loại quyết tâm này. Chu Văn Sơn hiện tại đối Lưu Ninh có chút lau mắt mà nhìn, thời đại này, muốn kiếm tiền khó, nhưng là kiếm được tiền, lại đem kiếm tiền đường đi cho mất đi, kia càng là kiêu hùng mới có thể làm ra quyết định. Liền hướng về phía Lưu Ninh phần này tâm tính, sau này chính sách cho phép, khẳng định cũng là sớm nhất giàu có một nhóm người. Bất quá, cũng là hắn vận khí tốt. Ở trong thành phố thời điểm, đụng phải mình, không phải, có thể ngày nào liền phế bỏ. Lưu Ninh nghe được Chu Viên Triều, lắc đầu, cân nhắc lợi hại phía dưới làm quyết định, lại nói vài ngày trước thời điểm, nếu như không phải vận khí tốt đụng phải Chu tiểu huynh đệ, còn không biết như thế nào hạ chẳng đâu, cũng là sợ. Lão ca, sau này đến trên trấn, có cần hỗ trợ trực tiếp tới tìm ta, gần nhất ta hẳn là sẽ một mực tại trong nhà. Chu Viên Triều gật gật đầu, được a, vậy chúng ta liền đi trước. Chu Văn Sơn xe đẩy đi qua thời điểm, Lưu Ninh cười hướng hắn lên tiếng chào, còn giúp hắn đẩy vừa xuống xe. Chu Văn Sơn trong lòng suy nghĩ, nếu như chờ mấy năm về sau, chính sách cho phép làm ăn, cái này Lưu Ninh còn không có cái gì tốt phương pháp, mời hắn đến giúp mình quản lý một chút trên phương diện làm ăn chuyện cũng không tệ. Mình đối với hắn có ân cứu mạng, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không đùa nghịch cái gì bị bợm của con. Lại thêm người này có ánh mắt, biết tiến thối, cũng đầy đủ quả quyết, sinh ý trên trận đoán chừng biết lẫn vào như cá gặp nước. Bất quá bây giờ nói những ngày còn sớm, chí ít còn phải nhiều năm mới có thể mở ra bắt đầu, cho phép tự do buôn bán. Hai người tới tiệm cơm, đem thiếu đi 4 con móng heo lợn rừng bán cho tiệm cơm. Lưu quản lý nói đùa nói, Viên Triệu à, ngươi gần nhất bán cái này lợn rừng thật nhiều móng heo đều mình lưu lại, là nghiên cứu ra được cái gì mới phương pháp ăn sao? Nếu có, cũng không nên che giấu a, chúng ta tiệm cơm là có thể xuất tiền mua. Chu Viên Triều nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, cười nói, nơi nào có cái gì mới phương pháp ăn, chính là đậu nành hầm móng heo, nhà ta tiểu tử này nói đúng, người phụ nữ có thai có chỗ tốt, trong nhà của ta hai cái con dâu không phải đều mang thai sao, liền thế lưu chính xuống dưới ăn, cũng không biết là thật là giả. Lưu quản lý bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à, cũng có trách, cái này móng heo làm tốt, sắp thực ăn ngon. Cái này lợn rừng trừ đi 4 cái móng còn bán 47 khối tiền. Lần này tại trên trấn cũng không có cái gì đồ vật muốn mua, hai cha con xử lý xong về sau, liền lôi kéo xe ba gác về nhà. Chu Viên Triều vẫn chờ ban đêm cơm nước xong xuôi sau đi ngâm trong bồn tắm đâu. Gần nhất, lão Chu đồng chí có vẻ như đối cái này ngâm trong bồn tắm tình hữu độc trung a, cái này tắm tần suất đều nhanh gặp phải Chu Văn Sơn. Chu Văn Sơn đem xe đẩy, không biết nghĩ đến cái gì, nói với Chu Viên Triều, "Cha, ngâm trong bồn tắm mặc dù dễ chịu, cũng không thể mỗi ngày ngâm a, ít ngâm 2 lần, tiết kiệm một chút tuổi lửa." Chu Viên Triều tức giận nhìn xem hắn, "Ngươi trước ít ngâm 2 lần rồi nói sau, còn nói ta đây, ít hơn núi đánh 2 lần săn, đi thêm làm điểm tuổi lửa mới là chính sự." Chu Văn Sơn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Chu Viên Triều, tốt giá hỏa. Hắn lên núi đi săn kiếm tiền tại cái này tuổi lửa trước mặt đều nhanh không phải chuyện chính. Cái này tắm hoàng đại đế bi lực lại có như thế lợi hại sao? Chơi thì chơi, Chu Văn Sơn bình thường vẫn là lên núi đi săn, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải thì là đại bộ phận trống không thời gian đều dùng để lên núi nhặt tuổi lửa. Năm nay nhà bọn họ tuổi lửa ít nhất phải chuẩn bị đủ thường ngày gấp 2 trở lên mới được. Không phải, cái này mùa đông sợ là không đủ đốt. Trần Luyện lúc không có chuyện gì làm, ngay tại trong nhà đi theo lão mụ Lưu Thúy Hoa cùng đại tẩu Trương Minh Tuệ học làm quần áo. Hiện tại tiểu hài tử quần áo không sai biệt lắm có thể chuẩn bị đi lên. Dù sao hai người bọn họ trong bụng hải tử đều nhanh 5 tháng lớn nhỏ. Thời gian không đợi người, không thể chờ đến sắp sinh thời điểm lại làm quần áo cái gì, liền thế không còn kịp rồi. Trần Luyện người cũng thông minh, nhìn qua mấy lần về sau, liền tay chân bụng về làm được một kiện tiểu hải tử mùa hè xuyên mây túi. Bộ dáng, không sai biệt lắm lớn lên cùng Hồng Hải Nhi loại kia đi. Lưu Thúy Hoa cùng Trương Minh Tuệ nhìn về sau cũng là một lời khó nói hết, hai người có nàng kém chút không cười ra. Lại cứ Trần Luyện cũng không có cảm thấy không thích hợp, vào lúc ban đêm cầm tới Chu Văn Sơn trước mặt hiến vật quý, dương dương đắc ý nói, "Văn Sơn, ngươi nhìn, đây là cái gì?" Chu Văn Sơn nhìn hồi lâu, đây là một khối không lớn hơn bàn tay bao nhiêu tấm vải, hắn không xác định nói, "Đây là vây túi." Trần Luyện cười nói, "Ra sao? Chính ta làm, đây là bảo bảo tại trời nóng thời điểm xuyên vây túi, bởi vì cái này đơn giản nhất nha, cho nên ta trước hết đã làm cái này." Chu Văn Sơn nhìn thật sâu nàng một hồi, do dự một chút, "Nàng dâu, nếu không, ngươi lúc không có chuyện gì làm, vẫn là nhiều vẽ tranh đi, quần áo chuyện liền giao cho mẹ ta là được rồi." Trần Luyện cong lên miệng, cầm vây túi xem đi xem lại, "Thế nào rồi? Ta cái này vây túi làm không được sao?" Không biết thời điểm nào bắt đầu, Trần Uyển tại Chu Văn Sơn trước mặt bắt đầu thích đúng nịu, cũng thích làm loại này nữ nhi ra nhỏ biểu lộ. Chu Văn Sơn nở nụ cười, sờ lên cái mũi, nghĩ đến muốn thế nào cùng nàng nói mới có thể không tổn thương lòng tự ái của nàng. Kết quả, Trần Uyển thở dài một hơi, "Được rồi, vẫn là giao cho mẹ làm đi, cái này ta thật có chút làm không rõ ràng, dù sao ta biết cho ngươi may y phục và áo biểu là được rồi." Chu Văn Sơn cầm tay của nàng, nói nghiêm túc, "Nàng dâu, ngươi đã rất lợi hại, biết hội họa, sẽ còn ca hát đánh đàn dương cầm, y phục này sẽ không làm liền sẽ không làm đi, mẹ sẽ làm. Sau này chúng ta có thể mua thợ may, không có gì đáng ngại. Chờ sau này, ta liền để ngươi làm ngươi thích chuyện, vẽ tranh, ca hát, trong nhà cho ngươi thêm mua đài dương cầm, ngươi mỗi ngày ở nhà đánh cho ta cùng bọn nhỏ nghe." Trần Luyện trong lòng cảm động một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Còn mua dương cầm, khoan lác." Chu Văn Sơn nói, "Sau này, ta nếu là mua cho ngươi dương cầm, ngươi thế nào nói?" Trần Luyện ngẩng đầu lên, không tin nói, "Nếu là ngươi có thể mua được dương cầm, để cho ta làm cái gì đều được." Chu Văn Sơn nói, "Đây chính là ngươi nói, cũng không cho phép đổi ý." Trần Luyện ngạo nghễ nói chuyện tính nói, không đổi ý. Lúc này Trần Luyện cực kỳ giống một con thuần khiết ngây thơ bé thỏ trắng, không biết tự lượng sức mình cùng Chu Văn Sơn cái này giảo hoạt hồ ly đánh được. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Chương 170, cha ta cũng tới chương 170, cha ta cũng tới. Trần Luyện cuối cùng vẫn không có đi học làm y phục, nàng liền không có cái này thiên phú. Hai tử quần áo lao mụ cùng đại tẩu giúp đỡ cùng một chỗ làm, nàng ngay tại một bên buổi tiếp tâm sự, còn có làm đơn giản một chút theo vừa. Trong phòng cười cười nói cũng là náo nhiệt. Không có qua mấy ngày, Chu Văn Hải trong phòng tắm chậu gỗ làm xong. Vào lúc ban đêm, Chu Văn Hải liền lôi kéo Trương Minh Tuệ cùng một chỗ không kịp chờ đợi thể nghiệm một chút. Văn Sơn cùng lão ba đều như thế mưu cầu danh lợi, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Sau đó, liền như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Chu Văn Hải giữ im lặng cầm dao bộ tuổi, cầm dây thừng, đem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh kéo lên, liền đi ra ngoài. Chu Văn Sơn có chút kỳ quái, "Hô, đại ca, ngươi bây giờ đi làm cái gì?" Chu Văn Hải thở dài một hơi, "Trong nhà tuổi lửa còn thiếu thật nhiều, ta phải lên núi đi đốn tuổi. Trong nhà tuổi lửa không đủ." Chu Văn Sơn nhìn một chút hiện tại đã so những năm qua còn nhiều hơn lên tuổi lửa, trong lòng buồn bực, chỗ đó không đủ. Bất quá, đại ca lại đi chặt chút tuổi lửa cũng là tốt. Hôm qua không có ngâm trong bồn tắm, buổi tối hôm nay muốn cùng nàng dâu tắm một cái. Hắc hắc. Ban đêm, cơm nước xong xuôi về sau, Chu Văn Sơn tới trong viện múc nước, chuẩn bị tắm rửa. Đúng phải cũng giống vậy đến múc nước Chu Văn Hải. Chu Văn Sơn một mặt buồn bực, "Không phải, đại ca, ngươi hôm qua không phải vừa ngâm trong bồn tắm sao, hôm nay thế nào còn muốn ngâm trong bồn tắm a? Một ngày một thiếu có phải hay không quá thường xuyên? Chu Văn Hải miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hôm qua không có ngâm sạch sẽ, hôm nay làm việc trên thân hữu tạm. Chu Văn Sơn mở to hai mắt, không phải, đại ca, trước kia không có tắm rửa phòng thời điểm, ngươi là thế nào qua? Chu Văn Hải suy nghĩ một chút, che mặt, trước kia một năm sống vô dụng rồi. Nếu là vừa kết hôn thời điểm, liền có cái này tắm rửa phòng tốt biết bao nhiêu a? Chu Văn Hải nói, ngươi đừng quản, ngươi cũng tẩy qua như vậy nhiều lần, ta lúc này mới rửa lần thứ hai, ngươi để cho ta đánh trước nước, ngươi chờ chút lại đánh. Chu Văn Sơn cả kinh nói, không phải, đại ca, cái này vẫn còn so sánh số lần sao? Chu Văn Hải có lý chẳng sợ, sau này cùng lắm thì ta đi thêm trên núi lớn tuổi, được đi. Chu Văn Sơn, tốt ta, Chu Văn Sơn cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng là mình thân đại ca, hắn có thể nói cái gì đâu, chỉ là đánh trước cái nước mà thôi. Đang muốn đồng ý để Chu Văn Hải đánh trước nước tốt, kết quả Chu Viên Triều ra. Chu Viên Triều nhìn thấy hai huynh đệ dẫn theo thùng ở trong viện, một chút liền cười. Ú a, Văn Hải cùng Văn Sơn đều ở đây. Với bạn, giúp ta đánh mấy thùng nước, ban đêm tắm một cái. Chu Văn Hải lập tức sửng sốt. Chu Văn Sơn cũng sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, tốt, đại ca, cha lên tiếng, đến, ta ép nước, ngươi cho cha trong phòng tắm sạch nước. Chu Văn Hải, a a, tốt. Lão ba nước tắm sạch xong, tiếp theo là đại ca. Chu Văn Sơn nhỏ nhất, cuối cùng nhất chính hắn sạch mình. Khổ cực. Cha và đại ca đều đi nhóm lửa nước nóng đi, chỉ một mình hắn xếp mình. Bất quá, không có quan hệ, Chu Văn Sơn hiện tại là thích thú. Nhìn thấy cha và đại ca vui vẻ, tâm tình của hắn cũng rất tốt, dù sao có như thế đồ tốt, vui một mình không bằng vui chung, làm người nhà, phải học được chia sẻ. Chu Văn Sơn ban đêm lại cùng Trần Luyện thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng. Trong chậu gỗ lớn, Trần Luyện mặt hồng hồng hỏi hắn, "Văn Sơn, đại tẩu hôm nay vụng trộm hỏi ta, đang tắm thời điểm, ngươi có phải hay không cũng động thủ động cước, đều tại ngươi?" Chu Văn Sơn hì hì cười một tiếng, "Ô nàng, nếu là không động thủ động cước, vậy vẫn là không phải người, ta nhưng không có Liêu Hạ Vệ cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bản sự, nàng dâu, mau tới động thủ động cước một chút." Xuân Sao Trần Luyện tay giơ lên một bọt nước, vẩy vào trên mặt hắn, ha ha cười nói, "Ha ha, đây chính là động thủ động cước." Chu Văn Sơn cũng không để ý, lau mặt một cái, tiến tới, "Nàng dâu, ngươi đây là động thủ, còn không có động cước đâu." Trần Luyện đỏ mặt lên, thứ một ngụm, "Đồ lưu manh." Thời tiết lần nữa chuyển lạnh, buổi tối nhiệt độ đã không sai biệt lắm hạ xuống khoảng 0 độ. Lưu Thúy Hoa cùng Trương Minh Tuệ đã làm mấy thân áo đông, Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn hai người đều không cần, trước kia áo đông còn có thể mặc. Nhưng là Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa áo đông đã là 10 năm trước làm. Cho nên Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai cái nhất trí yêu cầu trước cho phụ mẫu làm một thân mới áo đông. Trương Minh Tuệ cùng Trần Luyện cũng to lớn tán thành, cảm động Lưu Thúy Hoa mắt hồng hồng kém chút không khóc ra, Chu Viên Triều cũng là một mặt vui mừng, "Tốt, tốt hài tử, ta và mẹ của ngươi có hai người các ngươi, thỏa mãn." Chu Văn Sơn cái miệng này, lại không bị khống chế nói chuyện, "Cha, mẹ, ta cảm thấy các ngươi còn trẻ, có thể lại cho ta sinh cái muội muội ra." "Cái gì?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cùng nhau quay đầu nhìn Chu Văn Sơn. Lưu Thúy Hoa vừa rồi cảm động quét sạch, cảm thấy mình cái này tiểu nhi tử hẳn là tái giáo dục giáo dục. Chu Viên Triều nhìn xem Lưu Thúy Hoa đưa tay đi tìm đồ, đề nghị cầm lấy giày. Chu Văn Sơn thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, "Cha, mẹ, nói sai ha ha." Chu Văn Hải cùng Trương Minh Tuệ cũng không nhịn được bật cười, Trần Uyển cũng ở một bên che miệng cho vui. Lưu Thúy Hoa nhìn xem chạy mất Chu Văn Sơn, cũng thổi phù một tiếng bật cười. Quay đầu nhìn Chu Viên Triều, mặt mày ẩn tình. Chu Viên Triều trong lòng hơi động, chừng 2 năm nữa cũng không phải không thể. Lưu Thúy Hoa cùng Trương Minh Tuệ còn có Trần Uyển cùng một chỗ làm ba giường nhỏ đông bại tử, còn có ba thân hải nhi xuyên tiểu hào áo đông, sau đó lại cho Trần Uyển làm một thân rộng lượng áo đông, bây giờ trong nhà mùa đông liền nàng một người không có áo đông xuyên đâu. Còn như Trương Minh Tuệ áo đông, nàng là năm ngoái làm, sửa đổi một chút còn có thể mặc. Còn lại đông, Chu Viên Triều thương lượng với Lưu Thúy Hoa một chút, vật tận kỳ dụng, cho Trần Bắc Văn bọn hắn làm ba bộ trưởng thành áo đông, cho Tư Viễn cùng Tư Minh Tư Âm cái này ba đứa hải tử cũng mỗi loại làm một bộ. Mùa đông đại nhân có thể chịu đựng, nhưng là hài tử không được, nhất là tại đông bắc nơi này. Đại nhân có thể nằm tại trên giường một ngày không dưới giường, nhưng là thiên tính thích động hài tử có thể nhịn không được. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng chỉ có Trần Bắc Văn một nhà thông gia trong nhà hiện tại khó khăn, bọn hắn có thể rút, khẳng định phải rút một cái. Đến bây giờ đông còn thừa lại một chút, còn có thể làm vài đôi đông vải dày. Cho Trần Bắc Văn một nhà áo đông là Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người ban đêm cùng một chỗ đưa qua, tiện thể lấy còn cầm mấy cân hiệu thịt cùng thịt heo rừng. Hai người đi đến chuồng bò phía trước, Chu Văn Sơn tiến lên gọi mở cửa, "Cha." Mẹ Chu Viên Triều nghe được Chu Văn Sơn hô cha, kém chút không có đồng ý, cũng may kịp thời ngừng lại miệng. "Này cha không phải hắn, là Trần Uyển cha." Chuồng bò bên trong ngọn đèn phát sáng lên, Trần Bắc Văn thanh âm vang lên, "Là Văn Sơn à, mau bảo." Chu Văn Sơn nói, "Cha, cha ta cũng đi theo đến đây." Nói xong về sau, Chu Văn Sơn gãi đầu một cái, "Là lạ, có chút uốn miệng." Chương 171, đưa áo đông chương 171, đưa áo đông trong phòng Trần Bắc Văn nghe được Chu Văn Sơn, đội vàng mở cửa đi tới. Nhìn thấy Chu Viên Triều về sau, lên trước thật chặt nắm tay. "Ai nha, thông gia tới, nhanh trong phòng ngồi." Bên trong tương đối loạn, thứ lỗi một chút. Chu Viên Triều gật đầu, thông gia nói chỗ nào lời nói, hiện tại là đặc thù thời kỳ, nhà ai còn không có cái thời điểm khó khăn rồi. Nói quay đầu nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, trước tiên đem áo đông đem thả hạ." Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã nhìn xem Chu Văn Sơn đeo một cái túi lớn phục, bên trong căn phòng, vừa định hỏi cái này là cái gì, lại bị Chu Viên Triều một ngụm nói ra. "Áo đông." hai người đều kinh ngạc bắt đầu. Trần Bắc Văn hai người bận bịu đứng lên, thông ra, cái này không thể được, trong nhà các ngươi năm nay có nhiều việc, muốn thêm mấy đứa bé, lại nói các ngươi đã giúp chúng ta làm 6 giường chăn đông, đã là giúp thiên lớn bận rộn, cái này áo đông cũng không thể lại muốn, lấy về đi, chính các ngươi cũng muốn xuyên. Chu Viên chiều khoát tay áo, thông ra, đừng nói như vậy, đã chúng ta trở thành nhi nữ thông ra, vậy cũng xem như người một nhà đừng nói là hai nhà lời nói, ta đem cái này áo đông lấy tới, trong nhà áo đông cũng khẳng định là đủ, các ngươi cũng rất cần những vật này, dù sao kia hai thân đơn bạc y phục ở chỗ này có thể kháng không được. 6 bộ áo đông cũng không đủ mỗi người một thân, Từ Viễn ba người bọn hắn hải tử mỗi người cho làm một thân, tiểu hải tử cũng không thể không có y phục mặc, còn lại 3 bộ đại nhân, các ngươi nhìn xem thế nào xuyên, năm nay chúng ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này, a ngược lại là đơn giản, nếu là thiếu cái gì, đến lúc đó cùng Văn Sơn nói một chút là được rồi. Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã cảm động con mắt đỏ lên. Đang muốn nói cái gì, cửa bị đẩy ra, là Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc hai huynh đệ, hai người tiến đến, trước cùng Chu Văn Sơn gật đầu lên tiếng chào, vừa cười nói với Chu Viên Triều, thúc tới à, chúng ta tới chào hỏi. Ba cái đầu nhỏ từ hai người phía sau xuất hiện, vui sướng chạy hướng Chu Văn Sơn, cô phụ Chu Văn Sơn từng cái ôm, nghĩ cô phụ không có à. Ba nhỏ chỉ đồng nói, nghĩ nha. Chu Văn Sơn nói, thật tuyệt. Sau đó chỉ vào Chu Viên Triều nói, đây là ông ngoại, gọi ông ngoại. Ba đứa hài tử nhìn một chút Chu Viên Triều hướng về phía bọn hắn nết miệng cười một tiếng. Từ Viễn xuất xa kêu lên, ông ngoại. Chu Viên Triều cười nói, ai, bé ngoan. Sau đó từ trong túi lấy ra một thanh đại bạch thỏ, đây là Chu Văn Sơn trước khi đến cho hắn. Đến, ông ngoại cho ngươi ăn kẹo. Ông ngoại, ông ngoại. Tư Minh cùng Tư Âm cũng nhảy chân kêu lên. Chu Viên Triều cười nở hoa, hảo hảo, đều đều cũng có. Nhìn xem ba cái nhu thuận hài tử, Chu Viên Triều thầm nghĩ lên tiếp qua không lâu, mình có thể cũng có ba cái như thế đáng yêu cháu trai hoặc cháu gái hầu hạ dưới gối, trong lòng mềm nhũn, cảm thấy mấy hài tử kia thế nào nhìn đều thế nào thuận mắt. Chu Văn Sơn mở ra bao phục, đem cho ba đứa hài tử làm tốt áo đông đem ra, đưa cho Trương Thư Nhã, mẹ, đây là cho hài tử áo đông, ban đêm cho bọn hắn tử một chút, nếu là có chỗ đó không vừa bạn địa phương, ta mang đến đi đổi. Trương Thư Nhã nhìn xem thật dày mới áo đông, hốc mắt nóng lên, hải tử, ngươi có lòng. Bọn hắn đồng dạng cũng là nhất quan tâm cái này ba đứa hải tử qua mùa đông. Trên người bây giờ mặc quần áo, đều có chút đơn bạc chờ qua một tháng nữa chờ nhiệt độ không khí đến âm, bọn hắn thế nào chịu được được. Hiện tại tốt, có áo đông, lần này triệt để yên tâm. Chu Văn Sơn mỉm cười, lộ ra vừa vặn đủ cười, mẹ, đây là hẳn là, tiểu huyện chất tử chất nữ, đó cũng là cháu của ta chất nữ, ta sẽ không nhìn xem bọn hắn không có áo đông xuyên. Trần Bắc Văn thật chặt nắm chặt Chu Viên Triều tay, thông ra, ngươi có hai cái hảo hải tử a. Chu Viên Triều nhìn xem Chu Văn Sơn, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có một bộ a, được ta ba phần chân truyền. Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quân hai huynh đệ càng là kích động, trước mặt bọn họ còn cùng vợ của mình vì chuyện này thở dài đâu, không nghĩ tới Văn Sơn vậy mà lập tức cho đưa tới. Chu Viên Triều cười nói, đây không phải hắn cái này làm con rể phải làm đi. Chu Văn Sơn nói, cha, qua mấy ngày cho Tư Viễn cùng Tư Minh còn có Tư Âm làm một đôi bông vải dày, đến lúc đó liền đầy đủ. Lần này Trần Bắc Văn không có từ chối, ngay cả áo đông đều đưa tới, còn thiếu cái này một đôi bông vải dày sao? Huống chi cũng là nhu cầu cấp bách chi vật. Bất quá, trong lòng của hắn lại tại tính toán chờ sửa lại án xử sai về sau, trong nhà còn có những cái kia nội tình, kia một bộ biệt tử, có chút không đủ a. Ở chỗ này ngồi một hồi về sau, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người liền cáo từ rời đi. Giữ lại Trần Bắc Văn người một nhà nhìn xem trên giường mấy bộ áo đông. Thật lâu về sau, Trần Bắc Văn cảm thán một tiếng, sai có lỗi chiều, tiểu huyện đến cùng là người có phúc, gả người tốt nhà a. Trương Thư Nhã lông mày cũng giãn ra, vừa cười vừa nói, đến, Tư Viễn, Tư Minh còn có nhỏ Tư Âm, đi thử một chút cô phụ cùng ông ngoại cho các ngươi đưa tới áo đông có vừa người không? Tốt lắm, tốt lắm. Ba nhỏ chỉ vui sướng nhảy lên giường. Chỉ chốc lát sau, Từ Viễn dẫn đầu mặc áo đông, mãi mãi, cái này áo đông thật là ấm áp. Tư Minh cùng Tư Âm cũng mặc xong, tại trên giường lênh lợi, thật là ấm áp, thật thoải mái. Hứa Đình cùng Lưu Ngọc Phượng cũng đẩy cửa tiến đến, vừa rồi Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn tới thời điểm, hai người bọn họ không dễ chịu đến, dù sao phòng nhỏ, nhiều người. Bây giờ nhìn lấy con của mình mặc mới tinh áo đông vui vẻ bộ dáng, trên mặt của hai người cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trần Uyển biết ban đêm cha chồng cùng Văn Sơn là cầm áo đông cho mình cha mẹ đưa qua, trong lòng dị thường vui vẻ. Về đến phòng về sau, một cô muốn vẽ tranh xúc động xông lên đầu. Nhóm lửa ngọn đèn, lấy ra một tấm giấy tuyên, nâng cao bụng đứng tại bàn bắt tiên trước, đôi mi thanh tú ngưng lại, bút lông, kiểu bút lông điểm nhẹ ư mực, nhắm mắt lại nghĩ đến mình cùng bà còn có đại tẩu cùng một chỗ làm quần áo sung sướng tình cảnh. Sau đó hít sâu một hơi, bút lông hướng trên tuyên chỉ huy sái mà đi. Chương 172, không phải là họa ta lõa thể a. Chương 172, không phải là họa ta lõa thể a. Hơn nửa giờ về sau, Trần Uyển thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nhìn xem mình vừa rồi họa tác. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không biết tại sao, đầu óc tựa như là khai thiếu, không sai biệt lắm nửa năm không hề động qua bút tay, tại đụng chạm đến bút vẽ một khắc này vậy mà điều khiển như cánh tay. Đây chính là lão sư nói qua đốn ngộ đi, Trần Uyển trong lòng như có điều suy nghĩ. Lại thêm lòng của nàng bây giờ thái dạ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, càng thêm tiếp địa khí. Nhìn một hồi, phía ngoài tiếng cửa vang lên. Trần Uyển trong mắt sáng lên, là Văn Sơn từ cha mẹ trong nhà trở về. Trên bàn họa cũng mặc kệ. Mở cửa, Trần Uyển chậm rãi bước đi ra ngoài. Chu Văn Sơn tại cửa ra vào cùng Chu Viên Triều nói hai câu nói về sau, liền hướng mình trong nội viện đi tới. Nhìn thấy chạm mặt tới Trần Uyển, Chu Văn Sơn mau tới trước hai bước, nàng dâu, bên ngoài lạnh lẽo, mau trở lại trong phòng đi. Trần Uyển đưa tay nắm chặt Chu Văn Sơn, con mắt cong thành trăng non, vừa ra, không lạnh. Chu Văn Sơn nghiêm sắc mặt, vậy cũng không được, thời tiết lạnh, đi ra ngoài muốn đem áo đông mặc vào, ngươi nhìn ngươi không có mặc áo đông liền ra, nếu là bị cảm làm sao đây? Phải biết, cái này người phụ nữ có thai ngã bệnh, rất nhiều thuốc cũng không thể ăn bậy, sẽ đối với trong bụng thai nhi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là hiện tại bác sĩ cho bệnh nhân kê đơn thuốc, nhưng không có như vậy nhiều lo lắng, quản ngươi trong bụng có hay không mang hài từ đâu. Kia thổ nấm mốc làm, vẹn mỉn xị lỉn cái gì cũng như thường cho người phụ nữ có thai mở, ảnh hưởng đến hài tử cũng không ít. Chu Văn Sơn nghĩ tới đây, nhất định phải căn dặn nàng dâu đem thân thể cho chiếu cố tốt, cũng không thể không cho rằng một chuyện. Mấy ngày nay buổi tối khí trời lạnh, lần sau ban đêm lại ra ngoài thời điểm nhất định phải đem áo đông cho mặc vào, biết không? Trần Uyển nghe Chu Văn Sơn căn dặn, trên mặt hì hì cười một tiếng, được rồi, sau này ta liền biết, áo đông đều được qua. Chu Văn Sơn bóp một chút cái mũi của nàng, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, ừm, ta cùng cha cùng đi, yên tâm đi, chuyện làm được thỏa thỏa, qua mấy ngày ta lại đi nhìn xem, cam đoan để ba mẹ ta mùa đông này trôi qua thư thư phục phục. Chuyện bên kia ngươi cũng không cần quan tâm a, chiếu cố tốt trong bụng bảo bảo liền tốt. Trần Uyển tay ôm bụng, trong mắt lóe mâu tính quan huy, ừm, ta đã biết, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay động nhiều lần đâu. Chu Văn Sơn vui vẻ nói, thật sao, đợi lát nữa ta sờ sờ. Trở lại trong phòng, Chu Văn Sơn nhìn thấy trên bàn bắt tiên Trần Uyển vẽ quốc họa, một chút liền mê mẩn, họa bên trong lão mụ cùng đại tẩu, còn có tiểu Uyển, nhân vật đều tươi sống lên, sinh động như thật. Liền ngay cả hắn cái này một cái người ngoài nghề, đều cảm giác được đây nhất định là một bức khó được tác phẩm xuất sắc. Thật lâu về sau, Chu Văn Sơn thở dài, nàng dâu, ngươi tranh này cất giữ tốt, chờ sau này cho ngươi mở triển lãm cá nhân lãm. Ở một bên nhìn hắn Trần Uyển nhíu nhíu mày, nói mỏ cái gì à, còn khai triển lãm đâu, ngay tại nhà mình vụng trộm nhìn một chút là được rồi. Chu Văn Sơn cười cười không nói lời nào, sau này chuyện hắn lại không thể cùng nàng dâu nói. Bất quá, Trần Uyển vẫn là cẩn thận đem họa cho cuốn lại, sau đó dùng giấy da trâu gói kỹ thả bắt đầu. Lần này, Chu Văn Sơn thấy được Trần Uyển đặt vào vẽ địa phương, là tại ngăn tủ đỉnh chót, Trần Uyển bóc dáng không thấp, một nâng chân liền đem họa đem thả đi lên. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nàng dâu, ngươi kia mấy tấm họa là vẽ cái gì à, trước cầm xuống đến cho ta nhìn xem. Trần Uyển khỏe miệng dương lên, hiện tại không cho nhìn, sau này lại nói. Chu Văn Sơn sờ lên cái cằm, cười xấu xa nói, không phải là họa ta loại thể a. Hắc hắc, ta cũng không phải không cho ngươi họa. Ngươi để cho ta nhìn xem chỗ đó vẽ không thích hợp, họa nhỏ không thể được. Trần Uyển cười khúc khích, lườm hắn một cái, sát lang. Nàng đã thành thói quen Chu Văn Sơn thỉnh thoảng đùa giỡn nàng, cũng không có sinh khí, không có, ta họa ngươi đổ chơi kia làm gì chờ sau này cho ngươi xem. Chu Văn Sơn cười hai tiếng, nhìn một chút trong hộp tủ họa, lo lắng nói, nàng dâu, thả nơi này dễ dàng bị chuột cái gì cắn xấu đi. Trần Uyển thở dài một hơi, không có cách nào, trước như thế đặt vào đi, hẳn là sẽ không bị cắn xấu đi, thật cắn hỏng, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, dù sao cũng không có quan hệ, đều là ta vẽ ra, cũng không có cái gì tổn thất. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là phía trên này mỗi một bức họa đều ngưng tụ tâm huyết của nàng. Bị hư hao, nàng nhất định sẽ đau lòng. Chu Văn Sơn nhìn xem trong hộp tủ họa, rơi vào trầm tư. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn ăn xong điểm tâm sau, thu thập xong đồ vật liền lên núi. Hôm nay hắn mục đích không phải câu cá, cũng không phải đi săn, mục đích chủ yếu là muốn làm một cái dương xuống tới. Đêm qua hắn liền nghĩ đến, trên núi kia chứa thương nhánh cái dương, thu thập một chút, thả những bức họa này ngược lại là phù hợp. Lớn nhỏ, dài ngắn đều không khác mấy. Mà lại, đây chính là quân dụng vật tư dương, kia vật liệu chế tác khẳng định đều là đỉnh tốt. Lại phong ẩm phong trùng, không còn có so đây càng tốt lựa chọn. Chờ hắn cầm xuống đi về sau, tiểu huyện khẳng định vui vẻ. Chu Văn Sơn đi vào cất giấu sơn đậu cổng, không có gấp đi vào. Càng là chuyện quan trọng, càng là cần cẩn thận nhiều. Vòng quanh bốn phía dạo qua một vòng, bảo đảm lân cận không có cái gì người, Chu Văn Sơn mới chạy đến cái sơn động kia phía trước. Vừa cẩn thận nhìn một vòng, không có người đến qua vết tích, lúc này mới đưa tay kéo động dấu ở một bên dây sắt. Ầm ầm sơn động cửa mở ra, Chu Văn Sơn xe nhẹ đường quen đi tới đi, khiến một dương chứa 38 thức bán tự động thương nhánh liền hướng bên ngoài sơn động đi tới. Cái này chứa 38 thức súng máy bán tự động cái dương, có dài hơn 1 mét, không gian bên trong chí ít có thể thả xuống được 20-30 bức cuốn lại vẽ lên. Cái dương này đầy đủ Trần Uyển dùng một đoạn thời gian. Đến lúc đó cái dương này đổ đầy, hắn cùng lắm thì lại đến cầm hai cái dương. Dù sao loại này lớn nhỏ cái dương còn có hơn 10 đâu, đủ. Còn như trong dương thương nhánh, Chu Văn Sơn tìm được cách đó không xa cái kia chôn lấy đạn địa phương, lấy ra chuẩn bị xong cái xẻng, liền bắt đầu đào hố. Hắn chuẩn bị đem trong dương cái này mấy chi 38 thức súng máy bán tự động cùng những viên đạn này chôn đến một khối. Không bao lâu công phu, liền đào được chôn lấy đạn địa phương. Mở ra hòm gỗ, nhìn xem bên trong bảo dưỡng bóng loáng xiển sáng 38 thức lớn đóng, Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, đem trong dương 12 thanh mới tinh súng trường kiểu 38 lưu lại một thanh, còn lại 11 đem toàn bộ dùng trong dương thì ra là bao vải bắt đầu, ném đến trong hố, lại từ dương chứa đạn bên trong lấy ra 3 bánh bao đánh. Cái này một bao đạn 25 phát, 3 bao chính là 75 phát đạn. Trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đem cái này hố một lần nữa chôn xong, phía trên một lần nữa rời lên lục thực. Chu Văn Sơn liền khiêng cái dương hướng Long Vương đầm nơi đó đi tới. Hiện tại thời gian còn sớm, chờ câu một lát cá lại nói. Trong nháy mắt đã đến xế chiều. Hôm nay thu hoạch một cái dương. Không có cá. Không sai, hắn lại không quân. Bất quá hắn cũng không có ảo não, ở chỗ này câu cá chỉ là vì giết thời gian. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, Chu Văn Sơn khiêng cái dương liền hạ xuống núi. Nhanh đến chân núi thời điểm, Chu Văn Sơn tìm cái ẩn nấp vị trí, trước tiên đem cái dương giấu đi. đây chính là quân dụng vật tư dương, cũng không thể như thế rêu rao lấy nên ngang khiêng về nhà. Ban đêm ăn cơm xong, trở lại trong phòng, Chu Văn Sơn nói với Trần Luyện, nàng dâu, ta ra ngoài cầm thứ gì, nửa giờ trở về, buổi tối hôm nay liền không ngâm trong bồn tắm, ngày mai lại ngâm. Trần Luyện dặn dò, tốt, trên đường cẩn thận một chút. Chu Văn Sơn khoát khoát tay, yên tâm đi, rất nhanh liền trở về. Chương 173, khắc thường Trần Bắc Văn. Chương 173, khắc thường Trần Bắc Văn. Chu Văn Sơn rời nhà bên trong, thừa dịp bóng đêm không người nhìn thấy, nhanh chóng hướng về trên núi đi đến. Buổi tối đường núi dị thường khó đi, Chu Văn Sơn dựa vào ký ức, tìm được cái kia hòn gỗ. Bình thường hơn 10 phút liền có thể đến địa phương, ban đêm hắn quả thực là đi không sai biệt lắm nửa giờ. Sau đó nâng lên hòn gỗ liền đi xuống chân núi. Về đến nhà, Chu Văn Sơn nhìn xem đại ca trong nội viện tắm rửa trên phòng ống khói chính bốc khói lên đâu, khẳng định là tại ngâm trong bồn tắm đâu. Lắc đầu, đại ca cũng qua không biết tiết chế, chờ ngày mai phải thật tốt nói một chút hắn. Đẩy ra cửa phòng, ngồi trong phòng chính chờ đến lo lắng Trần Luyện một chút đứng lên, trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngươi không phải nói nửa giờ liền trở lại, hiện tại cũng sắp đến một giờ. Chu Văn Sơn nở nụ cười, sẽ trễ một hồi, cô vợ trẻ ngươi nhìn, cái dương này cho ngươi chứa họa ra sao? Trần Luyện kinh ngạc nhìn trên vai hắn khiêng cái dương này là nơi nào tới? Chu Văn Sơn kéo một phát Trần Luyện tay, đi, vào nhà lại nói. Đi đến trong phòng, Chu Văn Sơn đem cái dương buông xuống, mở ra cái dương xem xét, Trần Luyện thình lình nhìn thấy một thanh súng trường chính an tĩnh tại trong dương đặt vào. Trần Luyện một chút bịt miệng lại, Văn Sơn, súng này. Chu Văn Sơn gật gật đầu, ừm, đây là một chi súng trường. Trần Luyện mở mịt nhìn xem hắn, ta muốn hỏi chính là cái này sao? Nghĩ nghĩ, được rồi, không hỏi. Dù sao trong nhà có cây bộ thương, cũng không có cái gì ly kỳ, trong thôn dân binh có mấy người đều có súng trường. Trần Luyện ngậm miệng, ai còn không thể có cái bí mật rồi. Chu Văn Sơn chỉ vào cái dương nói, nàng dâu, cái dương này để dùng cho ngươi chứa họa ra sao? Trần Luyện nhìn kỹ một chút, cái dương này kín kẽ, ngay cả con kiến đều bỏ không đi vào. Nói, có thể, cái dương này thả họa tốt vô cùng. Lại nhìn một chút chi kia súng trường, súng này để chỗ nào? Chu Văn Sơn khẩu súng nhấc lên, ta trước cho giấu đi lại nói, trong hộp tủ họa chờ ta trở lại cầm, ngươi không nên động. Nhìn thấy Trần Luyện gật đầu, Chu Văn Sơn quay người đi hướng sắt vách gian tạp vật, tìm cái ẩn nấp, không dễ bị phát giác địa phương khẩu súng giấu đi. Sau đó đem đạn cất đặt đến nơi khác. Trở lại trong phòng, Trần Luyện đang tại ngoan ngoan chờ lấy hắn đâu. Chu Văn Sơn đưa tay đem trong hộp tủ mấy quyển họa lấy xuống, phóng tới trong giường, cái giường lộ ra trống rỗng. Chu Văn Sơn vỗ vỗ tay cười nói, nàng dâu, sau này không nói nhiều họa mấy tấm chờ ngươi trở thành lớn họa sĩ, những bức họa này nhưng là đáng tiền. Trần Luyện ngang đầu đắc ý nói, vậy ngươi sau này có thể chiếm được tốt với ta điểm, không phải nói ta mới sẽ không cho ngươi họa đâu. Chu Văn Sơn đưa tay một nâng, đem cái giường ném đến trong hộp tủ mặt. Nhìn xem Trần Luyện vừa cười vừa nói, không đem làm sao, hiện tại ta liền đối ngươi tốt, nhanh ngồi vào trên giường đi, cô vợ trẻ, ta rửa chân cho ngươi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Luyện bụng càng phát ra lớn lên, nhìn xem trọn vẹn giống 6, 7 tháng dáng vẻ. Đại tẩu không sai biệt lắm cùng một thời gian mang thai, đại tẩu bụng rõ ràng so Trần Luyện nhỏ rất nhiều. Trần Luyện hiện tại đi đường rời giường đều có chút phí sức, đi đường đều theo bản năng ôm bụng. Ban đêm lúc ngủ, còn thỉnh thoảng biết đau lưng, lúc này, Chu Văn Sơn liền sẽ ấm giọng Trần An, dùng nhẹ tay nhẹ cho nàng xoa bóp. Lưu Thúy Hoa đã sớm để nàng cơm đều không cần làm, liền nghỉ ngơi tốt, chiếu cố tốt thân thể của mình là được rồi. Đại đội bên trong điểm lương thực, nhà bọn hắn mỗi người phân đến 200 cân thổ lương, 100 cân lương thực tinh, còn có một số khoai làm cái gì. Chu Văn Sơn cố ý tại phân lương về sau đi một chuyến Trần Bắc Văn trong nhà. Cha vợ nhà phân lương thực ít, bởi vì kiếm công điểm không nhiều, đại nhân mỗi người điểm 150 cân thổ lương, 50 cân lương thực tinh, ngoài ra còn có một chút khoai làm các thứ. Chu Văn Sơn lo lắng Trần Bắc Văn cảm thấy trong nhà lương thực không đủ ăn, trong lòng sầu lo, cầm một chút thịt đi qua an ủi, thuận tiện còn đánh một bình lao ba ngâm rượu máu liệu. Cha, không có chuyện gì, tất cả đều có ta đây, phân lương thực rộng mở ăn chính là, không đủ nói ta nghĩ biện pháp, không cần lo lắng cái này. Nâng đầu xem xét, đã thấy Trần Bắc Văn cười ha hả, trên mặt một điểm sầu muộn ý tứ đều không có, tốt, không lo lắng, không lo lắng, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều nắm chắc đâu. Chu Văn Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy cha vợ hiện tại tâm thái nhưng thật ra vô cùng không tệ. Cầm trong tay chai rượu đưa tới, thần bí hề hề nói, cha, đây là rượu máu liệu, cha ta dùng hiệu tâm huyết ngâm hơn mấy tháng, ngươi cũng nếm thử, trời lạnh, đây chính là ấm người thể độ tốt. Trần Bắc Văn cười ha hả nâng cốc nhận lấy. Rượu này nhìn qua đỏ sậm trong suốt, có một loại đỏ tinh ánh sáng long lanh cảm giác, nở nụ cười, đây chính là đồ tốt, ta trước kia nghe nói qua, hôm nay liền nếm thử, giữa trưa Văn Sơn ngay ở chỗ này ăn cơm đi, hai nhà chúng ta cũng uống một cái. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, hắn cùng Trần Luyện kết hôn hơn mấy tháng, còn không có bồi tiếp cha vợ ăn cơm xong từng uống rượu đâu. Hiện tại cha vợ mở miệng, hắn nào có không đáp ứng đạo lý. Cha, nghe ngài. Trương Thư Nhã cười trưng lên cơm, sau đó cùng mình hai cái con dâu cùng một chỗ xào rau nấu cơm. Liền xem như điều kiện lại trên lệnh, cô ra tới, vậy cũng phải dùng tới tốt nhất đồ ăn. Húng chi bây giờ trong nhà mặc dù không có cái gì tiền, nhưng là cái này ăn lại là không hề thiếu bao nhiêu. Thịt heo rừng cùng hiệu thịt Văn Sơn lấy tới cũng còn có, liền ngay cả hiệu bảo thịt cũng còn thừa lấy một điểm đâu. Văn Sơn những thời giờ này lấy tới đồ vật, nói ra cũng có thể làm cho cái này hạnh phúc đồn bên trong phần lớn người đỏ mắt. Xào ba cái thịt đồ ăn, lại xào một chậu rau cải trắng. Bốn đạo đồ ăn đem cái này đơn sơ nhỏ bàn ăn cho bày đầy. Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc hai huynh đệ cũng ngồi tại nhỏ trên bàn cơm, vừa cười vừa nói, Văn Sơn, đã sớm muốn cùng ngươi uống một chén, lần này cuối cùng đợi cơ hội, một hồi cần phải uống nhiều một điểm. Chu Văn Sơn cười khổ, đại ca, nhị ca, ta trước kia còn không có từng uống rượu, đợi lát nữa cũng không nên rót ta. Trần Bắc Văn cười ha ha, không có việc gì, không có uống qua liền thiếu đi uống một chút, tiểu huyện hiện tại lớn bụng, uống nhiều quá không thể được. Chu Văn Sơn cười một tiếng, đúng đúng, ta ban đêm còn phải hầu hạ tiểu huyện rửa chân cái gì đây này, cũng không thể uống nhiều. Phốc phốc quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Thư Nhã cùng hai vị tẩu tử nở nụ cười. Trần Bắc Văn hài lòng gật đầu, liền thế điểm đến mà dừng, cũng không thể say. Nghe được Chu Văn Sơn trong lúc vô tình nói ra, Trần Bắc Văn càng hài lòng hơn. Có thể cho mình nàng dâu rửa chân người, kia đối nàng dâu có thể kém sao? Bốn người đại nam nhân tại cái bàn này bên trên ăn cơm uống rượu, bên kia Trương Thư Nhã cùng Hứa Đình còn có Lưu Ngọc Phượng mang theo Tư Viễn bọn hắn tại mặt khác gian phòng ăn cơm, đồ ăn đều cho chảy ra. Chu Văn Sơn cũng không có để cho các nàng lên bàn ăn cơm, thật sự là bàn cơm này quá nhỏ điểm. Đừng nói đại nhân, liền ngay cả ba cái tiểu nhân đều không ngồi được. Lấy ra bốn người bát, Chu Văn Sơn cho mỗi người đổ một điểm hiệu tâm rượu, rượu đổ vào trong chén, hiện lên tinh ánh huyết hồng sắc, tựa như là máu hổ phách đồng dạng. Trần Bắc Văn nhìn thoáng qua đạo, rượu ngon a. Chương 174, trước thân cái miệng giải thèm một chút. Chương 174, trước thân cái miệng giải thèm một chút. Trần Bắc Văn bưng lên bát nhìn thoáng qua, lại ngửi một cái, mặc dù đã có thời gian rất lâu không có thế nào từng uống rượu, nhưng là đối rượu cơ bản dám thưởng vẫn phải có. Rượu ngon hắn đã nhanh nhịn không được phải chảy nước miếng, bưng chén lên hướng về phía Chu Văn Sơn giơ lên, đến, Văn Sơn, hai nhà chúng ta hôm nay uống một cái. Chu Văn Sơn vội vàng hai tay nâng lên bát, tạ ơn cha. Hắn cũng sẽ không cái gì nâng cốc chúc mừng từ, dưới tình thế cấp bách, một chuôi nói thốt ra, cha cùng mẹ còn có ca tẩu năm nay đều vất vả, mùa đông đã tới, mùa xuân đã không xa, tin tưởng những này gian khổ thời gian chẳng mấy chốc sẽ qua khứ, hiện tại chính là trước tờ mở sáng hắc ám, mọi người kiên trì một chút nữa, tương lai mỹ hảo thời gian tại hướng chúng ta ngó đâu. Ta khác không dám nói, ở chỗ này chắc chắn sẽ không để cha mẹ ca tẩu còn có chất tử chất nữ nhóm nói bụng, đến, chén rượu này kính cha, kính lại ca cùng nhị ca. Trần Bắc Văn cảm xúc bành trướng, giống như Chu Văn Sơn nói tới tâm khảm của hắn bên trong, kích động bưng bát, Văn Sơn nói hay lắm, đến, làm đi. Dẫn đầu dơ lên bát uống một hơi cạn sạch. Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc một trái một phải, vỗ vỗ bờ vai của hắn, muội phu, uống rượu. Hai người giống vậy dơ lên bát, một ngụm làm rơi. Rượu ngon a. Trần Bắc Văn buông xuống bát, đủ kình, đủ hương vị, thân thể một chút ấm áp. Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, nhìn xem rượu trong chén, nuốt một ngụm nước bọt, hắn là làm đây vẫn là làm đâu. Cắn răng, rượu hướng miệng bên trong đưa tới. Từ ngực, một miệng lớn uống vào. Cú may tận lực không có ngược lại nhiều, liền một ngụm rượu lớn mà thôi. Một ngụm rượu lớn vào trong bụng, Chu Văn Sơn chỉ cảm thấy trong lòng một trận nóng bỏng nóng hổi, mặt một chút đỏ lên. Thì ra rượu là loại vị đạo này, cũng không tốt uống, tại sao như vậy nhiều người đều thích uống rượu đâu. Xuyên qua trước đó hắn cũng không có uống qua rượu đế, nhiều nhất chỉ là bia uống một chút, cho nên như thế liệt rượu còn là lần đầu tiên uống. Trần Bắc Văn nhìn thấy Chu Văn Sơn mặt hồng hồng bộ dáng, vừa cười vừa nói, "Tốt, Văn Sơn có thể uống liền lại uống một điểm, uống không được coi như xong, không nên miễn cưỡng, chúng ta nơi này cũng không có cái gì quý củ." Chu Văn Sơn nghe nói như thế, lập tức như chút được cái nặng, "Cha, vậy ta liền không uống, rượu này vẫn là giữ lại ngài cùng đại ca nhị ca uống đi." "Ha ha." Trần Bắc Văn chỉ hắn, cười nói, "Đây chính là rượu ngon à, ngươi không uống nói ngược lại là tiện nghi ta." Chu Văn Sơn tranh thủ thời gian kẹp một ngụm đồ ăn, "Cha, ngài cứ việc uống chính là, qua mấy ngày ta lại cho ngài cầm một bình." Rượu này cha ta ngâm ba cái bình đâu. Sau đó lần lượt đánh mấy cái hiệu, cái này hiệu tâm huyết Chu Viên Triều không có bỏ được lãng phí, để Chu Văn Sơn lại đi một chuyến trên trấn, đánh một chút độ cao tán rượu, mua hai cái vỏ rượu. Bây giờ trong nhà hiệu tâm huyết ngâm rượu đủ chừng 30 cân. Hai ngày trước, lão ba vừa đem thứ nhất đàn hiệu tâm huyết ngâm rượu mở ra, hôm nay cố ý rót một bình, để hắn lấy tới cho Trần Bắc Văn. Cái này hiệu tâm huyết ngâm rượu có dưỡng huyết an thần, ấm tinh lực thận công hiệu, cũng có thể bổ sung khí huyết, Trần Bắc Văn bọn hắn ngẫu nhiên uống một chút không có gì thích hợp bằng. Trần Bắc Văn hôm nay phi thường vui vẻ. Kia bình rượu Chu Văn Sơn uống một ngụm liền không uống, phụ tử ba người uống nửa bình xuống dưới. Cơm nước xong xuôi, Chu Văn Sơn lúc sắp đi, Trần Bắc Văn đứng dậy vỗ vỗ Chu Văn Sơn bả vai, nghiêm túc và chân thành nói, "Văn Sơn, tiểu huyện không có mấy tháng liền muốn sinh, ngươi lập tức cũng là muốn làm ba người, sau này phải từ từ gánh vác lên gia đình trách nhiệm, tiểu huyện sau này liền trông cậy vào ngươi, ngươi cũng không thể bắt nạt nàng." Chu Văn Sơn vỗ ngực một cái, "Cha, ngài yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không bắt nạt tiểu huyện." Thầm nghĩ trong lòng, loại kia bắt nạt cũng không tính bắt nạt a. Trần Bắc Văn gật gật đầu, "Tiểu huyện gả cho ngươi thời điểm cũng không có cái gì đổ cưới, bất quá ta nhất định sẽ cho bổ sung, chúng ta làm phụ mẫu cũng không có cái gì hy vọng xa vời, chỉ hy vọng các ngươi vợ chồng trẻ trôi qua hào hào." Rời đi chuồng bò thời điểm, Chu Văn Sơn trong đầu vẫn là một mảnh một nhão, rượu này hậu kình thật đúng là đủ lớn. Trên đường gió lạnh thổi, Chu Văn Sơn lạnh giật cả mình, đầu óc lập tức tỉnh táo thêm một chút. Tê nhạc phụ đại nhân mới vừa nói là ý gì? Đổ cưới? Chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân như thế nhanh liền muốn sửa lại án xử sai rồi? Không phải nói tại sao biết nhắc lên đổ cưới chuyện? Mà lại hôm nay nhìn xem nhạc phụ đại nhân tâm tình cũng không tệ, trước kia còn không có nhìn thấy hắn như thế vui vẻ qua. Chu Văn Sơn trong đầu liên tiếp suy nghĩ sâu chuỗi bắt đầu. Tật mờ, thật là có thể. Chu Văn Sơn kịp phản ứng, như một làn khói chạy về nhà, bồi nàng dâu nói chuyện phiếm đi, thuận tiện cho nàng dâu tắm một cái chân. Thế nào lấy cũng phải đem nàng dâu cho hầu hạ tốt. Thử, việc này, hắn thích làm. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn trở về, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, đang muốn hỏi hắn có phải hay không uống rượu, đã thấy Chu Văn Sơn bắt đầu bận bịu từ phía, trước cho nàng bưng một chén nước sôi, nàng dâu. Đến, uống trước lớp nước, trên thân chỗ đó chưa sao? Ta cho ngươi xoa xoa. Trần Uyển nhìn xem hắn, thầm nghĩ lên một câu ngạn ngữ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, trốn chúc tết gà, không có ý tốt đâu. Chẳng lẽ là cái này sắc bại hoại lại nghĩ tới cái gì cảm thấy khó xử chiêu thức? Trần Uyển thân thể không tự chủ về phía sau né tránh, ta không chua, không cần theo. Chu Văn Sơn cầm lấy chậu rửa mặt, vậy ta đi cho ngươi múc nước rửa chân. Trần Uyển, bên trên giường chuẩn bị đi ngủ, Chu Văn Sơn nhẹ tay nhẹ khoác lên Trần Uyển trên bụng, hai người đều mở to hai mắt, nhìn xem trong bụng bảo, đặt một cái, lại một chút. Trần Uyển tựa ở Triệu Văn Núi trong ngực, Văn Sơn, bọn nhỏ gần nhất càng ngày càng thích động, ngươi nói sinh ra hải tử giống ai à? Chu Văn Sơn tại trên mặt nàng hôn một cái, nhìn xem môi của nàng, nam hải giống ta, nữ hải giống ngươi. Lớn bụng cô vợ trẻ, thoạt nhìn vẫn là như vậy ngon miệng, đáng tiếc không thể cái kia, trước thân cái miệng giải thèm một chút đi. Buổi sáng ăn cơm xong, Chu Viên Triều gọi lại Chu Văn Sơn, Văn Sơn, chúng ta hôm nay mang Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cùng nhau lên núi, huấn luyện không sai biệt lắm, hôm nay dẫn chúng nó lên núi đi săn. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh ngồi chồm hổm ở một bên, nghe được chủ nhân gọi chúng nó, lập tức giao động lên cái đuôi, nhìn qua phi thường cơ linh. Chu Văn Sơn gật gật đầu, được, cha, nghe ngài. Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua Chu Văn Hải, đại ca lên hay không núi cùng nhau chơi đùa một chơi. Chu Văn Hải lúc đầu muốn lên núi lớn tuổi, hắn gần nhất đều nhanh biến thân thành thợ lớn tuổi. Chu Văn Sơn kèm chút muốn cho đại ca làm cái ngoại hiệu gọi quang đầu cường. Chu Văn Hải suy nghĩ một chút, vậy hôm nay liền không đi lớn tuổi, được, cùng nhau lên núi xem một chút đi. Chương 175, Bạch Tinh Hắc Tinh chính thức lên núi đi săn. Chương 175, Bạch Tinh Hắc Tinh chính thức lên núi đi săn. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh lần thứ nhất chính thức lên núi đi săn, phụ tử ba người cũng toàn bộ đều đi theo lên núi. Chu Viên Triều cong hắn cái kia thanh súng săn, Chu Văn Sơn cầm hắn khảm đao, bên hông cải lấy chứa 12 thanh phi đao đao túi, trong tay nắm Bạch Tinh cùng Hắc Tinh. Chu Văn Hải cong cái gùi, cũng mang theo một thanh đốn củi đao. Ba người hai đầu chó, tất cả muốn dẫn đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, xuất phát. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh gần nhất cũng đi qua trên núi mấy lần, chỉ là đều là đi núi bên ngoài mà thôi, nhưng là bọn chúng cũng rất thích trong núi đi săn lúc tình hình. Bọn chúng cái này hai con vừa ra lò chó săn một tháng này đến nay, tại Chu Viên Triều huấn luyện ở dưới, núi lớn bên ngoài đã đi săn đến mấy cái thỏ rừng, gà rừng cũng bắt được hai con. Nhưng là cỡ lớn con mồi còn không có gặp được, bất quá, tại đối mặt trên núi những này con mồi thời điểm, đã cho thấy mãnh liệt công kích dục vọng. Cho nên, cũng là thời gian để bọn chúng tới kiến thức một chút những cái kia cỡ lớn con mồi. Tỷ như Diêu Bảo, theo sao, còn có lợn rừng cái gì. Chu Văn Sơn nắm Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đi tới dưới núi, hai con chó săn nhìn thấy quen thuộc địa phương, đã nhanh muốn táo động. Bạch Tinh Hắc Tinh, thành thật một chút. Chu Văn Sơn một tiếng quát nhẹ, hai con chó săn lập tức trung thực xuống tới. Lại đi đến mặt đi hơn 10 phút, Chu Viên Triều dừng bước, quay đầu nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, đem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh dây thừng cho buông ra đi." "Được." Chu Văn Sơn ngồi xổm người xuống đem hai con chó săn trên cổ dây thừng chụp cho mở ra, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh phảng phất cảm thấy cái gì, hưng phấn lên, cái đuôi dao động giống như là máy xay gió. Nơi này mới là bọn chúng chiến trường, nhìn, hai con tiểu gia hỏa đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ tại chủ nhân trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình. Chu Văn Sơn vừa đem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh dây thừng buông ra, hai con tiểu gia hỏa thật hưng phấn gâu gâu kêu hai tiếng, hướng về trên núi trong rừng mà tới. Quả nhiên là mới sinh con ngẽ không sợ cọp ha, cũng không biết nếu là gặp lợn rừng biết thế nào ứng đối, nếu như có thể giống đại hắc cùng đại hoàng như thế lao luyện liền tốt. Bạch Tinh Hắc Tinh, các ngươi chạy chậm một chút. Chu Văn Sơn tại hai con chó săn phía sau kêu một câu, trả lời hắn là gâu gâu hai tiếng chó sủa. Cha, ngài cùng đại ca tại phía sau đi theo, ta trước đi qua nhìn xem. Chu Văn Sơn có chút không yên lòng, hai con tiểu gia hỏa vọt quá nhanh. Chu Viên Triều nói, muốn đến thì đến đi, chỉ là hai con tiểu gia hỏa cũng chạy không được quá xa, không cần quá lo lắng. Chu Văn Hải tại phía sau cong cái gùi trêu ghẹo nói, đi thôi. Đi rồi, nói không chừng Văn Sơn đi qua về sau cùng Bạch Tinh Hắc Tinh có thể cùng một chỗ đánh tới cái con thỏ cái gì đây này. Chu Văn Sơn nhanh chân hướng về phía trước chạy tới, liền đánh con thỏ sao? Đại ca, ngươi nói như vậy, đợi lát nữa dẫn đầu lợn rừng, để ngươi con xuống. Chu Văn Sơn rất nhanh liền đuổi kịp Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cái này hai con tiểu gia hỏa. Cách đó không xa, hai con tiểu gia hỏa chính đem thân thể thấp đến, làm tặc giống như lén lút hướng về phía trước xê dịch tiến lên. Nhìn thấy hai con tiểu gia hỏa động tác, Chu Văn Sơn xa xa liền dừng bước, trong lòng kinh dị. Chẳng lẽ Bạch Tinh cùng Hắc Tinh mới vừa lên núi liền đụng phải cái gì con mồi hay sao? Chẳng lẽ bọn chúng cũng có tân thủ tăng thêm? Rón rén hướng Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đi đến, sợ quấy rầy hai con chó săn đi săn hành vi. Hôm nay mục đích chủ yếu chính là rèn luyện hai bọn chúng. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh phát giác được phía sau Chu Văn Sơn đến, quay đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Chu Văn Sơn cười, "A, thật đúng là có mô hình có dạng, chiến thuật đều đã bận rộn." Chu Văn Sơn rõ ràng dừng lại bất động, nhìn xem hai con tiểu gia hỏa phía sau thế nào xử lý. Đột nhiên, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh một tiếng không gọi hướng về phía trước đột nhiên nào tới. Chu Văn Sơn lúc này mới bước nhanh về phía trước. Đáng tiếc, không có chờ hắn đi đến phía trước, liền nghe đến nơi xa hụi hụi một con chim bay lên là gà phi long, chính là cách có chút xa, chí ít có hơn 50 mét, mục tiêu quá nhỏ, Chu Văn Sơn cầm trong tay phi đao cũng không có nắm chắc đánh trúng, còn có mất đi phi đao phong hiểm. Nếu như chỉ có 2-30 mét, hắn phi đao liền xuất thủ. Trận đầu thất bại, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh quay đầu chạy đến Chu Văn Sơn trước mặt, cúi đầu ô ô kêu hai tiếng. Chu Văn Sơn có chút buồn cười, hai con tiểu gia hỏa còn có tâm tình. Sờ lên đầu của bọn nó, không có việc gì, chúng ta đi tìm khác con mồi. Phía sau Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải theo sau, nhìn thấy hai con chó săn cùng với Chu Văn Sơn dáng vẻ, cười nói, thế nào rồi? Là hai cái này tiểu gia hỏa gặp được vật gì sao? Chu Văn Sơn quay đầu cười giải thích một chút, Đúng vậy à, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh phát hiện một con gà phi long, chỉ là không có bắt lấy, để nó cho bay mất. Chu Viên Triều nói, bình thường, cái này chó săn bắt một chút trên mặt đất đi tiểu động vật vẫn được, nhưng là gặp phải biết bay, 89 phần 10 biết thất bại. Đi, chúng ta đi tìm một chút lợn rừng. Hôm nay cầm lợn rừng cho Bạch Tinh cùng Hắc Tinh luyện tay một chút. Chu Văn Sơn nói, tốt đi, mang theo Bạch Tinh cùng Hắc Tinh tìm lợn rừng đi đi. Trong núi động vật hoang dã mặc dù nhiều, nhưng là cũng không nghĩ giống bên trong nhiều, mà lại đại đa số nhảy bén, muốn đụng phải, càng nhiều vẫn là phải tìm vận may. Đương nhiên, hiểu sao là một ngoại lệ. Ba người mang theo Bạch Tinh cùng Hắc Tinh trong núi đi hơn nửa giờ về sau, còn không có đụng phải lợn rừng, chưa hết gặp một con hiểu sao. Vẫn là Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đồng thời phát hiện. Hai con chó săn thấp giọng kêu hai tiếng, đối ba người ra hiệu. Ba người trên mặt vui mừng, không có lợn rừng, cái này hiểu sao cho Bạch Tinh cùng Hắc Tinh luyện tập nói cũng không tệ. Con Tiêu Mi Thanh Mục Tú hiểu sao khi nhìn đến ba người hai chó về sau, giật nảy mình, theo sau lập tức chạy về phía xa. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh không nói tiếng nào một trái một phải hướng hiểu sao hai bên bọc đánh đi qua, vẫn rất có ăn ý. Chu Văn Sơn điểm điểm, hai điểm chó săn động tác này, hắn cho 10 phần. Đi, theo tới nhìn xem. Chu Viên Triều dẫn đầu đi thẳng về phía trước, bọn hắn cũng không lo lắng Bạch Tinh cùng Hắc Tinh không đối phó được cái này hiểu sao, dù sao cái này hiểu sao tại hai con chuyên nghiệp chó săn trước mặt không có chút nào lực tổn thương. Không khách khí nói, cái này sẽ chỉ ăn cỏ hiệu bảo cùng trong nhà nuôi dê cũng không có cái gì khác nhau, căn bản đối chó săn không tạo được tổn thương. Chỉ chốc lát, Chu Văn Sơn liền nghe đến Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hưng phấn gâu gâu gọi tiếng, cùng hiệu sao hoảng sợ bé bé gọi. Đi mau mấy bước, Chu Văn Sơn bọn hắn vượt qua đến một mảnh vách đá, liền thấy Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đem con kia hiệu sao bước cho đến trong một cái góc. Chu Viên Triều trên mặt lộ ra mỉm cười, Bạch Tinh Hắc Tinh tốt. Chu Văn Hải cũng hưng phấn nói, Bạch Tinh, Hắc Tinh, đi lên đem cái này hiệu bảo cho cắn. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh nhìn thấy chủ nhân đều tới về sau, càng thêm hưng phấn, cái đuôi lắc lắc, lớn tiếng kêu vài tiếng, sau đó hướng hiệu sao phóng đi. Chu Văn Sơn đã sớm lấy ra phi đao, để phòng cái này hiệu sao cho lao ra. Bê bê. Hiệu sao không có ngồi chờ chết, bối rối phía dưới, phóng ra ngoài. Lại bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đạt được, Bạch Tinh một ngụm gắt gao cắn hiệu sao cổ, Hắc Tinh cắn hiệu sao sau chân. Lập tức, hiệu sao cổ cùng sau chân đều bị hai con chó săn cắn, một chút ngã trên mặt đất, thanh tịnh trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cắn hiệu sao về sau, hưng phấn cái đuôi cùng dao động, miệng bên trong phát ra gầm nhẹ âm thanh, tại hướng chủ nhân tranh công. Chu Văn Sơn đem phi đao thu lại, bước nhanh đi lên, đại ca, mau tới. Chu Văn Hải đồng ý một tiếng, tới. Đao mổ heo cùng dao róc xương đều tại hắn con cái gửi bên trong đầu. Chu Văn Hải đem cái gửi buông xuống, lấy ra đao mổ heo, hướng hiệu sao trong cổ đâm một cái, một cỗ máu tươi dũng mãnh tiến ra. Theo sau, hai huynh đệ phối hợp, rất nhanh liền cho cái này hiệu sao cho mở ngực một bụng. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hưng phấn ở một bên đi tới đi lui, đây chính là hai bọn chúng chiến lợi phẩm. Chu Viên Triều vỗ vỗ hai con chó săn đầu lấy đó khích lệ. Lúc này, Chu Văn Sơn đem hiệu sao ruột vứt qua một bên chạc cây bên trên, đem nội tạng ném cho Bạch Tinh cùng Hắc Tinh. Bạch Tinh Hắc Tinh, đến ăn cái gì? Lập tức, hai con chó săn hai mắt sáng lên sẽ tới. Chương 176, gấu đen. Chương 176, gấu đen. Thừa dịp Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đang ăn lấy hiệu sao nội tạng công phu, Chu Văn Sơn hai người đi bên cạnh cách đó không xa bên dòng suối nhỏ đi rửa tay một cái. Cái này hiệu sao giết hết về sau không sai biệt lắm có nặng 70, 80 cân, ba người bọn hắn bất kể là ai đều có thể nhẹ nhõm nâng lên tới. Nhìn xem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh ăn nội tạng thỏa mãn dạng, Chu Văn Sơn hỏi Chu Viên Triều, "Cha, chúng ta đợi lát nữa còn đi tìm lợn rừng sao?" Chu Viên Triều nhìn một chút con kia hiệu sao, "Đi thôi, cái này hiệu sao không nặng bao nhiêu, trước khiêng đi thôi." Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Cũng được, cái này hiệu sao đối thoại tình cùng Hắc Tinh tới nói không có gì độ khó, liền thế đi tìm một chút lợn rừng đi." Chu Văn Hải chủ động nói, "Ta đến kiếm đi, cha cùng Văn Sơn các ngươi phụ trách đi săn là được rồi." Chu Viên Triều nói, "Cũng được, ngươi trước khiêng, mệt mỏi chúng ta liền thay phiên tới." Đối đề nghị này, Chu Văn Sơn cũng biểu thị đồng ý, "Được, đại ca ngươi trước khiêng nửa giờ đổi lại ta khiêng." Chu Văn Hải đem cái này không lớn hiệu bảo chân một chiếc, sau đó cho nhét vào cái gùi bên trong, không có việc gì, không nặng. Chỉ chốc lát, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đem cái này hiệu sao nội tạng đều ăn hết, nhìn xem hai bọn chúng chỉ chó săn không có rất lớn, nhưng là vị này miệng cũng không ít. Ăn xong nội tạng về sau, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh ngoắc ngoắc cái đuôi liền muốn tiến đến Chu Văn Sơn trước người biểu trung tâm, dọa đến Chu Văn Sơn hướng sau vừa trốn, nhìn xem hai con tiểu gia hỏa ngoài miệng vết máu, hướng bên dòng suối nhỏ một chỉ, "Bạch Tinh, Hắc Tinh, nhanh đi tắm một cái miệng." Hai con tiểu gia hỏa gâu gâu kêu, chạy đến dòng suối nhỏ bên trong một trận uống ngực. Buổi trưa, ba người tìm cái địa phương đem lương khô ăn. Bên cạnh có Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cho trông coi, Chu Văn Sơn rõ ràng cảm thấy mình tinh thần buông lỏng rất nhiều, lực chú ý rốt cuộc không cần căng thẳng. Cái này hai con chó săn tính cảnh giác cũng không kém hắn. Ăn xong lương khô về sau, Chu Văn Sơn nói, "Đại ca, cái này cái gửi đổi ta đến con đi." Chu Văn Hải vượt lên trước đem cái gửi cho con lên đến, "Không cần, ta đến là được rồi, ta nếu là thật mệt mỏi, sẽ nói cho ngươi biết." Buổi chiều, vẫn là mang theo Bạch Tinh cùng Hắc Tinh trong núi tìm kiếm lợn rừng. Hôm nay bầy heo rừng giống như đều tại trốn tránh bọn hắn, nửa ngày đều không có đụng phải. Ngược lại là Bạch Tinh cùng Hắc Tinh lại gặp được một con gà rừng, còn không có đến gần thời điểm liền đem cái này gà rừng cho kinh bay. Lần này Chu Văn Sơn nhưng không có để cái này gà rừng cho đào tẩu, đã sớm chuẩn bị xong phi đao rời khỏi tay, veo một tiếng, đem cái này gà rừng từ không trung đánh rơi. Chu Viên Triều đã sớm kiến thức qua, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mà Chu Văn Hải thì là lần thứ nhất nhìn thấy Văn Sơn dùng phi đao từ không trung đem con mồi cho đánh rơi xuống tới. Lập tức cho kinh lấy, trừng to mắt, trong miệng thì thào nói, con mẹ nó, Văn Sơn tiểu tử này tay này công phu thật quá đẹp rồi. Chu Viên Triều tại phía sau nghe được sắc mặt tối đen, ai mẹ nó. Chu Văn Hải hoảng không lựa lời, của mẹ ta, của mẹ ta. Chu Viên Triều sắc mặt càng đen hơn, đưa tay cho Chu Văn Hải một cái đầu sụp đổ, lập tức Chu Văn Hải che lấy trán không dám nói thêm nữa. Chu Văn Sơn nhìn xem đại ca bộ dáng, nhịn không được cười lên. Đi săn đến một con gà rừng về sau, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm lợn rừng. Lần này, bọn hắn gặp một cái không tưởng tượng được ra hỏa. Đang khi bọn họ ở trong rừng ghé qua thời điểm, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh bỗng nhiên cảnh giác lên, hướng về phía trước phát ra một trận gầm nhẹ âm thanh. Có biến. Chu Viên Triều cũng cầm lên súng săn, nhìn xem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh dáng vẻ, phía trước rất có thể là một cái đại gia hỏa. Chu Văn Sơn cẩn thận nghe qua, cũng đã nhận ra phía trước chuyển đến nhỏ xíu răng rắc thanh âm, tựa như là cái gì động vật đang cắn lấy xương cốt. Đồng thời trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi máu tươi, Chu Văn Sơn sắc mặt cũng ngưng trọng lên, đưa tay từ đao trong túi xuất ra một thanh phi đao, chậm rãi đi theo Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hướng về phía trước đi đến. Chu Viên Triều bưng súng săn nhìn xem Chu Văn Sơn, nhẹ nói, cẩn thận một chút. Chu Văn Sơn cũng không nói gì, làm cái biết đến thủ thế, sau đó đưa tay chỉ có dị thường địa phương. Chu Viên Triều hội ý gật gật đầu. Chu Văn Sơn cùng hai con chó săn chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Chu Viên Triều thì cẩn thận đi theo phía sau, đổi phương hướng, giơ súng săn chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Tại một góc hẹn 1 mét đường kính đại thụ phía sau, kia đạo nhấm nuốt thanh âm càng rõ ràng, đồng thời cây sau xuất hiện một đường bóng hình màu đen. Chu Văn Sơn trong lòng run lên, thầm nghĩ đến một loại dã thú, gấu đen. Chuyện xưa nói, một heo hai gấu ba lá hổ. Nhưng trên thực tế, cái này gấu nhưng so sánh lợn rừng muốn nguy hiểm nhiều lắm, nếu như là không sai biệt lắm hình thể, cái này lợn rừng đụng phải gấu đen, có thể nói là không có lực phản kháng chút nào, liền ngay cả lão hổ đều muốn tránh lui 3 phần. Cái này lên núi đi săn như thế lâu, Chu Văn Sơn còn không có gặp qua gấu đen đâu. Không nghĩ tới hôm nay cho đụng phải. Chu Văn Sơn trong lòng khẩn trương lại hưng phấn, nắm tay bên trong phi đao, hắn quyết định, hôm nay liền muốn cầm xuống cái này gấu đen thủ sát. Cái này gấu đen toàn thân là bảo, da gấu không cần nhiều lời, giữ ấm hiệu quả so da sói còn tốt hơn, mà lại tay gấu cũng là khó được mỹ thực, mật gấu càng là khó được thuốc bắc, gấu trên thân thật dày mỡ có thể rắn mỡ, ngoại trừ có thể làm dầu ăn bên ngoài, mùa đông bôi lên một điểm trên tay trên lỗ thai, có thể phòng ngừa sinh nứt da, mà lại thịt gấu bổ dưỡng hiệu quả so hiệu thịt còn tốt hơn rất nhiều. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh bản năng khẩn trương lên, đi theo Chu Văn Sơn hai bên, lặng lẽ tới gần nơi này chỉ gấu đen. Gấu đen lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp, ngừng trong miệng ăn, từ cây to này về sau thăm dò nhìn ra. Nhìn thấy Chu Văn Sơn về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó không lớn hai mắt bên trong bắn ra hung quang, trồm người lên, hướng về phía hắn gầm lên giận dữ. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh phục trên đất hướng về phía dắt gấu đen thấp giọng gầm rú bắt đầu, miệng bên trong răng nanh lộ ra. Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua cái này gấu đen, trồm người lên không sai biệt lắm có 1m5 cao, nhìn qua chí ít có nặng 400-500 cân, đây là một đầu thành niên gấu đen, mà lại hiện tại đang tại ăn, trong hiện thực gấu đen bị quấy rầy biết càng thêm nổi giận. Chu Văn Sơn lúc này khoảng cách gấu đen không sai biệt lắm có hơn 10 mét xa, Chu Viên Triều vây quanh một nơi khác cũng nhìn thấy cái này gấu đen, trong lòng căng thẳng, vung lên súng săn lập tức nhắm chuẩn gấu đen đầu. Chu Văn Hải khẩn trương nhìn xem cách gấu đen không xa Chu Văn Sơn, đem cái gùi để xuống, trong miệng nhẹ nói, "Cha, ta đi đón nên Văn Sơn." Chu Viên Triều cầm súng tư thế bất động, trong miệng nhẹ nhàng nói, "Đứng ở chỗ này không nên động, đừng đi qua thêm phiền." Chu Văn Hải nghe xong về sau dùng sức gãi đầu một cái. Gấu đen nhìn xem Chu Văn Sơn, há to mồm lộ ra răng nanh, gào thét một tiếng. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cũng cùng thiếu lên, gấu đen khinh thường nhìn thoáng qua hai con chó săn, mở ra chân hướng Chu Văn Sơn phóng đi. Gâu gâu Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hộ chủ sốt ruột, nhìn thấy cái này gấu đen mặc dù sợ hãi, nhưng là bản năng vẫn là nên đón tiếp lấy. Nhưng là gấu đen căn bản cũng không có hai bọn chúng đem thả ở trong mắt, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh một trái một phải cắn lấy gấu đen chân bên trên, gấu đen ngừng cũng không có ngừng, tiếp tục hướng Chu Văn Sơn mà tới. Cái này gấu đen da dày thịt béo, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh căn bản cũng không có cắn nát gấu đen ra, cũng không có chút nào ngăn cản gấu đen bước chân. Bọn chúng tại dạng này cường đại gấu đen trước mặt, lộ ra quá yếu ớt. Nhìn xem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh biểu hiện, Chu Văn Sơn trong lòng âm thầm gật đầu, dạng này đã có thể. Trong miệng hét lớn một tiếng, "Bạch Tinh, Hắc Tinh né qua một bên đi." Hai con chó săn nghe được chỉ lệnh, không do dự, hướng bên cạnh hắn chạy tới. Chu Văn Sơn trong mắt ngưng tụ, tay phải vung mạnh lên, chuẩn bị song phi đao hướng gấu đen trên đầu bắn ra. Một đạo hàn quang hướng đen hùng phá không đi phanh Chu Viên Triều cũng bóp ở trong tay súng săn. Chương 177, chém xuống đầu gấu. Chương 177, chém xuống đầu gấu. Đột nhiên vang lên tiếng súng, đem Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cũng dọa một cái giật mình. Gấu đen thảm hại hơn, Chu Văn Sơn bắn ra phi đao, thật sâu chui vào hốc mắt của nó bên trong, một con mắt nứt toác, máu tươi bắn ra mà ra. Chu Viên Triều súng săn đánh vào trên cổ của nó, trên cổ cũng vẽ lên một vòng máu tươi. Để Chu Văn Sơn kinh ngạc chính là, liền xem như dạng này, cái này gấu đen vậy mà cũng nhất thời không có ngã xuống, ngược lại kích phát nó hung tính, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dùng còn sót lại một con mắt thấy rõ ràng Chu Văn Sơn vị trí, tứ chi chạm đất lao đến, ngược lại không có đi quản xa xa Chu Viên Triều. Văn Sơn. Chu Văn Hải nhìn thấy gấu đen không chết, ngược lại hướng Chu Văn Sơn phóng đi, lập tức gấp đến độ cái gì cũng không để ý, cầm đốn, tuổi đao liền vào tới. Chu Viên Triều thần sắc cứng lại, cầm súng săn lại nhắm ngay gấu đen. Ta không sao. Chu Văn Sơn nhìn xem càng ngày càng gần gấu đen, trong lòng cũng không có quá mức bối rối, còn có tâm tình cùng Chu Văn Hải trả lời một câu nói. Liền xem như đánh không lại, nếu như hắn muốn chạy, cái này gấu đen cũng không nhất định có thể đuổi được hắn. Huống chi, hắn cũng nghĩ cùng cái này gấu đen phân cao thấp đâu. lại đưa tay từ đao trong túi lấy ra một thanh phi đao, hướng gấu đen kích xạ mà đi. Cái này gấu đen vẫn là thứ nhất để hắn ra thanh thứ hai phi đao dạ thú đâu. Phi đao không có vào gấu đen nào đóng, lại bị kẹp lại, không thể hoàn toàn không có vào, có thể thấy được cái này gấu đen phòng ngự lợi hại. Nếu như là súng ngắn, có thể uy lực còn không có như thế lớn đâu. Một cỗ máu tươi từ gấu đen trên trán chảy ra, gấu đen lại lọt vào trọng thương như thế, con kia còn sót lại con mắt trở nên càng thêm đỏ. Một tiếng chu lên, ra tốc hướng Chu Văn Sơn xông lại. Gấu đen khoảng cách mở gần, Chu Viên Triều cũng không có dám nổ súng. Văn Sơn, mau tránh ra. Chu Văn Sơn mắt biết ai ngờ, hai tay nắm chắc ở trong tay khảm đao. Cái này khảm đao dài hơn 20 cm chui đao, vừa vặn có thể để cho hai tay của hắn nắm chặt, một cỗ một đao nơi tay, thiên hạ nơi nào không đi được hào hùng xông lên đầu. Nhìn xem gần trong gang tấc gấu đen, Chu Văn Sơn thân hình nhẹ chuyển qua gấu đen phía cạnh, cũng không có cái gì đặc biệt mánh khỏe, cao cao giơ dao phay lên, nhanh chóng như lôi đỉnh hướng gấu đen cái cổ chém tới. A, Chu Văn Sơn một kích toàn lực lực đạo cường đại cỡ nào, có thể nói dùng Thái Sơn áp đỉnh để hình dung đều không đủ. Lại thêm trên tay hắn thanh này khảm đao sắc bén cùng nặng nề, cái này một viên to lớn đầu gấu vậy mà để hắn chém xuống tới. Phu phu một tiếng, đầu gấu rơi xuống đất. Đang tại vọt tới trước thân thể, thuận vọt tới trước quán tính mới ngã xuống đất. Một cỗ máu tươi từ khang bên trong phun ra, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh vừa rồi hộ chủ xuất ruột, vừa rồi chính diện vọt tới, nhưng không ngờ bị cái này máu tươi ngâm một thân. Chu Viên Triều thở dài một hơi. Chu Văn Hải tới lúc gấp rút nhanh chạy trước bước chân cũng ngừng lại, cả kinh há to miệng, trong tay đao bổ tuổi cũng không tự chủ được rơi xuống đất, phát ra len ken một thanh âm vang lên lại không tự biết, miệng há mấy lần lại không lên tiếng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Văn Sơn, cái này, đây cũng quá mạnh liệt đi. Chu Viên Triều đi lên phía trước vô vô bờ vai của hắn, Chu Văn Hải lúc này mới tỉnh táo lại, đưa tay nhặt lên đao bổ tuổi, ánh mắt phức tạp đi thẳng về phía trước. Cái này sau này, hắn còn có thể hay không lấy ca ca danh nghĩa để giáo huấn Văn Sơn rồi. Còn không có đi mấy bước, Chu Văn Hải trong lòng liền kiên định xuống tới, có thể, hắn là ca ca, liền xem như Văn Sơn lợi hại hơn nữa, chỉ cần phạm sai lầm, hắn đều có thể giáo huấn. Đương nhiên, Văn Sơn sau này nếu như gặp phải chuyện gì, hắn cũng phải cho chịu trách nhiệm. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hướng về phía gấu đen thi thể của thiếu, thử lấy răng toét miệng, thân thể còn tại khẩn trương phát run. Chu Văn Sơn ngồi xổm người xuống, đem gấu đen trên đầu hai thanh phi đao rút ra. Nhìn xem đi tới Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải, cười nói, "Cha, đại ca, cái này gấu đen bị ta chém mất, chúng ta hôm nay cũng coi là đại thu hoạch a." Chu Văn Hải vẫn là kích động nói không ra lời, một con hơn 500 cân gấu đen, nhưng so sánh kia mấy trăm cân lợn rừng để cho người ta rung động nhiều. Chu Viên Triều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười, "Được à, đao này trên tay ngươi, cũng không tính bôi nhọ." Chu Văn Sơn nhíu mày, đem nhuộm vết máu đao cầm trước người nhìn một chút, phía trên vậy mà sập một cái không sai biệt lắm hạt gạo nhỏ lớn nhỏ khe, trong lòng không khỏi đau lòng một chút. Đao này vẫn là bị hao tổn, hẳn là chặt tới gấu đen xương cổ bên trên sụp đổ, có thể thấy được cái này gấu đen xương cốt rắn chắc trình độ. "Cha, đem cái này gấu đen trước cho xử lý đi." Chu Văn Sơn nhìn xem ngã trên mặt đất gấu đen, kia đầu gấu bị hắn chém xuống lăn ở một bên, nhưng nhìn vẫn là giữ tận dọa người. Chu Văn Hải lấy lại tinh thần, hướng sau chạy tới, "Ta đi lấy đao." Kia đao mổ heo còn đang đọc cái sọt bên trong đây. Chu Văn Hải từ cái gửi bên trong đem giết heo đao cho lấy ra, liền chuẩn bị cho cái này gấu đen mở ngực. Chu Viên Triều cho ngăn lại, "Văn Hải, cái này mở ngực liền giao cho ta đi." Chương 178, xử lý gấu đen. Chương 178, xử lý gấu đen. Gấu đen hiện tại chết mới 2 phút tả hữu, Chu Viên Triều nghĩ đến đem gấu đen trong thân thể một cái kia bảo bối cho nhanh lấy ra. Đó chính là mật gấu. Cái này mật gấu thế nhưng là gấu đen trên thân nổi danh nhất đồ vật một trong, là một vị phi thường danh quý thuốc đông y đi mà lại gấu khi chết, càng là nộ khí sung túc, giúp khí cũng liền càng đủ, cái này mật gấu lại càng lớn, cũng liền càng chân quý. Gấu sau khi chết muốn trước tiên mở ngực đem cái này mật gấu lấy ra, không phải, cái này mật gấu bên trong gan tâm tán đi, cái đầu cũng không có như vậy lớn, cũng không có như vậy đáng tiền. Cùng một đầu gấu trên thân mật gấu, khi chết trạng thái không giống, lấy mật gấu thời gian không giống, cái này mật gấu lớn nhỏ đều muốn không kém ít, mà lại bán đi giá tiền cũng chênh lệch rất nhiều. Mà đầu này bị Văn Sơn chặt đi xuống đầu gấu đen chính là tại cực độ tức giận chết đi, nó hiện tại gan chính là cực phẩm nhất kia một loại. Cho nên Chu Viên Triều liền nghĩ nhanh đưa cái này mật gấu nhân lúc còn nóng cho lấy ra. Chu Văn Hải nghe được lão ba lên tiếng, cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng là loại này sống, hắn hiện tại khẳng định là không có cha và Văn Sơn thuần thủ. Dù sao mấy tháng này, Văn Sơn cùng lão ba ở trên núi cũng không biết cho bao nhiêu con động vật mở qua thân. Tiện tay đem đao mổ heo đưa cho Chu Viên Triều, cười nói, "Cha, ngài cũng là nóng lòng không đợi được đi, cái này gấu đen thế nhưng là khó được." Chu Viên Triều cầm qua đao đến, trực tiếp hướng gấu đen phần bụng đâm tới, ngoài miệng nói, "Ngươi biết cái gì, cái này mật gấu đến nhanh lấy ra, không phải nói dũng khí đều muốn tán đi." Chu Văn Hải lúc này mới chợt hiểu, "A, cha ngài đây là muốn lấy mật gấu a?" Chu Viên Triều gật gật đầu, cầm đao dùng sức vạch xuống đi, trên tay truyền đến lực cản để Chu Viên Triều cảm giác được đao của mình giống như hoạch tại cứng cỏi thật dày trên thuộc da, rất là phí sức lạ. Hắn nhướng mày, trên tay dùng sức chậm rãi đem cái này gấu đen ổ bụng cho từng chút mở ra, thỉnh thoảng trả hết trượt động làm một chút cắt chém. Cái này gấu đen da thật là rắn chắc a. Chu Văn Sơn ở một bên nhìn xem lão ba có chút phí sức, "Cha, để cho ta tới." Chu Viên Triều không do dự, đứng dậy tránh ra, "Văn Sơn, ngươi tới đi." Chu Văn Sơn nắm chặt chu đao, trên tay dùng sức, nắm chặt đao mổ heo, dùng sức tuốt xuống. Tại hai người Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải trong mắt, Chu Văn Sơn trong tay đao mổ heo cho cái này gấu đen, như dao nóng cắt dầu, thuận hoạt vô cùng. một chút liền đem cái này gấu đen ổ bụng cho hoàn toàn mở ra. Nóng hầm hập nội tạng lập tức bừng lên. Chu Viên Triều nhãn tỉnh sáng lên, cũng không để ý tanh hôi, trên hai tay trước lay mấy lần, rất nhanh liền tìm được một cái màu xanh sẫm túi mật. Gan này túi hiện lên hình bầu dục, dài ước chừng 20 cm tả hữu, đường kính có 10 cm. Là cái này gấu đen gan bên trong cực phẩm. Chu Viên Triều hướng về phía Chu Văn Sơn khẽ vươn tay, "Văn Sơn, đưa đao cho ta." Chu Văn Sơn nhanh chóng thanh đao đưa cho Chu Viên Triều, Chu Viên Triều cầm đao tại túi mật phía trên mảnh quẳng chỗ nhẹ nhàng một cắt, một cái to bằng miệng chén túi mật liền rơi tại Chu Viên Triều trên tay. Chu Viên Triều đưa tay tại túi mật phía trên mảnh quẳng đánh cái bế tắc, dạng này túi mật bên trong mật liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chu Văn Sơn tò mò nhìn Chu Viên Triều trong tay màu xanh sẫm túi mật, "Cha, cái này gấu đen gan thế nào như thế lớn?" Không sai biệt lắm thể tích lợn rừng túi mật cũng chỉ có cái này mật gấu một nửa lớn nhỏ. Chu Viên Triều nhìn xem mật gấu hài lòng nở nụ cười, hồi đáp, "Mật gấu lớn một chút là bình thường, mà lại cái này gấu đen thời điểm chết chính đang ở cực độ phẫn nộ, cho nên mật gấu liền trở nên lớn hơn, cái này mật gấu cũng có thể coi là cực phẩm." Sau đó lại nhìn một chút Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải, "Cái này một con gấu gan, nếu như bán đi, cũng có thể sánh được hai con lớn heo rừng." Chu Văn Hải tặc lưỡi, "Cái này mật gấu như thế quý a?" Chu Viên Triều nói, "Liền xem như thế quý, cũng một gan có cầu, nếu như muốn bán, có người muốn đoạt lấy đâu?" Cầm cái nhỏ bao tải, đem cái này mật gấu cẩn thận đơn độc giả bộ bắt đầu. Đem gấu liều ném cho Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hai con chó săn, lần này bọn chúng biểu hiện phi thường đồng, cái này gấu liều xem như ban thưởng cho chúng nó. Mặt khác tìm một đầu bao tải đem gấu thận cùng tim gấu gói lại, đây đều là có thể xào lấy ăn, cái kia 30-40 cân cực đại đầu gấu cũng cho chứa vào một cái trong ba bố. Những cái kia ruột giống vậy nhét vào bên cạnh trên nhánh cây. Chu Viên Triều nhìn cái này gấu đen, "Chúng ta chuẩn bị một chút liền xuống núi đi, Văn Sơn khí lực lớn, kiêng cái này gấu đen thân thể, uy biển vẫn là lưng con kia liệu bảo, cái này đầu gấu liền giao cho ta đi." Thời gian cũng không sớm, đem cái này gấu đen hơi buộc chặt một chút, Chu Văn Sơn một chút liền khiêng bắt đầu, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải khiêng những vật khác cũng không tốn sức. Hôm nay thu hoạch tràn đầy, xuống núi. Đồ vật thu thập xong, Chu Văn Sơn kêu lên Bạch Tinh cùng Hắc Tinh liền đi xuống chân núi. Vừa ăn xong gấu liều, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh hết sức hưng phấn, tại ba người trước sau chạy tới chạy lui. Khiêng hơn một giờ về sau tốt, Lưu Thúy Hoa đang ở nhà bên trong phòng bếp làm cơm tối, nghe phía bên ngoài truyền đến Bạch Tinh Hắc Tinh gọi tiếng, lập tức biết là Chu Viên Triều bọn hắn trở về. Đi ra phòng bếp xem xét, Chu Văn Sơn chính khiêng một con không đầu gấu đen đi tới, Lưu Thúy Hoa kém chút giật nảy mình, "Văn Sơn, ngươi cái này khiêng chính là vật gì?" Chu Văn Hải theo sau đi tới, vừa cười vừa nói, "Mẹ, Văn Sơn cùng cha nhưng lợi hại, ở trên núi gặp được một con gấu đen, cho đánh chết lấy xuống." Lưu Thúy Hoa kinh ngạc nói, "Gấu đen? Gấu chó?" Chu Văn Sơn đem trên vai khiêng gấu đen bước trên mặt đất, đông đến một tiếng vang trầm, "Cũng không chính là gấu chó nha, hắc hắc, hơn 500 cân gấu chó, cũng rất dọa người, mẹ, buổi tối hôm nay có bận điệu đi." Chu Viên Triều đi tới, trên thân chứa đầu gấu bao tải hướng trên mặt đất ném một cái, lại đem nhỏ trong bao bố mật gấu lấy ra đưa cho Lưu Thúy Hoa, "Thúy Hoa, đây là mật gấu, cầm cái dây thừng đem nó treo ngược lên đến phơi." Lưu Thúy Hoa một vòng tay, nhìn xem mật gấu hai mắt tỏa ánh sáng, "Tốt, ta hiện tại liền đi treo lên." Mật gấu là đồ tốt, bọn hắn đời này người liền không có không biết. Chu Viên Triều ba người đi trước rửa tay một cái, sau đó cùng một chỗ đem cái này gấu đen treo ở một đòn khiêng bên trên bắt đầu lột da gấu. Da gấu tương đối khó lột, Chu Văn Sơn cầm dao róc xương trọn vẹn cắt nửa giờ, mới đem cái này cả trương da gấu cho lột bỏ đến, thật là lớn một tấm, đoán chừng cái này một tấm da gấu đủ để làm một cái một người đệm giường. Chỉ là cái này da gấu mau có chút thô ráp, cũng có chút không thích hợp làm đệm giường dùng. Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ cũng tò mò đi tới một bên nhìn xem, Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển vừa cười vừa nói, "Hôm nay không còn kịp rồi, chúng ta ngày mai hầm tay gấu ăn." Trần Uyển nhìn xem đã bị Chu Văn Sơn cắt bỏ bốn cái tay gấu, tò mò hỏi, "Cái này tay gấu ăn ngon không?" Chu Văn Sơn lắc đầu, "Ta cũng không biết, trước kia cũng chưa ăn qua, chỉ là trên sách nói cái này tay gấu thế nhưng là khó được mỹ thực, ngày mai ta làm một chút nhìn, hương vị hẳn là không kém được, ngày mai các ngươi có lẩu căn á." Gấu đen trên thân có thể dán mỡ mỡ cắt đi khoảng chừng 50-60 cân, riêng này chút mỡ đều có thể luyện cái 40 cân dầu ra. Chỉ là những này mỡ cũng muốn đợi đến ngày mai mới có thể dán mỡ, bởi vì liền xem như đem dầu cho luyện ra, trong nhà cũng không có như vậy nhiều bình có thể thịnh đến xuống dưới như thế nhiều gấu dầu. Ngày mai còn phải đi trước trên trấn mua hai cái chứa dầu cái bình mới được. Cơm nước xong xuôi sau, Lưu Thúy Hoa đem ra gấu đặt ở một cái chậu lớn bên trong, đốt đi một nồi lớn nước sôi, trong chậu lại gắn hai đại đem muối thô, ngâm không sai biệt lắm nửa giờ về sau, ngâm ra rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Lại thanh tẩy hai lần, mượn ngọn đèn ánh đèn, Lưu Thúy Hoa cầm sắc bén dao róc xương bắt đầu loại bỏ da gấu bên trên mỡ. Chu Văn Sơn nói, "Mẹ, ngày mai lại làm đi." Lưu Thúy Hoa lắc đầu, "Không có việc gì, ta chậm rãi làm, phí không được bao lớn công phu, ngày mai làm, cái này da gấu liền không có như vậy tốt." Chương 179, hầm tay gấu chương 179, hầm tay gấu. Chu Văn Sơn gặp lão mụ kiên trì, cũng không có nhiều lời cái gì, ngâm chế da gấu, lão mụ mới là trong tay hành ra. Trần Uyển đã trở lại mình trong nội viện, Chu Văn Sơn nấu nước tắm rửa, hôm nay đi một chuyến trên núi khiêng gấu đen xuống tới. Trên thân đoán chừng đều ô hế, mà lại đại ca bên kia đoán chừng không sai biệt lắm đã bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Nấu nước nóng về sau, Chu Văn Sơn trước tiên đem Trần Uyển đỡ đến trong chậu gỗ, mình trước tiên ở bên ngoài dùng nước ấm cho vọt lên một chút, sau đó mới đi vào trong chậu gỗ. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nước ấm tràn đến chỗ cổ, trên mặt nước, Trần Uyển cùng Chu Văn Sơn chỉ lưu lại hai cái đầu ở phía trên. Chu Văn Sơn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dễ chịu. Như thế trời lạnh trong nhà có thể ngâm nước nóng, trong thôn nhà bọn hắn thuộc về phần độc nhất. Trong chậu gỗ, Trần Uyển duỗi ra chân đụng đụng Chu Văn Sơn, Chu Văn Sơn mở to mắt, thức thời tiến đến Trần Uyển bên người, nắm tay tự nhiên phóng tới hải tử kho lúa phía trên, nàng dâu, thế nào rồi? Trần Uyển bắt hắn lại để tay đến trên bụng của mình mặt, vừa cười vừa nói, sờ sờ, hải tử động đến kịch liệt đâu. Chu Văn Sơn khẽ bước cái bụng, trong bụng hải tử giống như cảm giác được hắn ở bên ngoài, càng thêm lịch ngợm, đặt Trần Uyển cái bụng thỉnh thoảng nâng lên đến, một chút nơi này một chút nơi đó. Chu Văn Sơn chợt nhớ tới cái kia đánh chuột đất trò chơi, thật có chút giống. Trong lòng của hắn tính toán một cái thời gian, hiện tại đã nhanh tháng 11, cô vợ trẻ mang thai không sai biệt lắm cũng nhanh 6 tháng, tiếp qua 2-3 tháng, bọn nhỏ nên muốn ra đời. Song bào thai hải tử đồng dạng đợi không được 10 tháng đủ tháng thời điểm bình thường 8, 9 tháng còn kém không nhiều đến ngày sinh. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn trong lòng lại là trở nên kích động, đến lúc đó hắn liền sẽ nhiều hai cái thông minh đáng yêu hải tử. Ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm, Chu Viên Triều liền an bài Chu Văn Sơn đi trên trấn mua hai cái tốt đẹp cái bình, đến lúc đó có thể dùng đến chứa đựng gấu dầu. Bởi vì trong viện nổi còn muốn nấu cơm, nấu luyện gấu dầu nổi ngay tại Chu Văn Hải nhà trong phòng bếp. Chu Văn Sơn mang theo cưới xe đạp, nửa giờ đã đến trên trấn, lúc đầu nghĩ trực tiếp đi hợp tác xã cung ứng thiết bị, trong lòng hơi động, xe đạp đem rẽ ngang, liền đi tới quốc doanh tiệm cơm. Liên quan với kia tay gấu cách làm, hắn cũng là kiến thức nửa đời, nếu như có thể, hắn muốn thỉnh giáo một chút trong tiệm cơm càng thêm đầu bếp chuyên nghiệp, nhìn xem có hay không cái gì tốt đề nghị. Xe đạp ngừng đến tiệm cơm cổng, lập tức liền có trong tiệm cơm nhân viên công tác đem hắn nhận ra, "Tiểu Chu đồng chí, lần này tới không có mang thịt rừng vậy, là tới dùng cơm sao?" Chu Văn Sơn cười cười, "Không phải, ta là đến tìm khu bếp Lưu sư phó, thỉnh giáo vấn đề." đi thôi, Lưu sư phó tại khu bếp đâu, hiện tại vừa vặn có rảnh. Thường đến buôn bán con ngồi, những người này cùng hắn cũng đã chín. Chu Văn Sơn đi đến khu bếp, trông thấy mập mạp Lưu sư phó, cười lên tiếng chào, "Lưu sư phó." Lưu sư phó lòng thoải mái thân thể béo mập, gặp người cười ba phần, nhìn thấy Chu Văn Sơn, cười ha hả nói, "Là tiểu Chu đồng chí, hôm nay lại tới bán thịt rừng rồi." Chu Văn Sơn lắc đầu, hai tay trà sát, "Là có cái sự tình muốn thỉnh giáo một chút ngài." Lưu sư phó hơi kinh ngạc, "Là cái gì chuyện?" "Ta chính là cái sẽ chỉ nấu cơm nấu bếp, ngươi hỏi ta nấu cơm chuyện." Chu Văn Sơn cười gật gật đầu, "Muốn thỉnh giáo ngươi một chút, gấu đen trưởng thế nào làm mới tốt ăn?" Lưu sư phó mập mạp tay run một chút, kinh ngạc nói, "Các ngươi lên núi đánh lấy gấu chó rồi?" Chu Văn Sơn mang trên mặt mỉm cười, may mắn đánh một con." Lưu sư phó đập đi miệng, trên mặt cười cười, "Đây chính là đồ tốt, nhưng đáng giá không ít tiền đâu, các ngươi cũng không nghĩ lấy tới bán." Chu Văn Sơn nói, "Kia tay gấu chúng ta cũng chưa từng ăn qua, liền nghĩ mình giữ lại nếm thử hương vị." Lưu sư phó cảm thán một chút, "Đáng tiếc, đây chính là tốt nguyên liệu nấu ăn, đến, ta cho ngươi biết thế nào làm." Kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp, cái này tay gấu, muốn trước đem nó mau cùng ra bỏ đi, ngươi trước dùng nước nấu bên trên chừng 2 giờ, sau đó đem mau cùng phía ngoài tầng kia thật dày, đen nhánh đồ vật bỏ đi, sau đó lại. Chu Văn Sơn vừa nghe vừa gật đầu, đem Lưu sư phó nói đều âm thầm ghi ở trong lòng, "Được rồi, ta đã biết, Lưu sư phó, cảm ơn." Chu Văn Sơn đang muốn đi, Lưu sư phó kéo hắn lại, "Chờ một chút." Chu Văn Sơn hơi nghi hoặc một chút, "Lưu sư phó, thế nào rồi?" Chỉ gặp Lưu sư phó từ trong phòng bếp nơi này cầm một chút nơi đó cầm một chút, rút ra một thanh hương liệu, dùng giấy gói kỹ đưa cho hắn, "Những này đổ gia vị ngươi cầm đi, hầm tay gấu thời điểm thả bên trong." Chu Văn Sơn đưa tay nhận lấy, mang trên mặt ý cười, "Lưu sư phó, cái này quá không tốt ý tứ." Lưu sư phó mập mạp trên mặt cũng cười nheo lại mắt, "Không cần không có ý tứ, ta cũng nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Chu Văn Sơn vô ngực một cái gì bận điệu, ngươi nói." Lưu sư phó xoa xoa đôi bàn tay, "Các ngươi cái kia gấu dầu, đến lúc đó lưu cho ta 2 lượng ra sao?" Chu Văn Sơn giật mình, "À, là muốn gấu dầu à? Không có vấn đề, hôm nào ta đưa tới cho ngươi." Lưu sư phó biết ở nói, "Tốt, làm phiền ngươi, giống ta trong nhà mấy cái kia hải tử mùa đông cũng không cần dài nứt ra, cái đồ chơi này xóa một chút, kia nứt ra mùa đông cũng không dễ dàng giải." Chu Văn Sơn mở to hai mắt nhìn, "Có như thế thần kỳ?" Lưu sư phó nói, "Ngươi sau này liền biết, đây chính là đồ tốt." Chu Văn Sơn do dự một chút, "Vậy ngươi tận lực đừng ra bên ngoài nói, không phải nói nhà ta điểm ấy dầu cũng không đủ phân." Lưu sư phó vừa cười vừa nói, "Yên tâm, việc này chỉ có ta biết." "Cái gì chuyện a?" Chu Văn Sơn nhìn lại, là tiệm cơm Lưu quản lý đang cười híp cả mắt nhìn xem bọn hắn. Cuối cùng nhất, Chu Văn Sơn lại hứa hẹn cho Lưu quản lý lưu nửa cân gấu dầu mới rời khỏi. Đương nhiên Lưu quản lý muốn cái này gấu dầu là phải trả tiền, 10 khối tiền một cân, nửa cân cũng liền 5 khối tiền. Bất quá, tiền này dễ dàng kiếm, nhưng là cái này chính tông gấu dầu cũng không tốt làm a. Cũng may hai người muốn cũng không nhiều, thật cũng không cái gì vấn đề. Rời đi tiệm cơm, Chu Văn Sơn cưới xe đạp đi vào hợp tác xã cung ứng thiết thị, mua hai cái 20 cân dung lượng cái bình, một mực cột vào xe đạp ghế sau, sau đó cưỡi xe đạp về nhà. Sự tình hôm nay tương đối nhiều, hắn liền phụ trách 4 con tay gấu xử lý là được rồi. Thời gian tương đối khẩn trương, cái này tay gấu thế nhưng là rất phí công phu một món ăn. Về đến trong nhà, Chu Văn Sơn đem hai cái bình giao cho Chu Văn Hải, "Đại ca, đem hai cái này cái bình cày một chút, sau đó đưa cho mẹ." Chu Văn Hải nhìn hắn một cái, cười nhẹ một tiếng, đưa tay đem cái bình nhận lấy, "À, còn sai xử lên ta làm được tới." Chu Văn Sơn hừ hừ hai tiếng, "Ta hôm nay muốn đi xử lý tay gấu, tẩu tử ban đêm vẫn chờ ăn tay gấu đâu, hiện tại thời gian đều có chút gấp, ngươi nếu là không nghĩ cày, ta đưa cho tẩu tử, để tẩu tử cày hai cái này cái bình." Chu Văn Hải sắc mặt tối đen, "Hiện tại cũng biết bắt ngươi tẩu tử tới dọa ta đúng không?" Chu Văn Sơn cười hắc hắc, "Có tác dụng là được." Chương 180, Chu Văn Sơn dự định chương 180, Chu Văn Sơn dự định cái này mấy chục cân gấu đen mỡ cũng phải nấu luyện hơn nửa ngày mới có thể đem cái này gấu dầu đều chế biến ra. Một nồi nấu 10 cân, cũng muốn nấu xong mấy nồi. Chế biến trước đó muốn đem cái này mỡ cắt thành khối nhỏ, cũng đều rất phí công phu. Chu Văn Sơn đem cái bình đưa cho Chu Văn Hải về sau, liền lấy bên trên 4 cái tay gấu, hướng mình viện tử đi đến. Cái này 4 cái tay gấu, cũng muốn xử lý hơn nửa ngày thời gian mới có thể đinh chín. Trước đốt phát hỏa, trong nồi rót hơn phân nửa nồi nước, 4 cái tay gấu, toàn bộ vùng xuống đi. Hầm bên trên 2 giờ về sau lại nổ lông. Chờ làm sạch sẽ về sau, mới có thể chính thức xử lý món ăn này, muốn tới ban đêm mới có thể ăn. Gấp không được. Chu Văn Sơn một bên đốt lửa, thỉnh thoảng đi bên cạnh trong nội viện đi dạo một vòng. Đại ca trong sân, lão mụ tại trong phòng bếp chịu đựng gấu dầu, nấu dầu nhỏ hơn lửa chậm rãi nấu, cũng là không vội vàng được, tức giận điên rồi biết dễ dàng đem mỡ cho làm tiêu rơi, gấu dầu cũng biết trở nên cô vàng, không có như vậy trắng sáng. Lưu Thúy Hoa rõ ràng ngay cả lửa đều mình đốt, không để cho Chu Văn Hải tới hỗ trợ, sợ hắn nhóm lửa cho đốt lớn. Chu Viên Triều ở một bên dùng dao róc xương chậm rãi đem mỡ cắt thành khối nhỏ. Phân công hợp tác, hài hòa vô cùng. Không bao lâu, thứ nhất nồi gấu dầu liền tốt, một cỗ nồng đậm bánh rán dầu vị bay ra, Lưu Thúy Hoa đứng dậy cầm lấy lưới lọc, đem bã dầu mò được chuẩn bị xong chậu lớn bên trong, sau này những này bã dầu xào rau cái gì còn có thể cần dùng đến. Sau đó cầm sắt muôi từng muỗng đem những này dầu cho thịnh đến chuẩn bị xong trong bình. Về sau lại hạ nhập thứ hai nồi mỡ. Cơm trưa là Chu Văn Hải tại làm, Trương Minh Tuệ có chút không yên lòng, ở một bên nhìn xem hắn nấu cơm, thuận tiện đem cho đem đồ ăn cắt gọn. Sau đó chỉ đạo hắn xào rau, trước thả dầu, dầu không nên quá nhiều, tốt tốt tốt, đủ. Hai người phối hợp với nóng lên một chút màn đầu, nấu hỗn loạn, xào một cái cải trắng, tim gấu cũng xào một nửa, là dùng hành tây xào. Lúc ăn cơm, Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, cha, người ta nói gan hùm mật báo, chúng ta cũng coi là nếm qua tim gấu, thời điểm nào cũng làm hai cái gan báo nếm thử. Lưu Thúy Hoa cười nói, thật làm ra gan báo ngươi ăn, khổ bất lạc kỷ, đến lúc đó đem mật đổ ra cho ngươi uống, nhìn ngươi có thể uống hay không xuống dưới. Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua Chu Văn Hải, để lại ca uống. Chu Văn Hải lườm hắn một cái, ai nhấc lên ai uống. Cơm nước xong xuôi sau, Chu Văn Sơn nhanh đi xử lý mình kia 4 cái tay gấu. Từ nóng hổi trong nồi đem tay gấu kẹp ra, sau đó bắt đầu khử trừ lông tóc cùng sắc ngoài. Tay gấu bên ngoài đều là lông tóc cùng lớp biểu bì, kia sừng chất tầng khoảng chừng không sai biệt lắm nửa cm dày, nấu 2 giờ mới hơi mềm hóa xuống tới. Chu Văn Sơn dùng sức một móc, một khối màu đen lớp biểu bì cho tách ra xuống dưới, lộ ra bên trong trắng bên trong phát vàng chân chính tay gấu thịt. Trần Uyển tò mò ngồi ở một bên nhìn xem chỗ hắn để ý những vật này, Chu Văn Sơn cũng không có để Trần Uyển đến giúp đỡ. Những vật này không dễ làm, chính hắn đến liền tốt, mà lại tay gấu bên trên có bén nhọn móng tay, vạn nhất làm bị thương nàng sẽ không tốt. 4 con tay gấu lông tóc cùng lớp biểu bì chuẩn bị xong về sau, không sai biệt lắm dùng hơn nửa giờ. Đem nồi cày sạch sẽ, một lần nữa nhóm lửa, đổ một siêu nước, sau đó đem xử lý tốt rửa sạch sẽ tay gấu ném đi vào, lại đem tiệm cơm Lưu sư phó cho những cái kia gia vị hương liệu một mạch ném vào, lại đổ non nửa bình rượu đế, lại để lên hành tương tỏi, nhóm lửa, mở hầm. Lần này nhóm lửa muốn đốt tới buổi tối. Cái này tay gấu nhưng không có như vậy dễ dàng hầm nát. Một con gấu trưởng bỏ đi lớp biểu bì bỏ đi mau nói cũng không đến nặng 3 cân, hầm tốt về sau lại đi rơi xương cốt, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thịt. Mặc dù đều biết cái này tay gấu cái gì có thể bán không ít tiền, nhưng là mặc kệ là Chu Viên Triều vẫn là Lưu Thúy Hoa, hoặc là Chu Văn Hải, đều không nhắc tới lên qua muốn đem cái này tay gấu cái gì bán đi chuyện. Chu Văn Sơn nói muốn đem cái này tay gấu giữ lại mình ăn, bọn hắn liền ngầm thừa nhận đem cái này tay gấu giao cho Chu Văn Sơn xử lý. Con kia gà rừng cùng hiệu sao đêm qua liền bị Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa hai người cho xử lý tốt, hơi ướp một chút liền treo ở phòng bếp. Bây giờ thời tiết lạnh, cái này thịt cũng nhìn thả. Đến xuống ngọ, Lưu Thúy Hoa liền đem những cái kia thịt gấu mỡ toàn bộ luyện tốt dầu. Hai cái vừa mua 20 cân trang cái bình trang tràn đầy, mặt khác còn nhiều ra 2 cân tả hữu, bỏ vào một cái chậu tự bên trong. Mặt khác còn thu hoạch một cái buồn lớn bụng thịt, Chu Văn Sơn lắc lư tới, cầm lấy một cái bã dầu ném đến miệng bên trong, thơm nước súc giòn, Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, mẹ, cái này bã dầu ăn ngon, nếu là dùng cái này bã dầu làm mì sợi nói hẳn là sẽ rất thơm. Lưu Thúy Hoa vừa cười vừa nói, được à, ngày mai buổi sáng ta liền cho các ngươi làm mì sợi, bã dầu mặt. Chu Văn Sơn cười nói, mẹ thật tốt. Lưu Thúy Hoa nói, ừ, cha ngươi phía trước đã nói, muốn ăn mì đầu. Chu Văn Sơn, một nồi tay gấu nấu nửa ngày, trong nồi nước càng đốt càng ít, Chu Văn Sơn lại tăng thêm muối cùng xì dầu, để cái này tay gấu nhìn xem có chút nhan sắc. Đợi đến cơm tối đều đã làm tốt, lúc ăn cơm, Chu Văn Sơn mới đốt đi một thanh đại hỏa, vội vàng thu xuống dưới nước. Thịnh ra 3 con tay gấu, cùng nửa bồn đậm đặc nước canh. Còn như trong nồi còn lại một con gấu trưởng, Chu Văn Sơn có ý định khác. Trần Uyển ở một bên nhìn xem tay gấu, nước bọt đều nhanh chảy ra, con mắt chăm chú nhìn xem đựng lấy tay gấu cái chậu. Văn Sơn, cái này tay gấu thơm quá. Chu Văn Sơn đắc ý cười cười, ta tay người này không kém được, ngươi sau này liền theo ta ăn ngon uống say à? Trần Uyển gật gật đầu, tốt lắm. Từ khi mang thai đến nay, nàng cái miệng này là càng ngày càng thèm. Chu Văn Sơn bưng cái chậu đi đến phòng bếp, tay gấu hướng bàn ăn ở giữa vừa để xuống, ăn cơm đi. Chu Văn Sơn để Trần Uyển tại trên ghế ngồi xuống, mọi người cũng vừa tạm biệt tiến đến phòng bếp. Trương Minh Tuệ đầu tiên mở miệng, Văn Sơn làm cái này tay gấu thật thơm quá. Chu Văn Sơn nâng đầu cười nói, tẩu tử, ăn ngon đợi lát nữa liền ăn nhiều một chút.